Chương 877, thứ hai hiệp thất bại rồi. Tầng thứ hai trong một cảnh, Giang Hiểu ngắn ngủi sững sờ chỉ chốc lát. Rất rõ ràng, thiếu niên vẫn là bị lạnh như băng hiện thực đánh tan một cảnh. Chẳng lẽ mê hoặc đối trong mộng người không có tác dụng? Giang Hiểu nghĩ như vậy, lại lập tức bỏ đi cái này nhất nhược đầu, không. Cái kia Thiên Nguyệt đã đối Giang Minh có hảo cảm, hai người rõ ràng đi vào quỹ đạo mới đúng. Chỉ là thiếu niên này muốn càng nhiều, mãi cho đến cùng ngày kết thúc, trận thứ ba mộng cũng không có kết thúc, lúc ấy cũng là cho Giang Hiểu tức giận đến quá sức. Hô sau một khắc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, tận lực tránh cảm xúc kích động. Ở vào người khác trong mộng cảnh, đối phương ý niệm không chỉ sẽ ảnh hưởng mộng cảnh, còn biết ảnh hưởng chính mình. Có chút không đúng. Đường đường Bắc Minh quỷ thế mà tại dạng này một cái bình thường trong mộng cảnh thất bại rồi. Giang Hiểu ẩn ẩn phát giác được chút vấn đề, đồng thời, thực chất bên trong lòng háo thắng cũng bị kích phát ra. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên Giang Minh liền được sự giúp đỡ của Giang Hiểu, lần nữa thông quan trận thứ hai mộng, không có bất kỳ cái gì khó khăn đang nói. Nương theo lấy một bôi bạch quang hiện lên, trên lớp học, sáng sủa tiếng đọc sách. Thiếu niên Giang Minh một tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác tắc nắm lấy một quyển sách, lực chú ý lại không tại trên sách học. Giang Hiểu tắc không chớp mắt nhìn chăm chú lên cái kia ăn mặc áo lót tiểu váy ngắn tiểu nữ. Thiên Nguyệt, cái này ngang hai tóc ngắn tiểu nữ sinh vẫn là cái mộng cảnh này nơi mấu chốt. Dứt khoát trực tiếp dùng mê hoặc làm cho đối phương thích thượng tiểu tử này được. Giang Hiểu lần trước tuyệt không quá mức, chỉ là lấy huyễn thuật, lệnh Thiên Nguyệt đối Giang Minh sinh ra một chút hảo cảm. Dù sao thôi miên đối phương tình cảm có chút vi phạm đạo đức luân lý. Có thể thời gian cấp bách, số mệnh giới ngay tại dần dần đắm chìm, vực sâu chúa tể không khỏi là hắc ám trong biển rộng cự xà, lúc nào cũng có thể một ngụm nuốt thế giới này. Giang Hiểu đối với thiếu niên này mộng càng không có nửa điểm hứng thú. Đinh linh linh tan học tiếng chuông vang lên. Giang Hiểu lập tức giáng lâm ý chí, không còn lấy quần chúng thân phận, mà là trở thành trận này điện ảnh nhân vật chính. Bá vừa loáng gian, thiếu niên Giang Minh tựa như là cùng chính mình hòa thành một thể, bao quát đối phương nội tâm ý niệm cùng giấc mộng này đủ loại cảm thụ. Buồn cười ý niệm, Giang Hiểu trong mắt tinh mang chợt lóe lên, bài trừ đủ loại si vọng, bổ tọa chính là số mệnh giới Bắc Minh Quỷ. Giang Minh làm sao rồi? Bên cạnh, một cái mọc ra tàn nhang bạn học nữ dị dạng mà liếc nhìn Giang Hiểu, cái gì? Số mệnh giới? Bắc Minh Quỷ? Phạm Trung Nhị chứ sao? Một cái khác gái mập xinh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đạo, gia hỏa này khẳng định là lại nhìn cái gì á niệm tiểu thuyết. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên là nhìn về phía cái này gái mập xinh. Dưới tóc đen, đôi tròng mắt kia trong nháy mắt hóa thành yêu dị vạn hoa đồng, một cỗ lực lượng vô hình cắn quét mà ra. Gái mập xinh đột ngột trì trệ, giống như tượng bùn, mặc cho đồng bạn không ngừng kêu gọi cũng không thể tỉnh lại. Quả nhiên, mê hoặc tuyệt không mất đi hiệu lực. Giang Hiểu hờ hững thu hồi ánh mắt. Thiếu nữ Thiên Nguyệt giờ phút này ngay tại thu thập sách giáo khoa, động tác tư thái rất là nghiêm túc cẩn thận. Mặc dù không biết lần trước đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Thấy thế, Giang Hiểu ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm, bất quá, lần này sẽ không lại thất bại. Hoa kết thúc một ngày bài học về sau, các thiếu niên thiếu nữ cá tuân ra mà ra, chiều khí phồn thịnh, tràn đầy thanh xuân. Thiên Nguyệt cũng cùng mấy cái bạn mới bạn học nữ rời phòng học. Giang Hiểu lập tức theo đuôi mà lên. Thiếu niên này chính là thế giới này 20 năm trước một người bình thường. Bởi vậy, giấc mộng này cũng là 20 năm trước cảnh vật, trong thành thị còn không có nhiều như vậy nhà cao tầng, thậm chí không thiếu trần trụi bên ngoài của điện. Trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được cưỡi xe đạp người, quần áo khác nhau nam nữ già trẻ, top 5 top 3, hoàn cảnh có chút ồn ào. Thời gian dần qua, Giang Hiểu lại dâng lên một tia ngơ ngẩn. Vượt sâu giáng lâm về sau, thế giới hiện thực, may mắn còn sống sót người sống không đủ trăm vạn. Du Thành, Dương Thành, Bắc Đô. Những này chính mình từng lưu lại chuyện xưa thành thị, hiện nay biến mất không còn, không có để lại bất luận cái gì tồn tại vết tích. Đã từng đủ loại, tựa như là trước mắt giấc mộng này giống nhau, mộng tỉnh sau tất cả đều hóa thành hư vô hắc ám. Nếu có một ngày, Thiên Cơ Sơn cùng Minh Phủ cũng biến mất. Bắc Minh Quỷ cùng cái này tên là Giang Minh thiếu niên có cái gì khác nhau? Kia không có khả năng. Giang Hiểu đột nhiên mánh cắn đầu lưỡi, ánh mắt như cô lang ngoan lệ, nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận kết cục như vậy. Đúng lúc này, Thiên Nguyệt cùng mấy cái kia bạn học nữ nói đùa một phen về sau, tại một cái ngã tư đường tản ra, riêng phần mình về nhà. Thấy thế, Giang Hiểu lập tức thu hồi tâm thần, hít một hơi thật sâu, một sợi lực lượng chậm rãi lưu chuyển khắp đồng tử bên trong, cũng hướng phía thiếu nữ cất bước đi đến. Giang Minh bạn học. Không bao lâu, Thiên Nguyệt liền trông thấy phía sau thiếu niên, kinh ngạc liên tục. Thật có lỗi. Giang Hiểu chỉ mở miệng nói câu, về sau mắt phải trong nháy mắt hóa thành tử đồng, cũng lấy mạng lệnh thức ngữ khí mở miệng nói ra một câu. Thiếu nữ thần sắc dần dần ngốc trệ. Hồi lâu qua đi. Giang Minh. Thiên Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí thay đổi trước đây lễ phép xa cách, đồng thời ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Bạch. Giang Hiểu lập tức triệt tiêu quyền chủ đạo. Thiếu niên Giang Minh lại lần nữa chỉ ngây ngốc khôi phục bình thường, cũng đối trước mắt một màn này, nhịp tim báo tắp đến 180 bước. Cùng lúc đó, Thiên Nguyệt nhẹ cắn môi, lại chủ động dắt Giang Minh tay, trắng non gương mặt lập tức nhiễm lên đường đỏ. Thiên. Thiên Nguyệt bạn học. Vừa loáng gian, Giang Minh khẩn trương ấp úng lên, cả người thân thể căng đến thật chặt, tựa như đối mặt với nghiêm hình tra tấn. Còn tốt bổn tọa có mê hoặc năng lực này. Thấy thế, Giang Hiểu cũng là may mắn chính mình có được huyễn thuật, nếu không chỉ sợ không biết được lãng phí bao nhiêu thời gian. Có thể sau một khắc, nhìn xem Giang Minh toàn bộ hành trình ngây thơ tiểu thiếu niên bộ dáng, đưa đều cho ngươi đưa tới cửa, van cầu ngươi tranh thủ thời gian kết thúc đi, chỗ này chỉ có một mình ta. Giang Hiểu khóc không ra nước mắt, vị thiếu niên này dạy vò đến không được, chính mình mộng chính mình còn như thế không thả ra. Không hiểu cảm giác mình tựa như là nhọc lòng con cái đối tượng phụ mẫu. Giang Hiểu sắc mặt gọi là một cái hắc, chẳng lẽ thật muốn chính mình học những cái kia phụ mẫu giống nhau, tự mình cho ngươi mở tốt phòng, lại trải tốt giường. Những này đều không liên quan đến mình cần yếu, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian xong việc đưa chính mình đi vào hư vô không gian mới là trọng yếu nhất a. May mà chính là, lần này mê hoặc cường độ 10 phần mạnh. Thiên Nguyệt rõ ràng thích thượng Giang Minh, toàn bộ hành trình lôi kéo cái này đầu gỗ tay, tại trung quanh nhà mình chuyển hồi lâu. Thời gian dần dần chuyển rời, bóng đêm dần dần dày. Thiên Nguyệt cùng Giang Minh hai người cũng không biết làm sao, đi vào một chỗ bờ sông, nơi xa nhà nhà đốt đèn, nước sông phản chiếu lấy lộng lây thải quang, giống như một bức tranh. Trừ cái này đối với tình lữ bên ngoài, những tình lữ khác cũng không biết, bầu không khí vừa vặn có chút tiểu diễm. Ta thích ngươi. Lệnh Giang Hiểu vừa tức vừa cười là, đều lúc này, Giang Minh thế mà mới mở miệng nói ra mấy câu nói như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là nghẹn thật lâu dũng khí. Ừm. Còn tốt Thiên Nguyệt ngược lại là hào phóng tự nhiên gật đầu, thanh thủy êm thai đạo, ta cũng thích ngươi. Thật là đẹp tốt đơn thuần tình yêu cố sự a. Chỉ có người nào đó một bộ âm dương quái khí bộ dáng, kỳ thực hận không thể một cước cho hai gia hỏa này đạp tiến trong sông, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Kia, vậy ngươi có thể làm bạn gái ta không? Bất quá rất nhanh, Giang Minh liền lớn mật hỏi ra câu nói này. Lập tức, Giang Hiểu trong lòng hơi động, cảm nhận được thiếu niên thời khắc này nội tâm hoạt động. Cái này trận thứ ba mộng cảnh mấu chốt đến rồi. Có chút biệt khuất chính là, Giang Hiểu cùng thiếu niên tâm tình quá mức gần sát, đến mức chính mình cũng có chút thấp thỏm chờ mong, tựa như thật thành giấc mộng này nhân vật chính. Thật hỏng bét. Giang Hiểu cố nén dị dạng, về sau nghĩ đến mê hoặc đối với Thiên Nguyệt ảnh hưởng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, Thiên Nguyệt đột nhiên bị dị run lên, chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bạn gái? Sao? Sau một khắc, Thiên Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh tựa như là mùa xuân gió mát. Thân thể thiếu niên đều tê dại chút, một trái tim dường như rơi vào sợi bông bên trong nhưng lại giấu giếm châm, khiến cho có chút khẩn trương. Có thể cha mẹ ta là Thiên Cơ cung ngự linh sư ai, ta về sau hẳn là cũng sẽ là ngự linh sư. Thiên Nguyệt tuyệt không trực tiếp cho ra đáp án, mà là nghĩ nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ lộ ra một cái tinh xảo bên mặt. Bạch. Giang Minh sắc mặt mở đi. Quanh mình không gian càng sinh ra lên gợn sóng ba động. Giang Minh, nhà ngươi chỉ là gia đình bình thường a? Thiên Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng nói, trên lệch có chút đại ai. Ta. Thiếu niên cúi đầu, thấy không rõ thân sắc. Chỉ giấc mộng này kịch biến phản ứng ra đối phương tâm tình vào giờ khắc này. Vì cái gì? Mê hoặc mất đi hiệu lực rồi. Làm sao có thể? Giang Hiểu chịu không được, lập tức liền muốn lại lần nữa giáng lâm, thay đổi cái này một kết cục. Có thể thiếu niên thời khắc này nội tâm hoạt động quá mức kịch liệt, Giang Hiểu không khỏi có chút xoắn xuýt, chính mình một khi thật vào lúc này tan vào đi, có thể hay không nhận đối phương ảnh hưởng càng lớn. Đúng lúc này, bất quá, Thiên Nguyệt đột nhiên quay đầu, không chớp mắt nhìn xem thiếu niên, chân thành nói, ta rất thích ngươi. Bạch. Không gian chung quanh lại bình phục xuống dưới. Giang Hiểu càng là sững sờ, chợt nhẹ nhàng thở ra, xem ra mê hoặc không có xảy ra vấn đề. Thiếu niên đồng dạng lại kỳ vọng ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, nhưng coi như ta thích ngươi, ngươi vẫn là không có tư cách cùng với ta. Thiên Nguyệt thật sâu nhìn chăm chú đôi mắt của thiếu niên, tựa như muốn nhìn thấu này linh hồn, bất quá, ngươi nguyện ý làm sủng vật của ta sao? Nếu như ngươi là sủng vật của ta, hẳn là cũng có thể cùng một chỗ, đồng thời lộ ra rất bình thường đúng không? Giống như là tiểu cẩu cẩu cái gì loại hình. Sủng vật. Thiếu niên đồng tử thu nhỏ lại, nội tâm đột nhiên nhận hoàn toàn mới xung kích. Chuyện gì xảy ra? Vừa ló gian, Giang Hiểu cảm thấy không thích hợp. Không gian chung quanh không có lại gì biến, có thể giấc mộng này dường như cũng không có ý chấm dứt, thiếu niên thời khắc này nội tâm hoạt động quá mức quỷ dị. Nguyện ý sao? Thiên Nguyệt nhìn xem thiếu niên hai mắt, giống như là nhìn đối phương trong mắt bóng người, đạo, lấy sủng vật thân phận. Như vậy, chỉ cần ta cao hứng lời nói, vô luận để ngươi làm cái gì cũng là có thể nha. Nhưng nếu như là ngươi nghĩ bạn gái, ngươi dường như còn chưa có tư cách, thật có lỗi ai sủng vật. Thiếu niên bờ môi lúng túng, ta. Đủ loại tâm tình nơi này khắc sinh ra một loại khác biệt với nội tâm nhu cầu hoàn toàn mới cảm thụ. Nếu như ngươi thật thích ta lời nói, vậy liền làm sủng vật của ta đi. Ở cái thế giới này, một mực tại cùng nhau, sau đó đem tất cả mọi thứ đều giao cho ta. Thiên Nguyệt nhẹ nhàng âm thanh theo gió đêm truyền vào trong đầu, giống như là một đôi nu tay thoải mái dễ chịu vớt ve linh hồn. Nhìn xem thiếu niên biểu lộ, này nét miệng lên độ còn càng thêm vi diệu. Nhưng vào lúc này, ta nói a. Thiếu niên ngữ khí đột nhiên biến đổi, kia tràn ngập tự ti hai mắt hóa thành yêu dị từ đồng, ngẩng đầu nhìn xem thiếu nữ, giống như cự long miệt thị lấy một con kiến hôi, ngươi đến tột cùng ra sao đến giúp khí dám áp đảo bổn tọa phía trên. Chương 878, mục tiêu, số mệnh giới bạch. Bạch. Thiên Nguyệt trước đây tư thái trong nháy mắt biến mất không còn. Thay vào đó chính là tại thần linh trước mặt như bụi trần nhỏ bé đến, cho bổn tọa đáp ứng tiểu tử này. Cùng lúc, Giang Hiểu cố nén tâm tình chập chờn, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Này mắt phải tự đồng hóa thành vạn hoa đồng, xoay chậm chậm, tựa như muốn nghịch chuyển phương thiên địa này đồng dạng. Không thích hợp, quá không đúng. Vừa mới, Giang Hiểu cảm giác Giang Minh một khi thật đáp ứng đối phương, dường như sẽ vĩnh viễn trầm luân giấc mộng này bên trong, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nội tâm nhu cầu căn bản không phải như vậy, mà đối phương lại vi diệu bắt lấy một thứ gì đó, không có để Giang Minh triệt để sụp đổ, cũng không có để Giang Minh đạt được thỏa mãn. Nhưng Giang Hiểu vẫn có thể bắt Minh Quỷ lực lượng cường đại, chấn nhiếp hết thảy. Mê hoặc một cỗ sóng gợn mạnh mẽ trong nháy mắt lấy hắn là trung tâm, ầm vang một phát, càn quét bát hoang. Quanh mình nam nữ già trẻ tất cả đều nhận tinh thần xung kích, ngốc trệ ngay tại chỗ, này phương thế giới dường như dừng lại. Thiên Nguyệt càng là đứng núi chịu sào, hoàn toàn bị cỗ lực lượng này làm sợ hãi tâm thần, giống như con rối. Nhưng lại tại đây hết thảy sắp kết thúc lúc, nghĩ như vậy kết thúc đây hết thảy. Thiên Nguyệt đột nhiên nhoẻn miệng cười, giòn tan đạo, như vậy, bản đạm ngươi nguyện ý đáp ứng ta, làm sủng vật của ta sao? Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu cặp kia vạn hoa đồng tử đồng trong nháy mắt đỉnh trệ xoay tròn. Hoang đường vô cùng cảm giác cầm vang xung kích tâm thần, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống ngực đỉnh. Bạch Si, đối phương sao lại xuất hiện tại nơi này? Đây không phải cái này tên là Giang Minh người bình thường trong mộng cảnh sao? Còn không đợi Giang Hiểu suy nghĩ nhiều, Bạch Thiên Nguyệt hoặc là nói Bạch Sí, đột nhiên hướng phía Giang Hiểu chủ động đi tiến lên một bước, nụ cười trên mặt càng thêm mê người. Giang Hiểu lập tức lui về sau nửa bước, đồng thời tay phải năm ngón tay một gõ, dường như tùy thời đều đem hội tụ ra linh mang. Vẫn là giống như trước đây a. Bạch Sí có nhiều thú vị mà nhìn xem giờ phút này thiếu niên bộ dáng Giang Hiểu, đạo, như thế cảnh giới để phòng ta. Xoẹt, tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu đột nhiên cầm một thanh đen nhánh thái đao, ánh mắt đột đột lệ, trở tay chém ra một cái đen nhánh đao quang. Âm ầm cái này thế giới trong mộng thành thị trong nháy mắt bị hủy đi một mảng lớn. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía cái này như là ma thần thiếu niên. Thiếu nữ kia cũng bị bao phủ tại trùng trùng điệp điệp trong ánh đao. Sau một khắc, giang giác. Này phương thiên địa trong nháy mắt như mặt gương vỡ tan. Không ra thời gian ba cái hô hấp, Giang Hiểu lập tức liền theo thiếu niên Giang Minh trở về tầng thứ 2 mộng cảnh thế giới. Hiệp 2, thất bại. Đáng chết. Vừa lo gian, Giang Hiểu lập tức cảm thấy sự tình khó giải quyết, nội tâm không thể ách chế bắt đầu nhảy lên. Quả nhiên, cái kia Bạch Si từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ đối con thứ hai ác mộng quỷ phục bút. Chính mình thậm chí còn không có đi vào hư vô không gian, đối phương liền đã dựa vào không biết thủ đoạn gì, tại thiếu niên này tầng thứ 3 trong mộng cảnh hiện thân. Nguyên bản như mới tay cấp phó bản độ khó trong nháy mắt trở thành độ sâu cấp. Mộng nữ, Giang Hiểu lập tức gọi lên trong hiện thực mộng nữ. Có thể càng thêm lệnh Giang Hiểu nội tâm phát lệnh chính là, đối phương tuyệt không đáp lại chính mình. Mộng nữ cũng có vấn đề. Giang Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đối phương chỉ sợ cũng bị kia Bạch Si động tay động chân, cái này thế giới trong mộng chính là đối phương chuyên môn vì đối phó chính mình sợ thiết cái bẫy. Cùng lúc đó, Giang Hiểu lại lần nữa là nhận thiếu niên Giang Minh ảnh hưởng. Tự ta ý chí ngay tại cắt giảm, lực lượng cũng đi theo nhỏ yếu chút, thế giới trong mộng vốn cũng không có thực thể, hết thể lực lượng chỉ lấy quyết tại bản thân ý thức mạnh mẽ. Rời đi sao? Giang Hiểu vừa mới nghĩ như vậy, lập tức liền bỏ đi cái này nhất niệm đầu, không được. Thế cục đã rất rõ ràng. Bạch Si từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ nhắm vào mình, cơ vãn ca càng là chí mạng áp chế, một khi rời đi, đối phương chắc chắn đi vào hư vô không gian, lần nữa mở ra con thứ hai ác mộng quỷ phong cấm. Đây cũng quá. Sau một khắc, Giang Hiểu liền cảm giác tình thế càng thêm trở nên khó giải quyết, thiếu niên này mộng còn không thể xuất hiện quá chấn động kịch liệt, nếu không mộng cảnh liền sẽ phá diệt. Vừa mới trận thứ ba mộng, chính mình vừa vung ra một kiếm, thế giới kia liền phá diệt. Kể từ đó, Bạch Si hoàn toàn chính là thế giới trong mộng một cái bug, cái này căn bản là một cái căn bản không có khả năng thông quan trò chơi. Vãn ca. Giang Hiểu đột nhiên cảm thấy một trận lớn lao cảm giác trống rỗng. Còn thứ hai ác mộng bị ngay tại mộng cảnh phía sau hư vô không gian bên trong, có thể mộng cảnh chỗ sâu nhất lại tồn tại một cái bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách chiến thắng buộc. Cái kia Bạch Si dường như liền nắm lấy con thứ hai ác mộng quỷ, chính mắt cười doanh doanh chờ đợi lấy chính mình, tự chui đầu vào lưới. Vô tận thâm viên bên trong, một chỗ hắc ám trong thế giới, quỷ thân phụ chính vượt qua lấy thiên khung, này đi theo phía sau một đoàn bực sâu thê đội thứ ba cường giả, đều là đỉnh phong huyền quỷ cấp bậc tồn tại. Bên hông còn có mặt khác hai cái cựu trọng cường giả. Phía trước chính là Dạ Vương giấu kín chi địa. Quỷ thân phụ nhìn về phía trong bóng tối một tòa cự phòng, đột nhiên mở miệng nói, chuẩn bị chiến đấu. Những cái kia vực sâu cường giả lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn. Chuyến này từ quỷ thần phụ dẫn đội, đồng thời còn có mặt khác hai đại cửu trọng cường giả, một đám vực sâu quái vật sắp đi săn Dạ Vương. Nhất là, quỷ thần phụ phía sau chúa tể sau khi xuất hiện, theo này nói, kia chúa tể ban bố tử lệnh, muốn triệt để giết Dạ Vương, cái này họa loạn vực sâu ra hỏa. Đám người tự nhiên cũng có thể kiếm một trận canh. Có thể đợi đến cái này một món lớn vực sâu thế đội thứ ba cường giả đuổi tới tòa kia cự phong về sau, nên đón bọn hắn lại là tuyệt vọng cùng tử vong. Giống kia cự phong lại chính là một đầu không thua gì cựu trọng cấp nhiều song quái vật. Này hình thể khổng lồ, không thể dự tính, bên ngoài thân trải rộng to to nhỏ nhỏ vô số lỗ thủng, dày đặc làm cho người khác tê cả da đầu. Đến nỗi quỷ thần phụ nói cái gì Dạ Vương căn bản lại không tồn tại. Hoa đại lượng đen nhánh tiểu côn trùng đến những cái kia lỗ thủng bên trong bay ra, giống như châu chấu bầy, phô thiên cái địa đánh út về phía những này vực sâu cường giả. Cùng lúc đó, quỷ thần phụ cùng mặt khác hai đại cựu trọng cường giả đồng loạt ra tay. Chúng kế, những này đỉnh phong bắt trọng vực sâu cường giả lập tức hiểu được. Đám người hoàn toàn không nghĩ tới, làm vực sâu sứ giả quỷ thần phụ hoàn toàn khác với cái khác bất luận cái gì một tôn sứ giả, lại ngược lại cùng vực sâu tồn tại giống nhau, thực chất bên trong chạy xuôi khát máu tàn bạo hắc ám huyết dịch. Vực sâu sứ giả bản nguyên linh hồn tại chúa tể trong tay, trừ phi chúa tể chết đi, nếu không vực sâu sứ giả cũng sẽ không chịu ưu ám vật chất ảnh hưởng tử vong, đồng thời lực lượng cũng có thể dựa vào chúa tể bố thí, tỉ như Tô Trạch như thế, dựa vào đại ca tung hoành vực sâu. Có thể nói, chưa từng có bất kỳ một cái nào vực sâu sứ giả sẽ làm ra loại sự tình này. Tại các loại ác độc tiếng chửi rủa cùng tiếng kêu thảm thiết bên trong, ngu không ai bằng. Quỷ thần phụ chỉ không ngừng săn giết bảy kiến cỏ này, đồng thời này trước ngực ngân sắc thánh giá không ngừng hấp thu những này vẫn là sau thi thể vong hồn. Hồi lâu qua đi, nơi đây liền chỉ còn lại có tam đại cửu trọng cấp đỉnh cấp cường giả, cùng cái kia cự phong cỡ lớn nhiều song quái vật. Ha 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 ha. Một cái vóc người tráng kiện giống như thiết tháp đàn ông miệng lớn ăn đen nhánh huyết đục, đồng thời cười to nói, "Quỷ thần phụ, làm rất tốt, lần này đã tạ." Quỷ thần phụ chỉ đứng ở một bên, tuyệt không tham dự tiến trận này hắc ám tiệc tối ở trong. Một cái khác cửu trọng cường giả tắc có chút kiêng kỵ nhìn xem cái này quỷ thần phụ. Đối phương vốn là số mệnh giới quỷ vật, đi vào vực sâu bất quá mấy năm thời gian, lại đã tới cái này một cao độ, thực tế được xưng tụng khủng bố. Loại này tồn tại, cho dù là vực sâu, vô tận tuế nguyệt đến nay cũng số lượng không nhiều. Thực tế là quỷ thần phụ năng lực quá mức nguy tiên. Lại nói, kia số mệnh giới Bắc Minh quỷ, ta chờ coi là thật không có cách nào khác. Đúng lúc này, hán tử kia mở miệng hỏi, số mệnh giới còn có nhiều như vậy bắt trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ, bọn họ huyết nục bên trong không có ưu ám bất chết, đối với ta chờ trợ giúp quá đại. Tương lai sẽ có cơ hội. Quỷ thần phụ đối với mình Cố Hương không có bất kỳ cái gì đồng tình đáng nói. Đúng lúc này, quỷ thần phụ chợt nội tâm khẽ động, ánh mắt kinh biến, giống như xảy ra đại sự gì. Làm sao? Một cái khác cựu trọng cường giả lập tức treo lên chú ý bạch. Quỷ thần phụ hoàn toàn không nói lời nào, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi đây, có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt. Ừm. Thế thế, kia hai cái cựu trọng cường giả không hiểu nhìn nhau một cái, về sau cũng không nhiều nghĩ, tiếp tục ăn lên cái này một chỗ thi thể. Một bên khác, quỷ thần phụ chính vượt qua lấy bóng đêm vô tận không gian, đợi cho không người về sau, này trong mắt màu xám bên trong mới toát ra một bôi khó mà ngăn chặn khiếp sợ, chúa tể đại nhân thế mà bị trọng thương rồi. Bước sâu đầu nguồn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại vừa rồi, quỷ thần phụ phía sau chúa tể truyền đạt hạ sai sự, khiến cho nhanh chóng chạy về cái kia hắc ám thế giới. Thậm chí liền lấy vực sâu chi lực hình thức trực tiếp triệu hồi quỷ thần phụ đều làm không được. Có thể nghĩ, lần này Bắc Minh giới chuyến đi, hư cùng kia chúa tể bị thương đến tột cùng đến cỡ nào thảm trọng. Sau đó không lâu, quỷ thần phụ rốt cục trở lại cái kia chúa tể vị trí vực sâu cấm khu bên trong. Nơi này giới ngọn núi cao nhất trước. Quỷ thần phụ vừa mới xuống tới, còn không đợi mở miệng hỏi thăm, kia hắc ám trong đầm nước lập tức truyền ra một đạo cố nén đau đớn âm thanh, đem ngươi ngân sắc thánh giá cho ta. Nghe vậy, quỷ thần phụ đồng tử đột nhiên co rụt lại, có thể sau một khắc này bản nguyên linh hồn liền truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Đáng chết. Quỷ thần phụ bị buộc chỉ có thể giao ra kia thu thập vô số sinh mệnh vong hồn ngân sắc thánh giá. Đây chính là chính mình tại trong vực sâu buôn ba mấy tháng tồn trữ, tương lai càng là để mà thực lực đột phá nơi mấu chốt, ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng năng lượng. Có thể, sứ giả vốn là chúa tể nô lệ, căn bản không có mảy may địa vị đang nói, càng không cách nào phản kháng chúa tể mỗi tiếng nói cử động. Hồi lâu qua đi, kia ngân sắc thánh giá bị giống như rác rưởi ném về bên ngoài. Quỷ thần phụ tranh thủ thời gian tiếp được, thêm chút cảm giác, liền cảm thấy trong đó tất cả năng lượng đều bị nhà mình chúa tể nuốt chửng. Đáng ghét. Quỷ thần phụ nội tâm tràn đầy phẫn hận. Chỉ sợ cái này chúa tể lúc trước tìm tới chính mình, chính là nhìn vào một điểm này, toàn bộ hành trình không nói quà tặng, ngược lại là bây giờ đem chính mình bóc lột cái triệt để. Đại nhân, chuyến này thế nhưng ra cái gì ngoài ý muốn? Sau một khắc, quỷ thần phụ che giấu hạ nội tâm ý niệm, ra vẻ vô sự dò hỏi. Đối phương vừa mới trở về liền như thế nhu cầu cấp bách chính mình một sứ giả trong tay năng lượng. Nghĩ đến lần này vượt sâu đầu nguồn chuyến đi, vị này chúa tể cùng bị tiên hư chỉ sợ là gặp gỡ thường nhân khó có thể tưởng tượng đại khủng bố. Quả nhiên, đợi cho đối phương hơi tiết lộ ra một chút tin tức về sau, quỷ thần phụ ánh mắt liền triệt để kinh ngạc ở, giống như nghe được nằm mơ giữa ban ngày, khó có thể tin. Sau một khắc, càng làm quỷ thần phụ chấn động là, chính mình thu thập mấy năm vong hồn thánh giá đối với vị này chúa tể thương thế mà nói, bất quá hạt cắt trong sa mạc, đối phương cần càng nhiều sinh mệnh lực. Vị này sâu vô cùng nguồn gốc nặng đầu tổn thương trở về chúa tể, đem mục tiêu bỏ vào từng chôn vùi chúa tể thần thế giới kia, đồng thời cũng là cái gọi là vực sâu cấm khu một trong số mệnh giới. Chương 879, tới gần một nữ, Bắc Minh quỷ đại nhân hiện tại như thế nào rồi? Minh phủ thảo nguyên doanh địa, quỷ đạo sĩ vừa mới kết thúc một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến, đấm máu trở về. Trong doanh trướng, Giang Hiểu tại một cái giường ngủ mê man, Ngọc Nữ tắc ngồi ở bên cạnh trên ghế ngồi, toàn bộ hành trình chăm sóc, nhìn không ra dị thường. Xem ra, Ngọc Nữ nhìn xem Giang Hiểu điềm tĩnh tư thế ngủ, cười hạ, đạo, Bắc Minh quỷ đại nhân tại trong mộng của người khác sinh hoạt được cũng không tệ lắm. Bên cạnh, Cơ Vãn Ca đồng dạng không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu, đối với trong mộng cảnh đã phát sinh hết thảy không thể nào biết được. Ừm, quỷ đạo sĩ chỉ nhẹ gật đầu, việc lớn cũng tốt. Đúng lúc này, Thương Nguyên Quỷ đột nhiên xông vào, vừa mới Ly Mộ phái Cửu Linh đưa một cái quan tài đồng quan tài tới. Ta nhìn đám kia ngự linh sư lại bắt đầu cố ý kiếm chuyện. Ừm. Cơ Vãn Ca chân mày cau lại. Kia họ Lý ngự linh sư cho Giang Hiểu đưa quan tài sao có là cái gì tâm? Cái gì quan tài? Quỷ đạo sĩ mắt nhìn Thương Nguyên Quỷ. Con hàng này cũng là biết ăn nói. Muốn để Nguyên Thủy biết được, Thương Nguyên Quỷ bôi đen, chỉ sợ sẽ tức giận đến ra tay đánh nhau. Kia miệng quan tài đồng quan tài thế, nhưng thiên cơ cùng bốn minh tốn hao vô số thiên tài địa bảo, có thể nói tập hợp khắp thiên hạ gần nửa tài nguyên. Vừa mới ngưng luyện ra một kiện có thể vượt qua vực sâu chí bảo. Như thế bà bối, Lý cung chủ chính mình cũng không đỡ dùng, không công tặng cho Bắc Minh Quỷ. Hết lần này tới lần khác nhóm này lệ quỷ thế mà còn như thế ác ý phỏng đoán. Không rõ ràng. Thương Nguyên Quỷ mở miệng nói, kia Lý Mô nói, Bắc Minh Quỷ đại nhân sau khi tỉnh lại, tự nhiên sẽ hiểu được. Vậy liền mang tới đến để đi. Nghe vậy, Quỷ đạo sĩ nhàn nhạt mở miệng nói, dù sao Bắc Minh Quỷ đại nhân hẳn là cũng nhanh tỉnh lại. Một người bình thường mộng cảnh có gì khó đáng nói. Quỷ đạo sĩ tuyệt không đem này để ở trong lòng. Thiên Cơ Sơn, một bộ trắng thuần sa y Tô Tô vừa mới đến Tô Nhược Uyên trong viện đi ra, vừa lúc lần nữa gặp Cửu Linh. Tô Tô, Cửu Linh bây giờ cũng là có thể không cần xưng hô đối phương vì Tô thủ tịch, cảm giác không hiểu rút ngắn chút khoảng cách. Có thể, Tô Tô vẫn là điểm nhẹ hạ chán, về sau liền biến mất ở nơi đây. Cửu Linh có chút tâm mệt mỏi, cảm giác tiếp qua 3 năm, chỉ sợ đối phương cũng chỉ sẽ là loại này lãnh đạm đáp lại phương thức. Bất quá chỉ cần có bền lòng hẳn là được. Cửu Linh cũng không tức giận nổi, biết rõ đối phương mỗi ngày đều hội kiến Tô Nhược Uyên, chỉ cần mình có thể cùng Tô Nhược Uyên rút ngắn quan hệ. sau một khắc, đợi cho Cửu Linh vừa bước vào tòa này sân nhỏ trong nháy mắt, cút, lăn a. Cái nào đó lão nhân tiếng gầm gừ phẫn nộ trong nháy mắt vang vọng một phương. Một bên khác, Tô Tô đi vào Ngọc Hư cung về sau, lại đơn giản chỉ đạo một hai giang thiền tu luyện, đối với thiếu nữ cũng là cực kỳ coi trọng. Cứ việc bây giờ làm tu luyện động lực Bắc Minh Quỷ xem như không còn, có thể giang thiền cũng không có lãnh đạm tu luyện, càng lập chí phải dựa vào mình thực lực, trở thành đời sau thủ tịch. Nói đến vẫn là phải dựa vào giang hiệu quan hệ, Thiên Cơ cung bây giờ nhiều như vậy bắt trọng ngự linh sư, có thể Lý Mộ như thường không có làm ra một cái mới thủ tịch. Dù sao chỉ cần giang thiền một ngày không thành bắt trọng ngự linh sư, Thiên Cơ cung một ngày liền sẽ không còn có thủ tịch. Vị trí này làm sao cũng là cho này giữ lại. Đúng lúc này, Tô đại nhân, Lý Cương cùng Lâm Đông Đông hai người trở về, chiến ý ngang nhiên, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hai vị này bây giờ đã là thất trọng ngự linh sư, vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, giết vô số kẻ vực sâu quái vật, có thể nói là đại xuất danh tiếng. Tiểu sư đệ gần nhất tại sao lại không có cái tung tích? Lâm Đông Đông đột nhiên mắt nhìn chung quanh, muốn tìm hắn uống rượu đều không có thời gian. Tam Thanh cung không phải có thông hướng Minh phủ cấm thuật chi môn sao? Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh bỗng nhiên từ gian phòng bên trong đi ra, cười nói, người đi Minh phủ, nhất định thấy tiểu sư đệ. Ha. Lâm Đông Đông cười ngượng ngùng dưới, chính mình cái này 200 cân thịt chỗ nào đủ phân lượng tiến đám kia huyền quỷ cắm rễ chi địa. Đám người trong lúc nhất thời vừa nói vừa cười. Cứ việc bây giờ hắc ám náo động, có thể Thiên Cơ cung tạm thời cũng là gió êm sóng lặng, hết thảy đều thưa thất bình thường. Giang Thiền đám người mỗi ngày tại Ngọc Hư cung tu luyện một chút, ngẫu nhiên đến khu vực bên ngoài cùng cái khác ngự linh sư, chém giết chút vực sâu quái vật, Tô Hàn đi theo Lý Mộ bên người, xử lý Thiên Cơ cung to to nhỏ nhỏ các loại chuyện, hướng phía đời sau Tam Thanh cung cung chủ dậm chân tiến lên, Cựu Linh chờ bắt trọng ngự linh sư nhóm tắc ngẫu nhiên xuất thủ, giải quyết những cái kia cỡ lớn nhiều sóng quái vật, còn lại cũng vô đặc biệt lớn chuyện, cũng không biết cuộc sống như vậy đến, tốt cùng còn có thể bao lâu. Tô Tô nhìn xem một màn này, mắt như thu thủy, lòng sinh cảm khái. Tô Nhược Uyên bây giờ thành một cái mỗi ngày khắc gỗ đầu ông già bình thường, bốn minh quy thuận tại Thiên Cơ cung, Lý Mộ như vậy lãnh tụ nhất định có thể làm nhân tộc nên đón cường thịnh, Giang Hiểu cùng kia ác mộng quỷ yêu nhau cũng không có người dám soi mói, quỷ cùng ngự linh sư ân oán, chỉ tại Giang Hiểu cùng Lý Mộ trước khi chết, hết thảy đều có thể bình yên vô sự, nếu như vực sâu tại lúc này tối lui liền tốt rồi. Tô Tô không chỉ một lần nghĩ như vậy qua, Giang Hiểu cùng nhau đi tới, vốn nên kết thúc mới đúng. Tiếc nuối duy nhất chỉ sợ cũng liền ca ca của mình, cái kia đi vào vực sâu sau đến nay không có tin tức Tô Bạch. Đúng lúc này, Tiểu Tô, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên lệnh Tô Tô đồng tử thu nhỏ lại, quay đầu nhìn lại, một cái khuôn mặt ngay ngắn đàn ông, mặt mũi tràn đầy đổi bại hình thái, không còn giống như đã từng kinh như vậy tinh lực mười phần, giống như là nhận cái gì đả kích. Nhị ca, ngươi làm sao? Tô Tô kinh ngạc nhìn xem Tô Trạch, không chỉ có là đối cái sau lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, đồng thời cũng là đối cái sau thời khắc này trạng thái gần nhất phát sinh rất nhiều, quá nhiều chuyện. Tô Trạch thời khắc này âm thanh rất là khàn khàn, chậm chạp đạo, nói rất dài dòng, tóm lại nhị ca chuyến này là mang tiểu Tô ngươi rời đi. Rời đi? Tô Tô trong nháy mắt phát giác được cái gì, nhị ca, ngươi có ý gì? Bạch. Tô Trạch đột nhiên bước về phía trước một bước, đồng thời trầm giọng nói, tiểu Tô, nhị ca không đốc, ngươi ý tưởng gì ta đều hiểu. Có thể, thế giới này sắp triệt để đi hướng diệt vong, nhị ca chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ ngươi một người. Đến nỗi phụ thân, không sao cả, đường vốn là chính hắn lựa chọn. Trên đời này rất rất nhiều chuyện, người ta vô pháp thay đổi, ngay cả tam đệ. Tô Trạch thời khắc này trạng thái rất không thích hợp, ngựa khí sa sút, thần sắc hiển thị rõ tăng thương. Thời gian ngừng lại, Tô Tô không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền triển khai cái này nhất thời không chi lực, tính toán rời đi. Có thể cơ hồ trong nháy mắt, oeng, một cỗ kinh khủng chìm nổi chi lực trong nháy mắt giáng lâm cả tòa Thiên Cơ Sơn. Xảy ra chuyện gì? Đây là năng lực gì? Ừm. Đỉnh núi chỗ, Lý Mô lập tức nhìn về phía nơi nào đó phương vị, linh lực lưu chuyển, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ bất quá thời gian một hơi thở, Lý Mô liền xuất hiện tại Ngọc Hư cung bên ngoài, cũng trông thấy Tô Trạch chính mang theo Tô Tô chậm rãi đắm chìm này dưới thân trong bóng tối. Cũng không chờ này mở miệng, Tô Trạch liền lạnh lùng nói, Lý Mô, nếu ta là người, giờ phút này liền sẽ chuẩn bị giống như Dạ Vương thủ đoạn, rời đi thế giới này. Làm sao? Lý Mô trong lòng hơi động. Sau một khắc, Tô Trạch liền triệt để nắm lấy Tô Tô biến mất tại trên đời này. Tô Trạch biết cái gì? Thế mà cưỡng ép đem Tô Tô mang đi rồi. Vượt sâu lại muốn với cái thế giới này khởi xướng tiến công sao? Lý Mô thông minh đến cực điểm, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Giang Hiểu. Vô tận thâm viên bên trong. Tướng tôn như ma vương khủng bố bóng đen, như là sao trời tản ra lệnh vạn giới rung động khí tức khủng bố, cho dù là Thương Long tại những tồn tại này trước mặt cũng phải hóa thành sâu kiến, không gọi là cựu trọng cấp đỉnh cấp cường giả. To như vậy vượt sâu vạn giới, vô tận thuế nguyệt bên trong, đến nay có được cựu trọng cấp cường giả chừng trăm vị nhiều. Dù là nơi này chỉ có 1/5, có thể cố lực lượng này vẫn đủ để khiến bất kỳ một cái nào thế giới vì đó rung động. Mà tại vượt sâu thê đội thứ 2 phía sau, càng là dày đặc đến nhiều vô số kể thê đội thứ 3 vượt sâu cường giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, một trận này liệt liền như là hắc ám như đại dương, khí tức hơi phát tiết, liền có thể dẫn động tinh hải chìm nổi. Chớ nói một cái tiểu thế giới, như thế một cố cường đại lực lượng, cho dù là quét ngang qua vô số thế giới, cũng sẽ không có bất luận cái gì tác. Cầm đầu là Quỷ Thần Phụ. Giờ phút này, Quỷ Thần Phụ không biết phát sinh biến hóa gì, này thể nội vực sâu chi lực nồng đậm đến một cái lệnh người tắc lưỡi tình trạng. Này trước ngực cái kia ngân sắc thánh giá chính lóe ra ánh sáng nhạt. Chúa thể, tham, ban bố tử lệnh. Quỷ Thần Phụ nhìn xem kia vẫn tản ra lờ mờ nguồn sáng thế giới, lạnh như băng mở miệng nói, lần này nhắm vào số mệnh giới chi chiến. chư vị có thể tùy ý đồ sát, đi săn những cái kia bắt trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ, nhấm nháp huyết nhục của bọn hắn. Nếu như có gì ngoài ý muốn, ta đến ngăn cản kia cái gọi là cấm khu chi chủ, Bác Minh Quỷ. Chơi đến có chút án, nha, liền lại cho ngươi ba lần suy xét cơ hội đi. Nương theo lấy kia thiếu nữ tóc ngắn câu nói sau cùng, cả phiến tiên địa lại lần nữa bị đoạn phách kiếm cực hạn kiếm quang cắt thành hai nửa. Vì cái gì? Vừa lóe gian, Giang Hiểu không cam lòng nhìn xem thế giới này lần nữa phá diệt, đoạn phách kiếm vì cái gì chạm không ra cái mộng cảnh này hiệp thứ bảy, thất bại. Chương 880, tên là Sở Ly thần bí đạo nhân tràn ngập không biết thần bí hắc ám không gian. Chiến miên cổ vĩnh hằng, lạnh như băng tĩnh mịch. Vực sâu tựa như là một mảnh vô ngần vũ trụ, đại thiên thế giới chính là sao trời, phiêu phủ ở hắc ám trong biển rộng. Giống như nay, quần tinh ảm đạm, vùng vũ trụ này nên đón điểm cuối cùng, lại không một chút sáng ngời. Nhìn xem một màn này, Tô Tô triệt để giận, ra sức muốn dây rủa, Tô Trạch. Bạch. Vừa lóe gian, Tô Trạch đột nhiên hướng Tô Tô thể nội đánh vào một đạo ân ký. Tô Tô đột nhiên khẽ giật mình, đồng tử thu nhỏ lại, đúng là cảm thấy một cỗ sức mạnh kỳ diệu lưu chuyển phong cấm tự thân đủ loại. Một loại nào đó u ám vật chất chính chậm rãi đến kia ấn ký bên trong khuyết tán mà ra. Đây là đại ca trước đây tốn hao không ít tâm tư vừa mới ngưng luyện ra mới sứ giả ấn ký. Tô Trạch đưa lưng về phía Tô Tô, nói ra càng kinh người hơn, nói cách khác, từ giờ trở đi, tiểu tâu ngươi cùng ta giống nhau, sau đó không lâu liền sẽ thành đại ca sứ giả. Đúng. Sau một khắc, Tô Tô đột nhiên một bàn tay phiến tại trên mặt của đối phương. Tô Trạch đầu một bên, nhưng cũng không có phản ứng, chỉ nhẫn thụ lấy đây hết thảy. Tô Trạch ngươi cái này. Tô Tô gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bộ ngực không ngừng chập trùng, trong mắt đều là lửa giận. Trong nháy mắt đúng là hết thảy đều đã thay đổi. Càng thêm khiến cho tuyệt vọng là, Tô Tô đồng dạng rõ ràng Tô Trạch cử động lần này phía sau đại biểu cho đủ loại, giờ phút này chỉ muốn trở lại Thiên Cơ Sơn. Nếu là có thể, ta cũng sẽ không để ý nguyện của ngươi, cưỡng ép đem kia ấn ký đánh vào trong cơ thể của ngươi. Sau một hồi, Tô Trạch mới khàn khàn mở miệng, cũng mặc kệ như thế nào, chỉ cần tại mảnh không gian này, ngươi kiểu gì cũng sẽ dần dần biến thành giống như ta quái vật. Tô Tô không nói lời gì nữa, tâm thần nội thị không ngừng tính toán bài trừ thể nội chúa tể ấn ký, càng muốn hơn vận chuyển linh lực triệt tiêu mất kia tràn ngập quanh thân u ám vật chất. Có thể cái này u ám vật chất chỉ có thiên đạo chi lực có thể triệt tiêu. Tại này không có chú ý tới địa phương, cặp kia thu thủy mắt đen đã dần dần chuyển biến làm trong suốt cho đồng. Không cần tính toán dây rủa. Cùng một thời gian, Tô Trạch thở dài, số mệnh giới đã thành kết cục đã định, nếu không phải lúc trước cái kia mắt to quái bị đại ca bị thương quá nặng, buồn đã sớm nên hủy diệt. Buồn nôn. Tô Tô vạn phần khinh bị phun ra hai chữ. Nghe vậy, Tô Trạch ánh mắt giảm đạm dưới, nhưng cũng không nói cái gì. Tô Bạch ở nơi nào? Sau một khắc, Tô Tô nhìn quanh quanh mình, chỉ muốn ở trước mặt chất vấn đối phương, cũng rời đi cái này vô cùng phản cảm hắc ám không gian. Đại ca đoạn thời gian trước cùng một vị khác chúa tể thăm dò vực sâu đầu nguồn. Tô Trạch mở miệng nói, thế giới kia có một cái tên là Sở Ly thần bí đạo nhân, có lẽ cùng Quy Củ Châu có quan hệ, đại ca không địch lại, giờ phút này ngay tại dưỡng thương ở trong. Vị kia chúa tể đồng dạng bị trọng thương. Tô Trạch chợt nhìn về phía số mệnh giới ở chỗ đó phương vị, lần này nhằm vào số mệnh giới hành động chính là do nó một tay điều khiển, chúa tể chi lệnh, không người có thể sửa đổi. Vì cái gì a? Dù là Tô Tô tính tình như thế nào đi nữa thanh lãnh, nhưng vẫn là không chịu nhận sự thực như vậy, như muốn sụp đổ. Thế giới của mình sắp gặp gỡ nguy cơ trước đó chưa từng có thể Tô Trạch lại đem chính mình cưỡng ép mang đi, đồng thời còn biến thành vực sâu sứ giả, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn đã từng tất cả bị hắc ám nuốt mất. Tiểu Tô. Đúng lúc này, Tô Trạch hổ khu đông nhiên du lên, âm thanh khàn khàn đạo, không cần lại náo. Tam đệ đã chết rồi. Nhị ca không nghĩ ngươi cũng chết ngươi có thể hiểu chưa? Tô Tô đồng tử đông nhiên co rụt lại. Cùng nhau đi tới, tất cả mọi thứ sớm đã hoàn toàn thay đổi, năm đó phụ thân cùng đại ca đúng và sai. Tô Trạch dường như nhẫn mại lấy cái gì, đạo. Nhị ca đã không biết mình vì cái gì còn muốn tại cái này bóng đêm vô tận bên trong sống sót. Tô Thanh. Chết rồi. Tô Tô chỉ kinh ngạc nhìn nhớ kỹ câu nói này. Hiện nay, chúng ta chỉ có đi theo đại ca đi thẳng xuống dưới, cái gì cũng không muốn, đại ca tự sẽ trong bóng đêm mở ra một con đường. Tô Trạch xoay người, một đôi mày rậm thống khổ nhíu chặt, cặp kia trong mắt màu xám bên trong đều là vẻ phức tạp. Kỳ thật, tại Bắc Đô trở về sau, tại Tô Thanh sau khi chết, Tô Trạch liền phát giác Tô Bạch biến. Có thể thì phải làm thế nào đây đâu? Sớm tại lúc trước đi theo đối phương một khắc này, làm hư sứ giả. Con đường liền đã đi trước, không có đường rút lui có thể đi. Một bên khác, Tô Tô trong đầu lại đột nhiên hiện ra khác thân ảnh của một thiếu niên. Không, Giang Hiểu. Sau một khắc, Tô Tô trong mắt bắn ra một đôi sáng ngời, ra sức mở miệng. So với tràn ngập hỗn loạn đầu này chúa tể chi lộ, chỉ có chính mình một mực nhìn tận mắt thiếu niên kia đi con đường, vừa mới ấn tượng là khắc sâu nhất. Nhưng vào lúc này, đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ. Tô Trạch do dự chỉ chốc lát, về sau thở dài, đạo, đứa bé kia chính là vực sâu cùng Quy Củ Châu tự định, cùng đại ca thủy hỏa bất dung, coi như cùng phụ thân giống nhau đi. Đừng có lui tới là đủ, chỉ sợ về sau cũng sẽ không lại trông thấy. Hoan nên lần nữa trở về. Tối tăm mở mịt thế giới trong ngộng, cái kia đạo thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, giống như ác ngộng. Hình dạng thanh tú thiếu niên Giang Minh rủ xuống đầu, thần sắc có chút mệt mỏi, tính cả chung quanh tràng cảnh cũng mơ hồ rất nhiều. Bởi vì trước sau ngộng cảnh phá diệt số lần quá nhiều, thiếu niên thế giới trong ngộng rõ ràng có chút không ổn định. Trừ cái đó ra, thiếu niên giờ phút này đầu góc một mảnh hỗn não, dường như tinh thần phân liệt, lại có chút cái khác không hiểu thấu ký ức. Như là tiểu thủ tịch, Bắc Minh quỷ loại hình. Ta đến tột cùng là thế nào rồi? Trong phòng học, Giang Minh ngớ mức ghé vào trên bàn học, liền cái kia ngang thai thiếu nữ tóc ngắn ngay tại nhìn chăm chú chính mình cũng không có phát giác được. Có thể sau một khắc, bệnh. Thiếu niên nguyên bản tan rã đồng tử trong nháy mắt ngưng lại, buồn cười manh quẻ, lạnh lùng chữ đến này phần môi phát ra. Thiếu niên đột nhiên đứng lên, dưới tóc đen con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Thiên Nguyệt, cái sau đồng dạng cười nhẹ nhàng mà nhìn mình. Giữa lẫn nhau đỏ sức lần nữa bắt đầu. Giang Hiểu cùng Bạch Si tựa như là hai cái trong hiện thực người chơi, thao tác trong mộng cảnh nhân vật, tiến hành trận này trò chơi. Đau đầu. Sau một khắc, Giang Hiểu sắc mặt liền đen lại. Như vậy cũng tốt so, chính mình lúc đầu chơi lấy một cái game offline, dựa vào các loại hack, 3 phút tốc độ thông rất đơn giản liền có thể làm được. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này game offline biến thành mạng lưới liên lạc, đối thủ còn muốn càng thêm biến thái. Rất thú vị không phải sao? Cùng lúc đó, Thiên Nguyệt hoặc là nói Bạch Si mở miệng, ban đầu ở phương Tây, ta khống chế con thứ hai ác ma quỷ, tính toán để ngươi thích thượng đối phương, kết quả lại thất bại. Nhưng bây giờ, Bạch Si cười đến rất là làm cản, bản đạm, ngươi dường như cũng phải lấy giống nhau phương thức, để ta thích cái này tên là Giang Minh thiếu niên đâu. Cả hai trò chuyện lúc, trong phòng học những thiếu niên kia thiếu nữ tất cả đều lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn. Đây chính là ngu ngốc thủ đoạn. Có được Tịnh Châu đối phương, đối với mộng cảnh điều khiển, thực tế là vượt qua chính mình quá nhiều. Ai bảo ngươi học so với ta tốt thôi. Giang Hiểu cũng không giống trước đây như vậy kích động, bình tĩnh lại, chỉ ngựa khí rất là khó chịu. Không suy xét dùng các loại thủ đoạn sao? Lúc trước ta cũng không có thiếu ở trên thân thể ngươi hao tốn sức lực đâu. Bạch Si ngồi trên ghế ngồi, bắt chéo hai chân, bắp chân nhẹ nhàng lung lay, vỡ cao màu đen phát họa ra duyên dáng đường cong. Đồng thời, khuôn mặt đó nụ cười một mực không có tiêu tan qua, dường như mèo trêu đuổi lấy chuột. Giang Hiểu không thể làm gì, chỉ có thể là buông xuống tiêu ngạo, đạo, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Thực tế không có cách nào. Nếu là trong hiện thực, chính mình rút ra đoạn phách kiếm liền dừng lại chém mạnh, chẳng không chết liền lại dùng lưu ly hỏa thiêu chết yêu nữ này. Nhưng muốn mạng chính là, gia hỏa này làm chính là Mộng Xuân A. Nói đến, Giang Hiểu chân chính nghĩ chặt còn không phải Bạch Si, mà là cái này tên là Giang Minh thiếu niên. Bỏ qua ngươi. Vì sao lại hỏi ra loại này vấn đề kỳ quái? Bạch Si nghĩ nghĩ, đông nhiên vây tay một cái, trong hư không lại hiện ra một quyển màu nâu sách lớn. Thấy thế, Giang Hiểu lập tức nghĩ đến lần trước phương Tây chuyến đi, đối phương vẫn mang theo quyển sách này. Đồng thời cũng là quyển sách này lệnh chính mình liên tưởng đến Trần Lão Bản, sớm bắt đến mấu chốt, rõ ràng đối phương tại con thứ hai ác mộng quỷ thượng ra tay. Dâm dâm cùng lúc đó, Bạch Si lật lên xem quyển sách này trang giấy, lít nha lít nhít văn tự lệnh người hoa mắt. Kỳ thật, ta vốn là muốn hủy tâm trí của ngươi, để thiên mệnh chi tử trở thành một chuyện cười. Bạch Si một bên đảo sách lớn, vừa lên tiếng nói, nhưng không thể không nói, dù là ta có thể ảnh hưởng thần cảm xúc, lại rất khó ảnh hưởng ngươi, đồng thời từ đầu đến cuối khó mà xâm nhập đến nội tâm của ngươi thế giới bên trong. Giang Hiểu mặt đen lên, thầm nghĩ nói cái này chúa tể không theo sáo lộ ra bài, có thể hay không cùng thần giống nhau đơn thuần đáng yêu tặng đầu người. Ta nguyên lai tưởng rằng là ngươi ý chí mạnh mẽ, có thể cái này cũng không nên, ta vốn là điều khiển chúng sinh dục niệm chúa tể. Bạch Si bỗng nhiên nhìn về phía Giang Hiểu, đạo, muốn không ngươi tới làm cái này chúa tể tính rồi. Ta cũng không có tư cách kia. Giang Hiểu dứt khoát giả làm lưu manh bộ dáng, chúa tể đại nhân, thực tế không được, ngươi chờ ta giải quyết con thứ hai ác ngộng quỷ về sau, chúng ta vén tay áo lên đánh một trận được. Mặc dù ta đã có mấy vạn năm không động tới tay. Nghe vậy, Bạch Si suy nghĩ một chút nói, bất quá, ta sẽ cân nhắc một chút. Giang Hiểu cái chán lần nữa hiện ra hạt tuyến. Ta nghĩ nói chính là. Bạch Si phút chốc dừng động tác lại, kia bản sách lớn lật đến trống rỗng khu vực, nội tâm của ngươi dường như có một cánh cửa, cho dù là ta cũng khó có thể đẩy ra cánh cửa kia, thật sự là kỳ diệu. Ừm. Giang Hiểu nhướng mày. Trong cơ thể ngươi hẳn là còn có một cái tồn tại hết sức mạnh a. Bạch Si nhìn về phía Giang Hiểu, đạo, cho dù là đối với ta mà nói, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại, đồng thời còn có thể dùng ra chúa tể cấp vực sâu chi lực. Lần trước ăn sống thần, hắn còn chưa ngỏm cụ đòi, có đôi khi là sẽ tại trong bụng ta kêu to. Giang Hiểu sờ sờ bụng, cảm giác bầu không khí lỏng lẻo về sau, giải lên láo đến đó cũng là chuyện thường ngày. Bạch Si cười dưới, về sau ngữ khí ý vị sâu xa, ngươi rất đặc thù, số mệnh châu lựa cho ngươi, lại thêm thể nội cái kia thần bí tồn tại. A, Giang Hiểu giả vờ ngây ngốc, số mệnh châu chẳng lẽ không phải ta bằng bản sự được đến sao? Đoàn người đều như thế, chỉ cần chịu cố gắng, hết thể cũng sẽ có nha. Làm ta sứ giả đi, trở thành sủng vật của ta, chúng ta mở ra ngươi nội tâm cánh cửa kia. Bạch Si đột ngột khép lại quyển sách kia, mở miệng nói, ta có dự cảm, đồ vật bên trong nhất định phi thường trọng yếu. Nghe vậy, Giang Hiểu thầm nghĩ nói trên người mình liền một cái cấm thuật chi môn, đến nỗi cái gì khác bí mật. Giang Hiểu đống nhiên suy nghĩ lên, quỷ bóng tự nhiên sẽ không là tùy tiện kéo một người đi đường xuyên qua đến số mệnh giới, số mệnh châu càng là đã sớm lựa chọn chính mình, Lý Mô cũng là bị thiên đạo hố phải có đủ thảm. Như thế nói đến, quỷ bóng chẳng lẽ còn cùng số mệnh châu một cái cấp độ, đối phương nhất định biết tất cả chuyện, chỉ tiếc một mực không nói với mình. Đúng lúc này, giết người bất qua cấp thấp nhất thủ đoạn, nếu ta muốn giết người, ngươi sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Bạch Si bỗng nhiên đứng lên, từng bước một đi hướng Giang Hiểu, tay phải dần dần giáng tại này trên lồng ngực, mang theo một chút lạnh buốt xúc cảm, nhẹ giọng thì thầm, bản đạm, để ta đi vào ngươi mộng được không? Đem ngươi hết thảy đều giao cho ta. Chương 881, Tịnh Châu lực lượng nếu là ta nói không đây. Giang Hiểu mặc dù rất muốn lãnh khốc một tiếng cự tuyệt, nhưng trừ thỏa hiệp, chính mình thực tế không biết nên như thế nào mới có thể thông quan giấc mộng này, càng khó có thể hơn đối cơ vãn ca có cái bàn giao. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Si cười đến rất là ngọt ngào. Lần trước ta liền nên tự tay giết ngươi. Giang Hiểu nghiến răng nghiến lợi, ngươi sao có thể lấy oán trả ơn đâu? Ngươi hiện tại cũng có thể rút ra thanh kiếm kia giết ta. Bạch Si khẽ cắn môi dưới, ngữ khí yếu dần, tựa như là đơn thuần phổ thông thiếu nữ. Lập tức, Giang Hiểu tâm mệt mỏi vô cùng, thực tế chơi không lại cái này chúa tể. Suy tính một chút đi. Quả nhiên, Bạch Si rất nhanh khanh khách một tiếng, ta là sẽ không hại ngươi. Trên thực tế, ta đã có trên vạn năm chưa từng giết người. Ngươi là không giết người, ngươi nha muốn để ta trở thành ngươi sứ giả, cái này không thể so giết người còn quá đáng. Giang Hiểu tay phải nâng lên lại buông xuống, vô số lần nghĩ rút ra đoạn phách kiếm, húc đầu chính là một đao, có thể thẳng đến cuối cùng. Giang Hiểu tầm mắt cụ xuống, vì cơ văn ca, chỉ có thể là thấp kiêu ngạo đầu lâu. Ngươi muốn thế nào đi vào giấc mơ của ta? Giang Hiểu làm ra cực lớn nhượng bộ. Nói ra câu nói này thời điểm, Giang Hiểu đều cảm giác cuống họng làm câm, phản phất là một người khác tại mở miệng, khó chịu dị thường. Một người mộng bao hàm rất nhiều đồ vật, nhất là lúc trước mộng nữ để này lựa chọn lúc, Giang Hiểu chính mình cũng đối giấc mơ của mình có chút kháng cự, không muốn trực diện, vừa mới lựa chọn cái này tên là Giang Minh người bình thường. Có thể hiện nay thế mà muốn để cái này chúa tể xâm nhập nội tâm của mình. Rốt cục nguyện ý thỏa hiệp sao? Bạch Si không còn che giấu cười nói, bản đạm, ngươi thật đúng là quật cường đáng yêu đâu, phương Tây dòng dã một tháng. Vô luận như thế nào cũng không có thể phá vỡ phòng tuyến của đối phương, nhưng bây giờ đường tựa theo Tịnh Châu cùng con thứ hai ác mộng bị áp chế. Giang Hiểu toàn bộ hành trình trầm mặc, ánh mắt âm trầm như nước. Đáng chết ư? Tên kia không chỉ tự mình hố chính mình mấy lần, còn đem Tịnh Châu cái này một hặc cho mượn si, bây giờ rơi vào tình cảnh như thế. Còn là ánh mắt như vậy sao? Bạch Si rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Giang Hiểu cái cằm, cưỡng ép khiến cho ngẩng đầu lên, yên tâm đi, về sau, ngươi liền sẽ không lại lấy như vậy tâm tình đối mặt ta. Ngậm miệng. Giang Hiểu song quyền nắm chặt, móng tay xâm nhập trong da thịt, lấy đau đớn tới áp chế lấy lửa giận. Thật sự là thú vị biểu lộ Bạch Sí cười đến càng thêm kinh tâm động phách, tựa như một con yêu hồ, đến đây đi, để ta nhìn thấy thiên đạo chân thực bộ dáng cùng ngươi tất cả mọi thứ. Đối phương dường như phá lệ thích châm ngòi người khác cảm xúc, không ngừng dùng đến các loại ngôn ngữ, tư thái tính toán bước lên chính mình trong lòng hỏa diễm. Giang Hiểu thực tế là bị khiêu khích được khó chịu cực kỳ. Cái này yêu nữ có thể hay không giống thần như thế một bên đại hống đại thiếu, một bên hướng phía chính mình mà tới, đánh một trận được. Nhưng vào lúc này, Bạch Giang Hiểu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không, giấc mơ của mình, quỷ bóng. Giang Hiểu quanh thân như giật điện run lên, rốt cục bắt đến cái nào đó nghịch chuyển lật bàn điểm, cả người đều phấn khởi lên. Nếu như là giấc mộng kia, sau một khắc, Giang Hiểu lập tức đè xuống kích động, cũng điều chỉnh tốt hô hấp. Làm sao? Bạch Si ánh mắt khẽ nhúc đích, vẫn là phát giác được biến hóa này. Tựa như là lần trước tại phương Tây đối phương đột phá bắt trọng chức giống nhau không hiểu cảm giác. Tranh thủ thời gian đi. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên thúc giục lên, kết thúc đây hết thảy. Ừm. Bạch Si nghi ngờ trong lòng càng đậm chút, cũng tỉnh chưa suy nghĩ nhiều. Cái này thiên mệnh chi tử nội tâm thế giới sắp đối với mình mở ra, tất cả mọi thứ đều đem triệt để bại lộ ở trong mắt chính mình. Vừa lo gian, Bạch Si một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, bàn tay như ngọc trắng chống đỡ khuôn mặt nhỏ, cười như không cười nhìn xem Giang Hiểu. Làm gì? Giang Hiểu bị nhìn thấy có chút không hiểu đâu. Ngươi không phải muốn bắt đầu sao? Bạch Si ra vẻ hoang mang hỏi lại câu, ngữ khí lại có chút vi diệu. Nghe vậy, Giang Hiểu hơi giật mình chỉ chốc lát, về sau kém chút một ngụm lao huyết không có phun ra. Cái này tờ mờ là Mộng Xuân a. Lại xem xét thiếu nữ quần áo một bộ màu trắng ố vương áo lót phối hợp màu đỏ đơ, hạ thân là trà lục sắc váy ngắn vỡ cao màu đen bọc vào thon dài đùi ngọc đường cong ưu mỹ mượt mà, một đôi tiểu giày da ở giữa không trung nhẹ nhàng lung lay. Nhất là đối phương khỏe miệng tuy là mang theo treo cợt dường như cười xấu xa, có thể trắng nón cái cổ lại toàn bộ đều hồng đỏ bừng thấu bạch trông rất đẹp mắt, tăng thêm một bôi vẻ thẹn thùng. Làm sao, còn có vấn đề gì sao? Bạch Si toàn bộ thân thể tựa ở trên ghế ngồi, uyển chuyển cân xứng tư thái, nhìn một cái không sót gì. Giang Hiểu do dự chỉ chốc lát, về sau rất nhanh liền ý thức được cái này do dự cũng không có ý nghĩa gì, thế là liền chuẩn bị hủy bỏ đối thân thể này quyền chủ đạo. Vốn là hoang đường vô lý mộng cảnh thôi, huống chi lại không phải mình, chỉ nói là cái này gọi là Giang Minh phổ thông học sinh cấp 2 có đủ dũng. Khá lắm, chính mình cũng chỉ là tìm nữ quỷ, người trẻ tuổi kia trực tiếp cầm vực sâu chúa tể làm ý đối tượng. Nhưng lại tại Giang Hiểu chuẩn bị rút lui lúc, chờ một chút, ngươi đang làm gì? Bạch Si nhăn lại lông mày nhỏ nhắn, không làm sao. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu cả người đột ngột liền sửng sốt, khoa trương đến gần như không thể nào tiếp thu được. Không phải chứ? Cái gì không phải? Bạch Si tay nhỏ đống nhiên mở ra, một viên như lưu ly linh châu biến hóa mà ra, ngươi đang suy nghĩ gì? Tịnh Châu có thể trực tiếp để ngươi đi vào hư vô không gian a? Giang Hiểu sắc mặt một hắc, chính mình lại một lần nữa bị đối phương cho chê bừa. Ngươi vừa rồi đến tuột cùng đang suy nghĩ gì a? Cùng lúc đó, Bạch Si nhìn như đơn thuần tò mò hỏi, có thể nói cho ta sao? Giang Hiểu toàn bộ hành trình mặt đen lên, thầm nghĩ nói ngươi nha cũng liền hiện tại có thể chứa mấy lần, chờ một lúc tiến phòng tối, chỉ sợ có ngươi không đến. Làm sao cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh? Giang Hiểu nghĩ nghĩ, cảm giác cái này lý do thoái thác tựa hồ có chút quỷ dị, cũng tịnh không có quá để ở trong lòng. Tới. Đột nhiên gian, Bạch Si xông Giang Hiểu vây vây tay, phản phất là tại sai sử đồng dạng. Giang Hiểu cố nén bị quất, chỉ có thể đi qua. Tiếp xuống ta sẽ đem dùng Tịnh Châu đi vào nội tâm của ngươi thế giới, thuận tiện nhìn xem ngươi vừa rồi đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, đồng thời cũng sẽ đem ngươi đưa đến hư vô không gian. Sau một khắc, Bạch Si đem Tịnh Châu nắm trong tay, cũng nâng lên một cái khác trắng nón bàn tay dán tại Giang Hiểu ngực đỉnh, đừng có bất luận cái gì câu nệ, phóng khai tâm thần, tiếp nhận Tịnh Châu còn có. Ta cơ hồ trong mấy mắt, Giang Hiểu lập tức cảm thấy một cỗ khó mà hình dung lực lượng, lấy bàn tay của đối phương vì thông đạo, tựa như suối nước nóng tràn vào trong cơ thể mình. Đây chính là Tịnh Châu lực lượng. Giang Hiểu ánh mắt biến đổi, linh hồn dường như sắp thăng hoa, siêu thoát thế gian tất cả vật chất, sắp đi vào một loại khác trạng thái. Cái này hoàn toàn không thua gì Thiên Cơ Châu nội đạo huyền diệu thể nghiệm. Cái kia Tô Bạch đi cái gì vận khí cất chó, đến tột cùng là làm thế nào chiếm được cái này hắc. Nhưng cùng lúc đó, thư đạt được cái này viên Tịnh Châu thế nhưng tiêu tốn cái giá rất lớn. Trong đầu của mình bỗng nhiên vang lên một đạo quen thuộc lại thanh âm ghê tởm. Đậu xanh. Giang Hiểu kém chút không có bị giật mình. Cùng lúc, Giang Hiểu cũng phát giác được trong đầu một cỗ khác tồn tại, to lớn đến vô biên vô hạn, không cách nào hình dung, tựa như là một quyển ghi chép trên đời tất cả bí mật thư viện, chính mình đều có thể tùy ý đọc qua, có thể dù là vô luận đọc qua bao lâu thời gian, chỉ sợ cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Chẳng lẽ đây chính là Bạch Si ý thức? Đối phương cùng ý thức của mình như mặt nước hòa thành một thể. Ừm. Cùng lúc đó, Bạch Si cũng phát giác được không đúng. Đối phương tại minh bạch Tịnh Châu lực lượng về sau, trong đầu ý niệm lập tức trở nên kỳ kỳ quái quái lên, mình tựa như là nhìn xem một trận điện ảnh, hết lần này tới lần khác hình tượng đều bị mổ xẻ chiếm cứ. Được rồi. Bạch Si cũng tỉnh chưa quá nhiều tại loại trạng thái này dừng lại. Dù sao mình lập tức liền sẽ đi vào đối phương thế giới trong động, tìm tòi hư thực, gia hỏa này luôn không khả năng ngay cả mình mộng đều có thể xuyên tạc. Để ta triệt để trông thấy ngươi tất cả mọi thứ đi. Bạch Si tuyệt không che giấu đạo này sóng ý thức, sau đó lại đem ngươi tất cả mọi thứ giao cho ta. Đúng lúc này, có ngay. Giang Hiểu tên kia thế mà trả về ứng, thà rằng phải xem tốt rồi. Ừm. Bạch Si càng phát giác cổ quái, làm sao cảm giác gia hỏa này là tại âm dương quái khí. Dù là làm chúa tể Si đều mơ hồ hạ. Có thể còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, sau một khắc, Tịnh Châu tại lúc này đột nhiên tách ra như miễn dường như mộng vô lượng huyền quang, cả hai đồng thời siêu thoát rồi thiếu niên Giang Minh một cảnh. Bang đương, u ám chật hẹp trong lối đi nhỏ. Ngay phía trước, kia phiến trên cửa sắt cuốn quanh xiềng xích bỗng nhiên rất nhỏ lắc lư một cái. Phản phất là tại hoang nên chính mình đến quả nhiên Bạch Si nhìn xem nơi cuối cùng kia phiến ở vào trong bóng tối cửa sắt, đây chính là trong lòng ngươi cánh cửa kia sao? Chương 882, chân thực cùng hư vô, hai cánh cửa lệnh Giang Hiểu không nghĩ tới chính là, cái gọi là hư vô chi địa đúng là một mảnh bát ngát thiên địa. Chính mình giờ phút này liền thân ở một chỗ trong sa mạc. Đây chính là hư vô không gian. Giang Hiểu túi đầu nhặt lên một thanh cắt mịn, cảm thụ được đất cắt đến trong lòng bàn tay trượt xuống cảm giác, hết thảy đều tại hiện thực không khác. Chân thực cùng hư vô. Tịnh Châu. Giang Hiểu nhíu mày, chợt nhớ tới kiếp trước cái nào đó đầu đề, thế giới là từ ý thức cấu thành vẫn là từ vật chất cấu thành, đây là phân chia chủ nghĩa duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm vấn đề. Mình kiếp trước chính là một cái hai nguyên tố chủ nghĩa người, thưởng thụ lấy khoa học kỹ thuật, tin phụng khoa học, đồng thời cũng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi tuổi thơ thời kỳ kinh nghiệm, một mực cố gắng truy tìm lấy trong mắt thế nhân hư ảo quỷ thần mà nói. Cái này một hư vô chi địa không thể nghi ngờ lệnh Giang Hiểu sinh ra cảm ngộ mới. Hợp lấy hư ngày bình thường không có việc gì liền chui tiến trong này a. Giang Hiểu giờ phút này cũng không biết ra giới sắp mang tới hai ách, chỉ một bên tự hỏi đủ loại, một bên thăm dò hư vô chi địa. Ý thức hình thành thế giới sao? Tịnh Châu cái này hóa thực thành hư, hóa hư thành thực năng lực phạm vi đi. Quá nghịch thiên a. Không biết Trần Châu nếu là có thể số lượng lớn đủ mạnh, có thể hay không vỡ nát vật chất giới, thậm chí phá hủy mảnh này hư vô không gian. Giang Hiểu đống nhiên sinh ra một cái thú vị ý niệm. Có thể không nghi như thế cấp bậc năng lượng, trừ chân chính thần linh, không có bất kỳ cái gì phàm nhân có thể gánh chịu được. Cũng không biết quỷ bóng đối phó được Bạch Si không. Nếu có thể cho tên kia nhốt vào phòng tối bên trong. Sau một khắc, Giang Hiểu lại bắt đầu cười ngây ngô, ha ha ha. Tịnh Châu chẳng phải thành tặng không tới cửa đúng không? Khủng. Đáng nhắc tới chính là, mảnh này hư vô chi địa có một chút sinh mệnh. Giờ này khắc này, ngay phía trước liền có một cái hư ảo trùng sáng, giống như sâu gióm, trong sa mạc chậm rãi ngọ ngậy. Vui vẻ quỷ. Giang Hiểu trông thấy cái này trùng sáng trong nháy mắt, trong đầu lập tức liền hiện ra đối phương tất cả tin tức, huyền chi lại huyền. Không giống với hiện thực. Hư vô chi địa bên trong hết thảy đều từ ý thức cấu thành, vạn sự vạn vật tựa như là trong suốt pha lê cầu, không có bí mật gì để nói, chỉ liếc mắt một cái liền có thể thấy triệt để. Đây coi như là sinh mệnh sao? Giang Hiểu cũng không quá rõ ràng cái này trùng sáng đến tột cùng có thể hay không thật hình thành vui vẻ quỷ. Tựa như là pháp tắc mạnh mẽ, hoặc là nói lên đế tiện tay viết xuống máy tính chương trình, chỉ có bản năng, không có tâm. Sinh mệnh. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, lòng sinh xúc động. Vãn ca lúc trước liền là loại tồn tại này sao? Giang Hiểu dần dần rõ ràng cơ Vãn ca lúc trước vì sao đối với mình như vậy si mê. Đến mức vi phạm lẽ thường, chính mình rõ ràng như vậy vô tình cự tuyệt mấy lần, có thể cơ Vãn ca vẫn là vì yêu nguyện ý trả giá hết thảy. Đối với Giang Hiểu mà nói, tình cảm có rất nhiều loại, tựa như là nhân sinh bên trong gia vị, đơn giản ngọt bùi tay đắng mặn mà thôi. Nhưng đối với ác mộng quỷ mà nói, tình yêu mang cho nàng chính là một viên cảm thụ chân thực trái tim. Ai Giang Hiểu thở dài, nghĩ đến này hư vô bản chất, chỉ cảm thấy đáng thương. Hư vô chi địa 10 phần bao la, đản sinh tại trong hư vô sinh mệnh cũng rất nhiều, tự thành một phái. Giang Hiểu tại vùng sa mạc này đi lại hồi lâu, vừa mới lại đi tới một bụi cỏ nguyên, trên đường cũng là gặp không ít cùng loại ác mộng quỷ tồn tại. Còn thứ hai ác mộng quỷ đến tột cùng ở nơi nào? Giang Hiểu không muốn lãng phí thời gian quá dài, tuyệt không quên trong hiện thực đủ loại. Bị thiên đạo ác ý nhằm vào lao lý, người ta tại bảo vệ thế giới, cái gọi là thiên mệnh chi tử, chính mình lại tại nơi này mù lăn lư. Giang Hiểu dứt khoát không còn bảo lưu, trực tiếp hóa thành một đạo hồ quang, sao băng vút không. Quanh mình tràng cảnh bay nhanh ngược lại chỉ. Cách đó không xa còn có lơ lửng giữa không trung đồi núi, không nhìn trọng lực, tựa như măng mùa xuân hình dạng, mười phần kỳ huyễn. Nhìn xem hư vô chi địa từng màn, Giang Hiểu dần dần sinh ra một tia cảm giác nói không ra lời. Làm sao? Cảm giác? Giang Hiểu cau mày, có chút quen thuộc, khó mà nói rõ cảm giác. chính mình dường như cực kỳ lâu trước kia gặp qua những này cảnh vật. Có thể cái này không thể nghi ngờ quá mức dọa người. Giang Hiểu rất nhanh liền bỏ đi cái này nhất niệm đầu, không có khả năng, ta sinh ra ở địa cầu, chính là một cái chân thực có máu có thịt người. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên ánh mắt ngưng lại, giống như chỉ mừng, khóa chặt phía dưới đại địa nào đó một chỗ, tìm được. U ám chật trội trong lối đi nhỏ. An mặc áo lót tiểu váy ngắn thiếu nữ chính tò mò nhìn bốn phía. Làm vực sâu chỗ thể, bạch si này bản thể khó mà miêu tả, vẫn luôn là thao túng người khác thân thể, như là chơi lấy một trận lại một trò chơi. Rất rõ ràng, thời khắc này địa phương không thể nghi ngờ là chính mình chơi qua nhất có thú một cái sân chơi cảnh. Vâng. Bạch si đột nhiên nắm lên nắm tay nhỏ, trong lòng bàn tay mang theo tịnh châu, ầm vang một quyền đánh về phía bên hông vách tường. Có thể mặc cho thanh thế ngập trời. Bức tường không nhúc nhích tí nào. Ồ. Bạch si hơi nhíu mày, về sau buông tay, mắt nhìn vẫn đang phát tán ra huyễn quang tịnh châu, bản đạm ngươi quả nhiên rất đặc thù a. Tịnh châu lại thêm làm chúa tể chính mình, một kích toàn lực thế mà không đánh tan được đối phương một cảnh. Có thể lập tức mà đến là, bạch si trong mắt dâng lên hừng hực chi sắc, bất quá, như vậy mới càng thú vị. Tả hữu đều là phong bế bức tường. Phía trước thì là ở vào trong bóng tối kia phiến cửa sắt, chốt cửa thượng càng quấn quanh lấy rất nhiều khóa sắt, dường như phong ấn trong địa ngục các ma. Đại biểu cho sợ hãi mộng cảnh sao? Bạch si chú ý tới hắc ám, xiển xích, cửa những mấu chốt này. Chỉ sợ đối phương chính là đem hết thảy khóa tại cánh cửa kia bên trong. Chỉ cần đem này mở ra liền có thể biết liên quan tới cái này thiên mệnh chi tử tầng sâu nhất bí mật. Có thể, Bạch si nhưng lại chưa ngay lập tức động tác, mà là tiếp tục cẩn thận quan sát bốn phía. Đơn hướng thông đạo, ước chừng dài 9 mét, phía trên tổng cộng có 9 ngọn đèn, trên cửa khóa sắt cũng là 9 cái sắt trừ. Không thể so Giang Hiểu, Bạch si đối với nơi đây quan sát càng thêm cẩn thận, trùng hợp sao? Trước đây đủ loại đều không qua vì đạt tới mục đích ngụy trang thôi. Nói một cách khác, Bạch si bản thể khó mà miêu tả, thư hùng đều không nhất định có phân chia. Cái mộng cảnh này đến tột cùng là nguồn gốc từ hiện thực vẫn là hư vô giả tưởng. Bạch si khẽ nhíu mày, thật là kỳ quái. Vấn đề căn nguyên dường như vẫn là ở chỗ nơi cuối cùng cánh cửa kia. Sau một khắc, Bạch si cũng không có do dự, càng sẽ không tại mộng cảnh này bên trong có gì e ngại, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Một bước, hai bước, bốn bước. Không biết có phải hay không đối phương cố ý trong mộng phủ lên ra bầu không khí. Phía trên ánh đèn dần dần trở nên u ám. Chính mình dường như tựa như là chính từng bước một đi hướng địa ngục chỗ sâu nhất. Bành nương theo lấy rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân. Bạch si rốt cục đi vào ở vào nơi cuối cùng cánh cửa sắt này trước, cũng nhìn xem phía trên quấn quanh lấy xiềng xích, càng thêm là cảm thấy Giang Hiểu đối với nội tâm chỗ sâu nhất phong bế. Này trắng non tay nhỏ chậm rãi dựng vào tay cầm cái cửa bên trên. Ngay tại cánh cửa sắt này sắp mở ra lúc, Bạch si đột nhiên động tác dừng lại, không biết nghĩ đến cái gì, đột ngột quay đầu nhìn về phía thông đạo bên kia. Nơi đó quả nhiên cũng có một cái cửa lớn. Nhịp tim không tự giác thêm nhanh. Hai cánh cửa. Bạch si lại sinh ra vạn năm không có qua rung động, giống như một cái tính toán dùng hai tay tiếp được hỏa chủng người bình thường, dù là chúa tể cũng không cách nào gánh chịu chân thực. So với ở vào sâu trong bóng tối cửa sắt, một cái khác phiến dường như thông hướng ngoại giới môn đến tột cùng lại đại diện cái gì. Bạch si trong mắt không ngừng lóe ra các loại hào quang, về sau như là hút ánh túc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là cuồng hỉ, trực tiếp lựa chọn một cánh cửa khác. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ thân hình đột nhiên trì trệ, dường như bị vật gì đó bắt lấy bình thường, khó mà tiến lên nửa bước. Cách sau người cửa sắt chẳng biết lúc nào không ngờ mở ra một đạo đen nhánh khe hở. Chương 883, trong mộng ngoài mộng thứ gì? Bắt lấy mình tay. Bạch si trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu toát ra chấn kinh chi sắc. U ám chật trội trong thông đạo, ánh đèn lấp loe không ngừng, sáng cùng tối không ngừng đan xen, cặp kia trong mắt trong nháy mắt huyền hóa ra sâm la và tượng. Tịnh châu tách ra như lưu ly với quang. Nhưng vào lúc này, ai đưa cho ngươi tư cách? Một đạo non nớt giọng trẻ con đột ngột vang lên. Dám đặt chân nơi đây? Bạch si trong mắt lánh mang lóe lên, không có do dự chốc lát, tay phải đột nhiên hư hóa, động như thỏ chạy. Trong chớp mắt liền thoát khỏi ràng buộc, cũng trở tay một quyền mang theo tịnh châu chi lực, như thiểm điện đánh út về phía sau. Ầm ầm nơi đây trong lối đi hẹp trong nháy mắt sinh ra không bạo âm thanh. Đổi lại là bình thường một cảnh, chỉ sợ sẽ tại chỗ phá diệt, chỉ nói là nơi đây không tầm thường. Có thể sau một khắc, Bạch si đồng tử đột nhiên co lại, phía sau trống rỗng một mảnh, chỉ có kia phía nguyên bản đóng chặt cửa sắt giờ phút này bị mở ra một cái khe. Có đồ vật gì từ bên trong đi ra rồi? Phun. Từ từ. Cùng lúc đó, phía trên đèn chân không đột nhiên lấp loài dưới, về sau cấp tốc cảm đạm. Bạch, bạch, bạch. Từ trước hướng về sau, 9 ngọn đèn quang dần dần dập tắt, trong thông đạo lập tức lâm vào hắc ám, lạnh như băng tĩnh mịch không khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Thú vị. Bạch si đứng ở tại chỗ, chỉ có trong tay tịnh châu trong bóng đêm huyền hóa lấy lưu ly ánh sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lại càng thêm hưng phấn lên. Cái này thiên mệnh chi tử thế giới trong mộng quả nhiên không tầm thường. Người chính là. Sau một khắc, Bạch si lại chủ động mở miệng, tên ngu ngốc kia thể nội tồn tại. Rời đi, nếu không chết. Đáp lại Bạch si là một đạo không thể nghi ngờ âm thanh. Vừa dứt lời, Bạch si tại tịnh châu ra chỉ dưới, trong mắt đột nhiên bắn ra một bôi lưu ly ánh sáng, bắn về phía nơi nào đó phương vị. Trong bóng tối lập tức truyền ra một đạo dị hưởng. Đánh trúng. Bạch si nhếch miệng lên một bôi tàn nhẫn đường cong. Làm vực sâu chỗ thể, chính mình tại thế giới trong mộng đồng dạng lực lượng bị cắt giảm rất nhiều, nhưng lại có thể dựa vào tịnh châu cái này một chí bảo. Vô luận đối phương đến tột cùng là tồn tại gì, hôm nay cũng tuyệt ngăn không được chính mình, cánh cửa kia phía sau nhất định có dấu đại bí mật. Đủ để khiến thân là chúa tể chính mình cảm thấy run rẩy bí mật. Nhưng vào lúc này, vành. Một đạo rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên lại lần nữa đến phía sau vang lên. Bạch Si khuôn mặt nhỏ thần sắc hơi dừng lại. Tại kia phiến ở vào nơi cuối cùng trước cửa sắt, một đạo như sơn như mực bóng người như là địa ngục chỗ sâu nhất tồn tại. Người rốt cuộc là ai? Bạch Si chậm rãi nắm chặt tịch châu, nhìn chằm chằm cái này bôi đen ám, chúa tể. Nhưng vào lúc này, sâu kiến không có tư cách chạm đến không thuộc về lĩnh vực của ngươi. Một đạo gần trong gang tấc âm thanh đột một bên thai bờ vang lên. Bạch Si khó có thể tin đồng tử co bảo. Vâng. Sau một khắc, một cái tay đột nhiên đè lại đầu lâu cũng đột ngột đánh tới hướng bên hông bức tường, trực tiếp bắn ra ngập trời chi thế. Bức tường không có chút nào hư hao. Bạch Si nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lại mơ một chút. Có thể gần như đồng thời, Bạch Si đột ngột nâng lên đầu, này bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra một cái cổ quái âm tiết. Này, nơi đây không gian trong nháy mắt nổi lên như mặt nước gợn sóng, có thể chưa quyết tán, liền nhận vô hình giam cầm. Cuối cùng là cái gì một cảnh? Thấy thế, Bạch Si khó có thể tin, nhận một loại nào đó khó mà nói rõ xung kích. Bịch, vừa loáng gian, quỷ bóng lại lần nữa một phát bắt được Bạch Si cái cổ, về sau đột ngột ném về phía sau chỗ sâu nhất trước cửa sắt. Đối phương không nghĩ để ta đi vào một cánh cửa khác. Bạch Si bị quẳng xuống đất, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen kia cùng thông đạo bên kia cửa lớn. Lan. Cùng lúc đó, quỷ bóng lạnh lùng phun ra một chữ. Ha. Bạch Si chỉ cười nhạo dưới, về sau đứng dậy mà đứng, vô vô váy thượng cho bụi, không ngoài dự đoán, tên ngu ngốc này thể nội thật đúng dấu không ít bí mật. Quỷ bóng chỉ ngăn ở đối phương cùng thông đạo bên kia chính giữa, mà mặc dù đã có trên vạn năm không động tới tay, bất quá. Sau một khắc, Bạch Si nói, một đầu tóc xanh không gió mà bay, ngựa khí cũng phát sinh quỷ dị biến hóa. Thật muốn động thủ lời nói, ta cũng là không sợ bất luận cái gì tồn tại. Vừa dứt lời, thân hình tại trong chốc lát hóa thành một bôi đen nhánh tàn tuyến. Đối với cái này, quỷ bóng chỉ tay phải hư nhất, quanh mình hắc ám không gian trong nháy mắt ngưng kết, như là lấp kín không gì phá nổi bức trướng. Nhưng vào lúc này, Bạch Si tại khoảng cách quỷ bóng bất quá 3 mét chi địa, này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại Tịnh Châu tác dụng dưới, lại lần nữa hư hóa, lại trực tiếp xuyên thấu mà qua. Quỷ bóng quanh mình hắc ám trong nháy mắt càng thêm thâm trầm. Buồn cười. Cùng lúc, Bạch Si phát ra khinh thường cười nhạo âm thanh, này trong mắt chỉ có kia phiến đại môn. Tựa như là chơi lấy một trò chơi, Bạch Si chỉ muốn thông quan, đến nỗi cái khác, vô pháp đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá khoảng 9 mét thông đạo, Bạch Si cơ hồ trong chớp mắt liền xuyên qua đến kia phiến dường như thông hướng ngoại giới trước cổng chính. Đến đây đi, để ta xem một chút thiên đạo bí mật. Vừa ló gian, dù là làm chúa tể Bạch Si nhịp tim cũng tăng lên, trước nay chưa từng có phấn khởi. Cánh cửa này phía sau đến tột cùng sẽ là cái gì? Bạch Si đã cầm môn kia nắm tay. Có thể sau một khắc, Bạch Si lại lần nữa sửng sốt, mở không ra. Vừa ló gian, Bạch Si ánh mắt đại biến, khó có thể tin. Như thế nào? Ngươi thật đúng là. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập băng hàn sát cơ âm thanh đến sau người vang lên, muốn chết. Quỷ bóng trước nay chưa từng có động giận. Nương theo lấy lời nói này, nơi đây tất cả hắc ám đều như chất lỏng bay nhanh hướng chạy này thể nội. Lập tức, Bạch Si nội tâm rung động dưới, đúng là cảm thấy chưa bao giờ có e ngại. Một loại nào đó vượt qua chúa tể thần cổ lão vực sâu khí tức đang từ từ dâng lên. Cái gì? Bạch Si cứng đờ quay đầu nhìn lại. Cơ hồ trong nháy mắt, một môi cực hạn hắc ám trực tiếp chiếm cứ này trong mắt thiên địa. Hư vô chi địa. Giang Hiểu tay cầm đen nhánh thái đao, dáng người đứng thẳng cao ngất mà đứng, sáng như tuyết mũi dao dưới, một cỗ thi thể không đầu ngang ngã xuống đất. Này dưới tóc đen con ngươi lạnh như băng dị thường. Đáng chết gì? Sau một hồi, Giang Hiểu lạnh lùng từ trong hàm răng phun ra câu nói này, sát cơ bốn phía. Cỗ này thi thể không đầu chính là ngày xưa phương Tây cái kia tên là Bạch Si thiếu nữ. Càng thêm quá đáng chính là, Bạch Si không biết lấy cỡ nào thủ đoạn, khiến cho có được cùng loại cơ bản ca ký ức, càng thật sâu yêu chính mình. Dù sao bất cứ lúc nào chỗ nào, cái kia chúa tể Si mãi mãi cũng tính toán ảnh hưởng tâm trí của mình. Cuối cùng là diệt trừ ẩn hoàn này. Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, về sau thu hồi thái đao, vãn ca rốt cục không được gì. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu liền nhíu mày, nhìn quanh mình, tự nghĩ đạo, hiện tại lại nên như thế nào rời đi hư vô chi địa đâu. Ngọc nữ từng nói qua, nếu là mình tại thế giới trong động, hướng này kêu gọi, đối phương liền có thể lệnh chính mình tỉnh lại. Chỉ có hư vô chi địa cực kỳ phiền phức, thường nhân một khi bước vào, sợ sẽ vĩnh viễn mất phương hướng trong đó. Ý thức của mình vốn là xâm nhập một tầng lại một tầng, hiện nay đã có chút mê ly. Nếu không phải Giang Hiểu ý chí mạnh mẽ, đổi lại là người bình thường, chỉ sợ còn tại Giang Minh trong một cảnh, không phân rõ bản thân. Nhưng lại tại Giang Hiểu suy nghĩ như thế nào rời đi hư vô chi địa lúc, một bôi lưu ly huyễn quang bỗng nhiên đem này bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu ánh mắt biến đổi, còn không đợi có gì phản ứng, sau một khắc, quanh mình thiên địa trong nháy mắt bị chuyển. Giang Hiểu đột nhiên giật mình, thấy rõ quanh mình cảnh vật về sau, thần sắc lại biến. Chính mình thế mà đi vào giấc mơ của mình ở trong. Chính là đầu kia chật chội hẹp dài trong lối đi nhỏ. Vành cùng lúc đó, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên giống như bao cát bị hung hăng đánh cho bay ngược mà ra, trực tiếp đụng vào chính mình bên hông trên vách tường. A! Giang Hiểu vừa mắt nhìn, lập tức cười trên nỗi đau của người khác lên, nhà. Cái này không chúa tể Si sao? Thế nào thành như vậy rồi? Chỉ gặp nam dạp trên mặt đất bị đánh cho không có chút nào lực trở tay, không phải kia Bạch Si còn có thể là ai? Nhưng đáng ghét, Bạch Si giờ phút này vô cùng chật vật, tóc hai bù xù, các vị trí cơ thể ẩn ẩn có chút hư ảo, dường như cũng nhanh muốn hoàn toàn biến mất. Xem ra quả thực là bị quỷ bóng cực kỳ tra tấn một phen. Quả nhiên, thông đạo bên kia, một đạo như sơn như mực bóng đen đang phát ra cực hạn hắc ám khí tức. Quỷ bóng, Giang Hiểu đang muốn mở miệng nhiều lời. Bạch, bạch, bạch. Có thể sau một khắc, quỷ bóng không nói một lời, chỉ phía sau kia phiến trong cửa sắt chui ra mấy cái đen nhánh xúc tu, hóa thành cuồng mãng hai đường, tốc độ cao nhất tuần hướng Bạch Si. Đúng. Tranh thủ thời gian cho này đường môn nhốt vào phòng tối bên trong. Thấy thế, Giang Hiểu cũng là đại thở một hơi, đã sớm đối cái này chúa tể tức giận đến nghiến răng. Nhưng vào lúc này, rời rời đi. Đổi một giấc mộng. Bạch Si đột nhiên một phát bắt được Giang Hiểu chân, cũng gắt gao cắn răng, thôi động này trong tay tịch châu. Đi lại ra ngươi. Giang Hiểu sắc mặt đột biến, chỗ nào sẽ để cho này là được, lúc này liền muốn rút ra đoạn phách kiếm, cùng quỷ bóng cùng nhau thu thập cái này chúa tể. Nhưng, tịch châu thực tế không hổ là thiên đạo chí bảo, càng nhanh một bước tản mát ra lưu ly huyết quang, vây lại Giang Hiểu cùng Bạch Si. Hoàng bét. Giang Hiểu vừa rút ra đen nhánh thái đao, còn chưa kịp hóa thành đoạn phách kiếm, cả người ý thức liền mơ hồ, đen nhánh thái đao trực tiếp đông dương tiêu tán. Cái này muốn để Bạch Si đưa đến trận tiếp theo mộng còn đến mức nào? Giang Hiểu chỉ có thể là toàn lực thôi động ý niệm, liều mạng nhớ lại sợ hãi, hy vọng tiếp tục trở lại cái này có quỷ bóng đại lao đại mộng. Bạch Si cũng là cắn răng tức giận đến không được. Rất rõ ràng, cái này thiên mệnh chi tử bí mật lớn nhất liền giấu ở cái mộng cảnh này bên trong, hết lần này tới lần khác mộng cảnh này bên trong lại có như thế một tôn đáng sợ tồn tại. Cút! Buông tay! Buông tay a! Giang Hiểu ý thức càng thêm mơ hồ, một bên chờ mong lấy lần nữa trở lại cái mộng cảnh này, một bên chỉ có thể dùng chân đạp mạnh lấy Bạch Si. Có thể cái sau làm chỗ thể, cũng là có đủ không muốn mặt, thế nào cũng phải cưỡng ép gắt gao nắm lấy không chịu buông tay. Mặc cho Giang Hiểu đạp lại hung ác, cái kia cũng không sánh bằng vừa mới kia quỷ bóng đánh cho hung ác, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đạp gần như bặm mẹo, vẫn là lửa giận lại lần nữa, nhưng vẫn là cầm chặt lấy Giang Hiểu chân phải. Cùng một thời gian, quỷ bóng cũng lại lần nữa có động tác, trong nháy mắt liền xuất thủ, ngăn lại Giang Hiểu cùng Bạch Si. Nhưng cùng lúc đó, Bạch Tịnh Châu càng nhanh một bước, sớm đem cả hai cùng nhau mang rời khỏi cái mộng cảnh này, hoàn toàn biến mất tại chỗ. Lập tức, quỷ bóng hơi nhíu mày, hắc ám tán đi, chỉ hiện lộ ra một đạo cùng loại tiểu hài tử thân ảnh. Ngay tại Giang Hiểu cùng Bạch Si ở trong giấc mộng quyết đấu lúc, trong thế giới hiện thực, đây chính là trong bóng tối, cái nào đó cựu trọng cấp vực sâu đỉnh cấp cường giả bước ra một bước, như là lão hổ, thương phấn lại tàn nhẫn để mắt tới giới này toàn bộ sinh linh, số mệnh giới sao? Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, cặp kia trong mắt màu xám trong nháy mắt khóa chặt lại nơi xa đang cùng một đầu cỡ lớn nhiều song quái vật chém giết. Giá hồ quỷ. Cùng lúc đó, tại này bên cạnh, từng tôn vực sâu thê đội thứ hai kinh khủng tồn tại đều là dần dần hiện hiện, đều tản ra lệnh chư thiên chìm nổi khí tức cường đại. Càng làm người tuyệt vọng chính là, trừ cái này hơn 20 vị thê đội thứ hai đỉnh cấp cường giả bên ngoài, thê đội thứ ba vực sâu cường giả càng là nhiều vô số kể, đồng dạng có được không giới đỉnh phong bắt trọng đỉnh tiêm thực lực. Cầm đầu chính là toàn thân áo đen quỷ thần phụ. Không giống với ngày xưa bị hư trọng thương sắp chết chúa tể thần, quỷ thần phụ phía sau chúa tể coi như xa không có tổn thương như vậy trọng, đối với số mệnh giới càng cũng không quá để ở trong lòng, chỉ đơn giản lấy chúa tể danh nghĩa phát cái lời nói, lại phái này sứ giả quỷ thần phụ ra mặt một người lên không được, có thể đoàn chiến một khi thật bộc phát, số mệnh giới cùng sâu uyên minh hiển căn bản không phải một cái lựa cấp. Chương 884, số mệnh giới chi chiến, 1, Minh phủ thảo nguyên doanh địa bên ngoài. Tiến lên một bước là hắc ám khu vực, về sau một bước chính là Minh phủ. Dày đặc như kiến của bầy vực sâu quái vật trong bóng đêm gào thét, hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào, có thể từ đầu đến cuối khó mà bước vào nửa bước. Oanh nương theo lấy ngập trời tiếng vang, một đầu khổng lồ cổ thần cây ầm vang sụp đổ, về sau này thi thể bị bọn quái vật cấp tốc từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Lại xem xét, một cái tóc đỏ tiểu nữ hài đứng ngạo nghệ thiết hùng, da lông hỏa hồng tiểu hồ ly ghé vào này đầu vai, dường như tại nghỉ ngơi. Nồng đậm huyết sát chi khí lấy hắn là trung tâm, càn quét tứ phương, chấn nhiếp bát hoang. Giá hồ quỷ đại nhân uy vũ, Minh phủ bảy quỷ hô to, vì đó vừa mới lôi đỉnh thủ đoạn, lớn tiếng khen hay trợ uy, thật lợi hại a. Cùng lúc, Bát Kỳ quỷ mắt nhìn Giá hồ quỷ, đạo, vừa mới đầu kia cỡ lớn vực sâu quái vật, không sai biệt lắm có nguyên cấp thực lực, không nghĩ tới Giá hồ quỷ ngươi thế mà một kích liền tiêu diệt đi tại chỗ. Bình thường đi. Tóc đỏ tiểu nữ hài lạnh như băng mở miệng nói, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Kia là tự nhiên. Kia con tiểu hồ ly lại cao ngạo mở miệng, bổ tọa thế nhưng Giá hồ quỷ. Giá hồ quỷ chính là huyết quỷ, sát tính rất nặng, lần đầu ra sân tại Minh phủ lần thứ nhất đấu giá hội bên trên, đi vào huyền môn sau cũng là huyền môn chủ cột bước vàng. Nói đến, giá hồ quỷ cũng có một phen cố sự, này bản thể chính là kia chỉ hồng hồ ly, đến nỗi tiểu nữ hải thì là này lúc đầu chủ nhân. Có một ngày, hồ ly chạy mất, tiểu nữ hải lên núi tìm hồi lâu, kết quả chính mình cũng lạc đường, tiểu nữ hải sau khi chết, con hồ ly này đỗng nhiên có một ngày phát hiện tiểu thi thể của chủ nhân, liền một mực giữa rừng núi trông coi, thẳng đến giá hồ quỷ sinh ra. Minh phủ bầy quỷ ở chung thời gian lâu về sau, cũng đều phát hiện tóc đỏ tiểu nữ hải căn bản chính là cái thi thể con rối. Nhưng giá hồ quỷ lại không cho phép bất luận kẻ nào nói, ngày bình thường dường như tinh thần phân liệt, một người đóng vai lấy hai nhân vật, nên hay ca lạc Bát Kỳ quỷ giết cả một buổi chiều, mệt được không được, giờ phút này chỉ muốn hồi trong doanh trướng ngủ một giấc. Nhưng vào lúc này, chờ một chút, hồng hồ ly hẹp dài huyết mâu đống nhiên nheo lại, nhìn về phía trong bóng tối nào đó một chỗ. Làm sao? Thấy thế, Bát Kỳ quỷ vốn muốn rời đi bộ pháp cưỡng ép ngừng lại, cũng thuận nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, Bát Kỳ quỷ lập tức liền kinh ngạc. Hoa trong bóng tối, những cái kia xấu xí vực sâu quái vật tựa như động đất lúc chim bay thú chạy, chạy trốn tứ phía, đảo mắt liền độn tiến vực sâu chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra? Bát Kỳ quỷ rất là hoang mang, buồn bực nói, hợp lấy ta tan tầm, những quái vật này cũng cùng theo tan tầm. Còn lại Minh phủ bảy quỷ nhóm cũng mười phần không hiểu. Phải biết, những này vực sâu cấp thấp quái vật liền cùng con muỗi giống nhau, tuổi thọ bất quá ngắn ngủi mấy tháng, không tiếc hết thể cũng muốn như thế nào hút máu người. Thiên đạo sụp đổ, vực sâu giáng lâm. Trận chiến đấu này liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Không Đúng lúc này, tóc đỏ tiểu nữ hài lạnh như băng mở miệng, có đồ vật gì muốn tới?
Cái gì?
Bất kỳ quỷ nội tâm đột nhiên ngảy hạ. Tranh thủ thời gian là hết sức chăm chú nhìn về phía kia sâu trong bóng tối. Sau một khắc, bất kỳ quỷ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong bóng tối, mấy đạo kinh khủng bóng đen giống như ma vương đứng lặng, dường như sâu vô cùng nguyên cuối cùng dậm chân mà ra, chưa tới gần, kia nguy hiểm cảm giác gáp mạch liền lệnh thân là đỉnh phong nguyên quỷ chính mình sinh ra e ngại. Cái này là tồn tại cấp bậc nào? Bất kỳ quỷ quá sợ hãi, vội vàng nhìn về phía gia hồ quỷ. Đỉnh phong huyền quỷ. Tóc đỏ tiểu nữ hài lạnh lùng phun ra còn lại hai chữ. Trở lên. Lời vừa nói ra, bất kỳ quỷ nội tâm trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Ngươi nhanh đi về bẩm báo quỷ đạo sĩ cùng đại phu tử. Tiểu hồ ly ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, thể nội quỷ khí lại lần nữa hóa thành giang hà lao nhanh, lưu chuyển quanh thân. Nay hỏa hồng da lông càng thêm sáng ngời lão cá. Giá hồ quỷ ngươi đây. Bất kỳ quỷ vừa hỏi ra lời, chợt sắc mặt cực kỳ khó coi, sửa lời nói, giá hồ quỷ, ta lập tức liền để đại phu tử bọn họ chạy tới, ngươi đừng lo lắng, đừng lãng phí thời gian. Cút. Giá hồ quỷ đột nhiên giọng nói vừa chuyển. Kia mấy tôn bóng đen hình dáng càng thêm rõ ràng chút, đáng sợ lực uy hiếp đập vào mặt, thiên địa cũng vì đó kiềm chế chút. Trong bóng tối, nguyên bản làm sao cũng giết không sạch sẽ vực sâu quái vật giờ phút này tất cả đều trốn hết. Xảy ra chuyện gì? Khí tức thật là khủng bố. Ở trong đó có mấy cái bóng đen. Còn lại minh phủ bảy quỷ cho tới giờ khắc này phương mới cảm nhận được cái này một dị biến, nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía kia sâu trong bóng tối, tâm thần đều chấn. Đúng lúc này, tất cả đều cút. Hồng hồ ly đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, nhảy lên mà ra, trong chớp mắt liền hóa thành như núi cao khổng lồ yêu hồ. Quần quần sát khí lấy hắn là trung tâm trong nháy mắt quét tán ra tới. Minh phủ bảy quỷ lập tức biến thần sắc, tranh thủ thời gian là không lo nổi cái khác, quay đầu liền chạy. Một bên khác, kia đến tự vực sâu mấy tôn bóng đen tuyệt không ngay lập tức xuất thủ. Đáng tiếc, hồ ly thịt cũng không tốt ăn. Kiệt kiệt kiệt, bất quá vóc dáng thật lớn, hẳn là có thể ăn thật lâu. Mấy vị này không khỏi là vực sâu thê đội thứ hai cựu trọng cấp tồn tại, hoàn toàn lấy người bề trên góc độ đánh giá. Loại thịt đồ ăn, ra tay đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn đến phía sau chỗ càng sâu vang lên, có ta ở đây, bác minh quỷ, không cần lo ngại. Bạch, bạch, bạch. Vừa ló gian, một cỗ cực hạn hắc ám khí tức như tinh thần chôn vùi bộc phát ra, cường đại đến càn quét cả tòa minh phụ doanh địa. Lần này không cần bất kỳ quỷ sớm thông báo, quỷ đạo sĩ, đại phu tử, thiên kiêu, cơ bản ca chờ nhau nhau khiếp sợ thất sắc. Đến nỗi những cái kia phổ thông quỷ quái càng là thấp thỏm lo âu, giống như tận thế đến, run rẩy không thôi. A ha 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 ha. Nương theo lấy điên cuồng tiếng cười to. Một người mặc thú bào đại hán lấy đột nhiên trí hắc âm thầm chạy ra mà ra, trong chớp mắt liền mang theo sao trời khủng bố uy áp, đi vào giá hồ quỷ trên không. Cái gì? Giá hồ quỷ lập tức liền cảm nhận được tử vong bóng tối. Đỉnh phong huyền quỷ khoảng cách huyền quỷ có bao lớn chênh lệch? Cựu trọng khoảng cách đỉnh phong huyền quỷ lại có thêm đại chênh lệch. Âm ầm chỉ ngắn ngủi một sát na, giá hồ quỷ thân thể cao lớn liền bị đánh vào phía dưới đại địa, trực tiếp ném ra một cái to lớn hô trời. Hồ ly thì không thể ăn, cái này tiểu nữ hoa hoa nhìn qua da miệng thì mềm, nghĩ đến hẳn là mỹ vị. Cùng một thời gian, một cái khác áo bào đen lão giả hóa thành hắc vụ, ngược lại đánh út về phía kia tóc đỏ tiểu nữ hải. Hắc vụ đường tắt chi địa, vạn vật vì đó khô héo, có chút cùng loại thao thiết. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, tóc đỏ tiểu nữ hải tay phải nắm chặt thành quyền, thể nội quần quần huyết khí bộc phát, một quyền oanh phá tầng tầng không gian, nhưng lại tổn thương không được kia hắc vụ nửa phần, ngược lại trắng non da thịt trong nháy mắt khô cạn. Kiệt kiệt kiệt. Kia áo bào đen lão giả lập tức phát ra kiệt lệ tiếng cười quái dị. Muốn chết. Lập tức, trong hố trời giá hổ quỷ phát ra bén nhọn tiếng hét lớn, huyết khí giống như đại dương phun trào. Nhưng vào lúc này, quen kia ăn mặc thú bào đại hán từ trên trời giáng xuống, chân to đột ngột đem giá hổ quỷ đầu lâu dẫm vào đại địa, mặt đất lại lần nữa sụp đổ. Đồng thời, thú bào đại hán đột nhiên bắt lấy giá hổ quỷ một đầu to lớn cái đuôi, trực tiếp xé rách mà xuống. A a a a a a. Giá hổ quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả phương thiên cung. Một đám quái vật đáng chết. Cùng lúc đó, từng đạo tức giận tiếng như thiên lôi cuộn, mấy đạo huyết sắc hổ quang mang theo mạnh mẽ chi thế, trong chớp mắt vạch phá thiên cung. Chính là quỷ đạo sĩ, huyết ma, đại phu tử, thanh lũ quỷ chờ một đám minh phủ cao tầng. Còn không đợi bầy quỷ có gì phản ứng, bạch, bạch, bạch. Tướng tôn vực sâu cường giả từng cái lên sàn, đều tản ra đỉnh phong huyền quỷ trở lên ngập trời ma huy, dẫn tới thiên địa vì đó thất sắc. Trong bóng tối, một bộ đồ đen quỷ thần phụ hờ hững nhìn xem một màn này, trong tay ngân sắc thánh giá chính nhận ẩn tản ra ánh sáng nhạt, sắp hấp thu giới này toàn bộ sinh linh vong hồn, bách quỷ bảng, hôm nay về sau, nên hết hiệu lực. Thiên cơ sơn, đồng dạng là không khác nhau chút nào tận thế cảnh tượng. Tướng tôn ma vương khủng bố bóng đen sừng sững thiên cung, như là tử tinh, tản ra lệnh vạn vật tàn lùi hắc ám khí tức. Cửu linh, thiên tướng, tinh tú, bạch ngọc kinh, tô nhược vân chờ bắt trọng ngự linh sư đều đứng ở đỉnh núi chỗ. Cầm đầu tự nhiên là một bộ hắc bạch đạo bảo thiên cơ cung cung chủ Lý Mỗ. Chương 885, địa cầu chuyện cũ. Một, ta hỏi lần nữa, bác minh quỷ đại nhân đến tột cùng còn muốn khi nào mới có thể thức tỉnh? Minh phủ bên trong, thiếu niên mặc áo đen thiên kiêu đột nhiên một thanh gắt gao bắt lấy ngọc nữ cái cổ, ngựa khí phát lạnh. Không, không biết ta. Ngọc nữ yếu đuối đều nhanh khóc lên. Bắc Minh Quỷ đại nhân hiện tại hẳn là tại trong không gian hư vô, ta vừa mới gọi mấy lần cũng không có phản ứng. Thiên Cưu không nói một lời, huyết nhãn bên trong đều là lạnh như băng sắc cơ, năm ngón tay không ngừng giữ chặt, xâm nhập mộng nữ tinh tế trong da thịt. Ngàn, Thiên Cưu đại nhân, ta. Mộng nữ thời khắc này sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm. Thiên Cưu, ngươi làm gì? Ngươi điên a? Đúng lúc này, Tiến Tử đột nhiên bật lên, liều mạng đập đỉnh phong huyền quỷ thiên cưu cánh tay. Thiên cưu như cũ không có phản ứng. Buông tay a, ta van cầu ngươi. Tiễn tử gấp nước mắt đều nhanh rớt xuống. Mộng nữ nếu là xảy ra vấn đề, Bác Minh quỷ đại nhân làm sao bây giờ? Cách đó không xa, Cơ Vãn Ca nội tâm thật lâu vô pháp an bình, chỉ cầm Giang Hiểu hai tay, đối với trước mắt một màn này không thể làm gì. Thực tế là mộng cảnh một loại quỷ vật quá ít, bầy quỷ căn bản không rõ ràng Giang Hiểu thời khắc này chân thực trạng thái. Dưới mắt vực sâu cường địch giáng lâm, Bác Minh quỷ nhưng vẫn không thức tỉnh, giá hồ quỷ chờ chỉ có thể giống như gà chó bị vực sâu tùy tiện đổ sát. Ngay đúng lúc này, chấn động trời đất chiến đấu dư ba lại lần nữa quần quật tới, cả tòa doanh trướng đều sắp bị tung bay. Thảo nguyên trong doanh địa càng là ồn ào vô cùng, minh phủ trên dưới tràn ngập tận thế giáng lâm lúc tuyệt vọng. Mấy chục vạn quỷ vật nói đến đông đảo, kỳ thực bất quá cựu trọng cấp cường giả một trưởng bộ chết chuyện, chỉ nhìn đối phương có muốn hay không để minh phủ bảy quỷ tự bạo. Giữa lẫn nhau chiến đấu động một tí liền có thể tùy tiện xóa đi một phương tiểu thiên địa. Trên lệch thực tế quá to lớn, đáng chết. Đột nhiên gian, nhất quán tính tình lạnh lùng tiên kêu đột ngột cắn răng, trực tiếp đem ngọc nữ trùng điệp ném trên mặt đất, về sau bước nhanh đi hướng bên hông. Trên giường, Giang Hiểu vẫn an tĩnh đóng lại hai mắt, dường như tại ngủ say, tuyệt không ý thức được ngoại giới kỳ biến. Cơ Vãn Ca chính nắm chặt cái này huyền ý thanh niên tay phải. Làm sao bây giờ? Thiên Cưu bỗng nhiên khàn khàn mở miệng. Cho dù là đỉnh phong huyền quỷ, từng tung hoành ở thế đại ma đầu, có thể hiện nay cũng không có phân tức. Chờ đi. Cơ Vãn Ca chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu, về sau cũng không nhiều nói, đem cái chán dán tại Giang Hiểu trong bàn tay, đóng lại hai mắt. Giờ này khắc này, Giang Hiểu chính xuất thần mà nhìn trước mắt chẳng cảnh. Giang Hiểu, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân đẩy kính lao, lần nữa nhìn kỹ mắt người thanh niên này, cũng mở miệng tiếng gọi. Ân. Sau một hồi, Giang Hiểu vừa mới mấp máy môi, gật đầu. Đây là nhà ai nữ hoa? Ta làm sao trước kia chưa thấy qua? Sau một khắc, lão nhân đỗng nhiên chỉ xuống bên cạnh cái kia ngang thai thiếu nữ tóc ngắn, đạo, bạn gái của ngươi. Giang Hiểu nhướng mày, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, ừm. Bạch Si chủ động tiến về phía trước một bước, cười tủm tỉm nói, ra ra tốt. Bạch. Vừa ló gian, Giang Hiểu trong mắt sát cơ chợt tiết, như muốn rút ra đoạn phách kiếm. Nhưng nhìn lấy tòa này gánh chịu vô số ký ức nông ra sân, Giang Hiểu thần sắc khẽ nhúc nhích, trong lòng dâng lên mọi loại mùi vị, rốt cuộc vẫn không thể nào xuất thủ đánh vỡ cái này một hình tượng. Một bên khác, ngồi tại trên ghế mây lão nhân đem Bạch Si gọi đến bên người, có chút yêu thích mà nhìn xem cái này chúa tể thiếu nữ, cũng không hiểu biết đối phương hết thảy đều là ngụy trang. Giang Hiểu tắt hít một hơi thật sâu, về sau bình tĩnh lại tâm thần, lấy một loại hoàn toàn mới cảm thụ đến quan sát một màn này. Một cái phổ phổ thông thông nông gia sân, kém xa Tô gia lão trạch như vậy cổ kính, trang nghiêm xa hoa. Có thể, nơi này là gia gia mình cùng mãi mãi sinh hoạt sân, nơi này là chính mình lưu lại qua chân tình thực cảm giác sân, nơi này là địa cầu. Thịnh Châu nguyên nhân sao? Ta hiện tại là tại tầng thứ mấy mộng cảnh rồi? Thế mà còn có thể mộng thấy đi qua. Giang Hiểu phút chốc nhìn về phía bên hông mình trong kính. Một thân màu trắng vận động áo, hình dạng thanh tú, chừng 20 bộ dáng, đúng lúc là đại học vừa tốt nghiệp đoạn thời gian kia. Nghe nói ngươi tìm cái phóng viên công việc. Quả nhiên, lão nhân rất nhanh liền mở miệng, vì cái gì? Thật xin lỗi. Lập tức, Giang Hiểu tầm mắt cú xuống, rốt cục nói ra kiếp trước không nói cửa ra ba chữ. Trên đời này, có quá nhiều không có gì pháp lại đến, trong mộng đều sẽ để lại tiếc nuối nước mắt. Tựa như là đã từng tô thủ tịch giống nhau, Giang Hiểu đường chưa từng lại bởi vì ngoại vật mà thay đổi, chỉ là một ít thời điểm. Loại này cố chấp sát thực dễ dàng làm bị thương thân nhân. Mãi cho đến ra ra mình trước khi chết một khắc này, Giang Hiểu đều cho rằng là đối phương không có suy xét cảm thụ của mình, cũng không cảm thấy công việc có cao thấp phân biệt giàu nghèo, càng không có cúi đầu nhận sai lầm. Cái này nhận lầm rồi. Lão nhân rõ ràng có chút kinh ngạc. Cùng lúc, Bạch Si cũng nhiều mắt nhìn Giang Hiểu, khóe miệng dường như bệnh không phải bệnh. Từ thiếu niên Giang Minh mộng tính lên, trước đây cái kia phòng tối là tầng thứ 4 mộng cảnh, bây giờ đã xem như tầng thứ 5 mộng cảnh. Mình tựa như là ngay tại lột cà rốt, chỉ cần dùng tinh châu từng tầng lột ra đối phương nội tâm thế giới, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ. Ngươi gì hai đứa bé kia lúc trước kiểm tra đại học còn không bằng ngươi. Sau một khắc, lão nhân liền vỡ nát đọc, có thể bây giờ người ta tốt nghiệp tiến một cái xí nghiệp làm cao quản, lương tháng 1 năm 3 năm vạn, bạn gái cũng có, an tết liền chuẩn bị kết hôn. Giờ phút này, Giang Hiểu cũng không hiểu biết ngoại giới đã phát sinh hết thảy, dù là biết đây là một cảnh, dù là biết bên cạnh liền có một cái chỗ tệ. Có thể, Giang Hiểu vẫn là không nhịn được muốn dừng lại lâu một lát, chỉ vì nghe một chút lão nhân lại nhải. Phóng viên. Đúng lúc này, Bạch Si bỗng nhiên tò mò mở miệng, cái gì phóng viên? Giang Hiểu ánh mắt lại lần nữa mãnh liệt, vốn nên là chính mình thêm chút nhớ lại quá khứ một cảnh, vì sao cái này Bạch Si lại không thể có một lát yên tĩnh? Ngươi không biết. Đồng thời, lão nhân mang theo bất mãn giải thích nói, đứa nhỏ này khi còn bé bị người xấu bắt cóc qua một lần, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, không phải cảm thấy trên đời này có quỷ. Ta Giang gia mặc dù không có đi ra đại nhân vật gì, có thể dù sao cũng là thư hương môn đệ. Một cái người đọc sách, thế nào cũng phải làm một chút quỷ thần mà nói. Lão nhân tức giận nói, hiện tại cũng nhanh tốt nghiệp, để hảo hảo công việc không đi làm cái gì phóng viên, ngươi nói hắn nghĩ cái gì? Giang Hiểu cười khổ một tiếng, liên tưởng đến bây giờ đủ loại, sao một cái phức tạp đã nói. Quỷ. Bạch Si không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên mắt nhìn Giang Hiểu, đạo, ra ra, trên thế giới này không có quỷ sao? Ngươi. Nghe vậy, lão nhân sững sờ, chợt sắc mặt đen lại, ta nhìn ngươi cũng là bị đứa nhỏ này cho mang hồ đồ. Ồ. Bạch Si hai mắt nhắm lại, về sau cười đến càng thêm thần bí chút. Thú vị. Ta nhờ quan hệ cho người tìm người. Sau một khắc, lão nhân nhấp một ngụm trà, về sau chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Giang Hiểu, đạo, người kia trước kia là một chỗ đài truyền hình phó đài trưởng, chờ một lúc hai ngươi tâm sự, nhìn có thể hay không đối với ngươi phóng viên công việc có trợ giúp.
Ân.
Giang Hiểu gật đầu, tuyệt không nói thêm cái gì. Phóng viên công việc này cũng được, ta trước kia liền cho báo chí viết qua văn trường, chỉ cần ngươi đừng nghĩ lấy đi chuyển những cái kia cái quỷ gì đồ chơi là được. Lão nhân ném câu nói, sau đó liền đứng dậy rời đi nơi đây. Đợi cho lão nhân chân trước vừa rời đi, đây là kiếp trước của ngươi. Thiên đạo vặn vẹo sau còn có thể luân hồi. Vì cái gì? Bạch Si không ngừng suy nghĩ, đạo, thế giới này tên gọi là gì vậy? Ngươi vấn đề cũng thật nhiều. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ cười lạnh, thể nội linh lực đã chậm rãi lưu chuyển. Ta thật rất nghi hoặc. Bạch Si nhìn qua lão nhân rời đi phương hướng, đạo, bản đạo, cái này có phải hay không là ngươi vì lừa gạt ta, cố ý bịa đặt ra hư giả? Thế giới này thật tồn tại sao? Đúng lúc này, Bạch Giang Hiểu ánh mắt đột ngột lạnh, Đông Dương cầm đen nhánh thái đao, cũng tại một bôi chói lọi hào quang chiếu rọi, huyễn hóa ra đoạn phách kiếm, một kiếm tuyệt trần. Bạch Si cái cổ trong nháy mắt bị cắt chém ra một đạo cực nhỏ khe hở nên giao ra Tịnh Châu lên đường. Đối với Giang Hiểu mà nói, một lát nhớ lại quá khứ đã đầy đủ, chỗ nào cần phải để ý tới đối phương không hiểu thấu vấn đề. Giờ phút này đoạn phách kiếm nơi tay tất yếu cùng cái này chúa tể quyết ra cuối cùng thắng bại. Chương 886, chỉ có chết chúa tể mới là tốt, chúa tể thiếu nữ trắng nón chu cổ tựa như tranh ra một vết đen. Có thể, Bạch Si trên mặt thần sắc nhưng vẫn không biến hóa, chỉ tiếp tục nói, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Hoa Giang Hiểu chỗ nào sẽ cùng cái này yêu nữ nhiều phế miệng lưỡi, lại lần nữa trở tay gọi ra một đoàn bảy màu lưu ly hỏa, đem này cả người bao khỏa, cháy hừng hực. Trong sân, Bạch Si trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa nhân, tựa như một vầng mặt trời nhỏ. Thiên đạo đến 10 vạn năm trước liền sinh ra khe hở, chúng sinh đánh cắp phát tác, vạn giới đều tồn tại quỷ quái. Bạch Si lại còn tại mở miệng, hoặc là thế giới này tồn tại ở 10 vạn năm trước, hoặc là ngươi căn bản chưa từng có đi, đây hết thảy đều là hư giả. Thật phiền phức. Giang Hiểu mắt lạnh nhìn trong tay đối phương viên kia Tịnh Châu. Xem ra, Tịnh Châu tại thế giới trong ngộng ưu tiên cấp vẫn là muốn cao hơn chặt đứt hết thảy đoạn phách kiếm, dựa vào thủ đoạn này, đối phương tuyệt không làm bị thương căn bản. Tịnh Châu có thể tuyệt không phải quỷ lái xe hư hóa. Quỷ lái xe chỉ là đơn giản dung nhập hư không, lúc trước Tô thủ tịch vẫn nhưng đánh phá không gian, trọng thương quỷ lái xe. Tịnh Châu hư vô hóa lại là vật chất cùng ý niệm chuyển đổi, trừ phi đem đoạn phách kiếm thượng Trần Châu thôi động đến tương đối cao hạn độ, mới có thể có được hủy diệt ý niệm hiệu quả. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu năm ngón tay chậm rãi cầm chặt đoạn phách kiếm, chỗ trôi kiếm khảm nạm biển kia thuần kim sắc linh châu như là hành tinh, lưu chuyển ra từng sợi mặt trời thật tinh. Ừm. Vừa ló gian, Bạch Si rốt cục cảm thấy một tia uy hiếp, ngừng lại câu chuyện. Tại cố này mênh mông chi lực phía dưới dường như hư vô hóa ý thức cũng sẽ bị cưỡng ép xóa đi. Bùa tọa tự nhiên cũng là có hắc. Giang Hiểu chỉ cười lạnh, về sau đoạn phách kiếm hào quang đại trán, phủ lên này phương thiên địa. Ai Bạch Si nắm chặt Tịnh Châu, ngữ khí có phần có chút buồn bực, bản đạo ngươi thật đúng là không để ta an tâm a. Vô luận là ngự linh sư, quỷ quái vẫn là vực sâu chỗ thể, đều không qua này phương trong vũ trụ chúng sinh. Chưa tới siêu thoát, số mệnh, nhân quả, thời không, hư vô chờ một chút phát tác. Thiên đạo huyền ảo vẫn cao hơn hết thảy. Ngay thẳng đến nói, trong tay ai linh châu càng mạnh, ai liền có thể chân chính thắng được trận này thế giới trong mộng trò chơi. Trong hiện thực, Minh phủ thảo nguyên trong doanh địa, vài luồng hủy thiên diệt địa khí tức tại thiên khung thượng răng khắp nơi. Bác Minh quỷ đại nhân có phải hay không muốn tỉnh rồi? Đúng lúc này, Yến Tử đột nhiên lớn tiếng mở miệng, kích động hưng phấn. Bạch, bạch, bạch. Vậy quỷ lập tức là trong nháy mắt nhìn về phía nằm tại trên giường kia huyền y thanh niên. Chỉ gặp Giang Hiểu da thịt tựa như nhiễm lên một tầng kim phấn, đang phát ra rực rỡ kim sắc huy quang, một loại nào đó khí tức cường đại đến này thể nội lan tràn ra. Rốt cục muốn tỉnh rồi sao? Thiên Vũ lập tức khẩn trương lên. Cơ Vãn Ca đồng dạng khẽ cắn môi anh đạo, lần nữa nắm chặt Giang Hiểu tay. Nhưng vào lúc này, chờ một chút. Trải lấy đầu dưa hấu trầm luân quỷ bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia mộng nữ đâu? Cái gì? Nghe vậy, Thiên Vũ trong nháy mắt nhìn quanh quanh mình, về sau đồng tử co rụt lại. Trước đây cái kia bị chính mình ném sang một bên mộng nữ lại coi là thật biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện nay ngoại giới vực sâu một đám cường địch đang không ngừng ngược sát lấy số mệnh giới từng cái bắt trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ, tự bạo sóng xung kích không dứt bên hai. Tâm thần sầu não thời điểm, bầy quỷ lực chú ý lại tất cả sắp tỉnh lại Bắc Minh quỷ trên thân, tuyệt không quá chú ý cái mới nhìn qua kia phổ thông đến cực điểm mộng nữ. Không ngờ đối phương đúng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì cái gì? Thiên Diêu lập tức lại lần nữa nhìn về phía trên giường Giang Hiểu, hung hăng cắn răng, trong lòng ẩn ẩn đoán được chỉ sợ lần này thế giới trong mộng cũng không phải là đơn giản như vậy. Không đợi bầy quỷ suy nghĩ nhiều, anh, một đạo hắc ảnh tựa như thiên thạch rơi xuống, mang theo mênh mang chi lực, ở vang xung kích đến doanh trướng bên ngoài một chỗ trên đất trống. Cũng đừng nghĩ tự bạo a, nhỏ yếu sâu kiến liền nên có vì cường giả kính dân giác ngộ. Ngoại giới trên không vang lên một đạo băng hàn đến cực điểm âm thanh. Đã xâm nhập đến nơi đây sao? Lập tức, Thiên Vũ không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền đối Cơ Vãn Ca dặn dò, ác mộng quỷ, trước đây Thiên Cơ cung Lý Mộ từng đưa tới một cái quan tài bằng đồng xanh, nếu như Bắc Minh quỷ đại nhân một mực chậm chạp không có thức tỉnh. Này nữ tốc cực nhanh. Không cần một lát, Thiên Vũ lên đường xong tất cả, Định Phong Huyền Quỷ sát khí bộc phát ra, chiến đến ngoại giới. Đợi cho Thiên Cưu cũng rời đi sau, Cơ Vãn Ca đóng chặt lên hai mắt, dường như không muốn mắt thấy bây giờ một màn này. Bác Minh Quỷ, mau tỉnh lại a. Không có Trầm Luân Quỷ tức giận đến không ngừng oa oa kêu to. Lại xem xét, Minh phủ trên không, từng đầu tản ra hắc ám khí tức vực sâu cường giả như quần ma giáng lâm, tùy ý xé rách này phương tiên địa. Quỷ đạo sĩ, thanh đấu quỷ, huyết ma vờ vờ. là khí tức suy yếu, quanh thân vết thương chồng chất, trọng thương sắp chết. Càng xa xôi, giã hổ quỷ thậm chí đã bị vài đầu vực sâu cường giả giết đến không có sức phản kháng, dù là liền tự bạo đều làm không được, vô cùng sợ hãi một màn. Thiên Cưu vừa mới lộ diện, mấy cái thế đội thứ ba vực sâu cường giả liền hưng phấn cùng nhau tiến lên, như là thấy con mai thợ săn, làm người tuyệt vọng từ cảnh. Bác Minh quỷ không tại Minh phủ sao? Trong bóng tối, quỷ thần phụ nhìn xem một màn này, chẳng biết tại sao lại là lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc lần hành động này, chính mình phía sau có chúa tể chiếu ứng, có thể kia Bác Minh quỷ cũng không phải chưa từng giết chúa tể. Chẳng lẽ là tại Thiên Cơ Sơn? Quỷ thần phụ tuyệt không suy nghĩ nhiều, dù sao chính mình chỉ hấp thu này phương thế giới tất cả mất đi sinh linh vong hồn, hoàn toàn chính là cho này chúa tể làm công thôi. Thế giới trong động, nông gia trong tiểu viện. Giang Hiểu đơn giản nhớ lại quá khứ đủ loại về sau, lần này cũng đã không còn dư thừa ý niệm, chỉ có giết chết chúa tể si. Trần Châu ra chỉ dưới, nguyên bản hào quang đầy trời thân kiếm giờ phút này như là dâng lên một vòng cự nhật. Một kiếm phía dưới, cái này một viện rơi trực tiếp bị hủy, nơi xa một tòa cự đại đồi núi cũng bị kiếm thế chô xóa đi, lệnh người tắt lưới, như tiên giáng trần thủ đoạn. Có phải hay không có chút phạm quy a? Có thể cái kia đạo mọi loại thanh âm ghê tởm còn tại bốn phía vang vọng. Vì cái gì ngươi cái mộng cảnh này còn không có phá diệt? Bạch Si quay đầu nhìn về phía trắng xóa kiếm thế vết tích, đến bên hông trong hư không bước ra, kỳ quái không thôi. Bá, đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên lại lần nữa hóa thành một đạo đen nhánh hồ quang, trong chớp mắt liền tới gần Bạch Si. Dù là có hỏi nhiều nữa để, Giang Hiểu cũng không muốn cùng đối phương cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Này phương tiên địa đột nhiên lâm vào to lớn chậm chạp hóa. Thời gian lĩnh vực Giang Hiểu tại mạnh mẽ thời không chi lực ra chỉ dưới, trong tay đoạn phách kiếm càng nhanh tới Bạch Si trong mắt quang chưa dâng lên, kiếm liền đã vạch thấu đối phương thân thể. Hư ảnh. Xoẹt, vẫn là Bạch Si đã dùng Tịnh Châu sớm đi vào hư vô hóa. Có thể, đoạn phách kiếm tại Trần Châu ra chỉ dưới, chạm phá vạn vật nghịch tiên thuộc tính vẫn là triển lộ không bỏ sót. Vì cái? Thiếu nữ tựa hồ có chút khó có thể tin, chưa nói xong, này hư ảnh liền trực tiếp phá diệt ra. Bành viên kia Tịnh Châu trong nháy mắt rơi xuống đến trên mặt đất. Chạy trở về ngươi vực sâu đi thôi. Giang Hiểu lạnh lùng mà liếc nhìn đối phương dần dần biến mất hư ảnh, lần sau tìm hư đi chơi, tên điên kia mộng cảnh không thú vị được nhiều. Cuối cùng là đem cái này chúa tể khu trục ra giấc mơ của mình. Cùng lúc, Giang Hiểu nhìn xem trên mặt đất viên kia lưu ly Tịnh Châu, ánh mắt lập tức kích động, chỉ cảm thấy trước đây tất cả phiền phức đều không phải phiền phức. Tịnh Châu mạnh bao nhiêu? Cùng Trần Châu tựa như hai thái cực. Tóm lại, tùy ý xuyên qua thế giới trong mộng cùng hư vô hóa, đây quả thực đừng quá mức nghịch thiên. Nhưng lại tại Giang Hiểu vừa đưa tay chạm đến lúc, mình tay chợt đến Tịnh Châu hư ảnh bên trong xuyên qua. Cái gì? Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên biến đổi. Này, cùng lúc, một đạo thanh thúy lại thanh âm cổ quái đột nhiên đến trong hư không vang lên, một cô vô hình ba động trong nháy mắt đánh tới. Giang Hiểu cả người thần trí lập tức gặp to lớn xung kích. Thủ đoạn này hoàn toàn vượt qua bất luận cái gì huyễn thuật, như là đem vực sâu ưu ám vật chất cưỡng ép bổ sung tiến trong đầu của mình, tinh thần trực tiếp bị phong cấm lên. Người đang suy nghĩ gì a? Cùng lúc đó, Bạch Si lần nữa đến trong hư không đi ra, ngữ khí bình thản, ta thế nhưng chúa tể ai? Nếu không phải trước đây cái kia tồn tại tổn thương ta chút, ngươi thật sự coi chính mình có thể là ta đối thủ? Giờ phút này, Bạch Si thân hình ảm đạm rất nhiều, xem ra đoạn phách kiếm kia mấy kiếm đối nó ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Giang Hiểu chỉ sững sờ ngay tại chỗ, vẫn chưa tiêu diệt trừ trong đầu ảnh hưởng, mười phần khó chịu. Thật là, vì cái gì liền không thể yên tĩnh chút, để ta cực kỳ hiểu rõ thế giới này đâu? Không nên ép ta thật giết ngươi. Bạch Si kiêng kỵ mà liếc nhìn cái kia đem đạo ra tiên kiếm đoạn phách kiếm, về sau chậm rãi đi đến, xoay người sắp nhặt lên Tịnh Châu. Nhưng vào lúc này, Bạch Giang Hiểu lông mày tiên đạo ấn ký đột nhiên lấp lóe hạ. Này trong thức hải u ám vật chất trong nháy mắt hóa thành hư không. Cái gì? Lần này liền đến phiên Bạch Si ánh mắt lại biến, chưa thể ngờ tới biến cố này. Chỉ có chết chúa tể mới là tốt chúa tể. Giang Hiểu dưới tóc đen con ngươi hiện lên một bôi hàn quang, đoạn phách kiếm trong nháy mắt cầm ngược, thân kiếm lưu chuyển lên rực rỡ vàng rực ánh sáng, mang theo Trần Châu cực hạn chi lực, một kiếm thật sâu đâm vào Bạch Si nơi ngực. Chương 887, người gạt ta. Bạch Si đồng tử đột nhiên lỗ trống. Trần Châu ra chỉ hạ đoạn phách kiếm biến thái đến liền ý niệm cũng có thể chặt đứt. Nô Bạch Si run lên bần bật, nắm lấy Tịnh Châu tay phải dường như lỏng dường như hợp. Bản đạo, ta. Bạch Si khó khăn mở miệng, lực lượng không ngừng trôi qua, ý thức mơ hồ. Bành, đúng lúc này, Giang Hiểu hai tay nắm ở chuôi kiếm, một chân đạp phá địa mặt, lần nữa hướng về phía trước đem đoạn phách kiếm đâm vào Bạch Si nơi ngực. Rực rỡ kim sắc đoạn phách kiếm như chu thần chi mâu. Trong sân, một mảnh lá cây chậm rãi rủ xuống, như trong phim ảnh mười mấy lần chậm tốc độ phát ra hình tượng, thậm chí liền phiến lá mạch lạc đều có thể thấy rõ ràng. Có thể sau một khắc, miếng lá cây này trong nháy mắt bị kình khí cường đại rào sát hóa thành mảnh vỡ. Trong động giết chúa tể. Giờ phút này, Giang Hiểu ánh mắt băng hàn đến cực điểm, Trần Châu lực lượng không ngừng lấy đoạn phách kiếm vì chất môi giới, phân giải chôn vùi chúa tể Si hết thảy. Bành! Bạch Si thân hình rốt cục triệt để phá diệt tiêu tán. Một màn này nói rất dài dòng, kỳ thực tại thời gian lĩnh vực bên trong, bất quá ngắn ngủi một hơi tả hữu thời gian. Đến Bạch Si vừa mới xoay người nhặt lên kia Tịnh Châu, lại đến Giang Hiểu ngang nhiên rút kiếm, một kiếm đâm vào này nơi ngực, đây hết thảy có thể xương điện quang hỏa thạch. Nhưng vào lúc này, Bạch Si lần nữa đến bên hông trong hư không nổi lên. Còn không chết. Giang Hiểu trong mắt lóe lên một bôi vẻ ngoan lệ. Lần này, Bạch Si thân hình càng thêm mơ hồ, tựa như hải thị thật lâu, dường như một trận gió thổi qua liền sẽ biến mất. Ngươi thật đúng là. Sau một khắc, Bạch Si nhìn về phía Giang Hiểu, ngựa khí suy yếu, như vậy muốn cùng ta không chết không thôi sao? Liên tiếp mấy lần bị đoạn phách kiếm đánh trúng, dù là vực sâu chúa tể cũng gánh không được, lại thêm trước đây bị quỷ bóng tạo thành thương thế, lấy chính mình thời khắc này trạng thái, nếu là lại cứng rắn tiếp một kiếm, chỉ sợ liền muốn hoàn toàn biến mất rời đi. Biến mất ngược lại là không quan trọng, cho dù là chết tại kia đoạn phách kiếm dưới, dù sao cũng tổn thương không được bản nguyên. Có thể, kể từ đó, Thịnh Châu liền phải lưu lại. Bạch Si đồng dạng không nghĩ cứ như vậy rời đi, đối phương trong ngộng cảnh bí mật, cùng cái này kỳ quái thế giới. Thiên đạo vận bẹo trước thế giới sao? Làm sao có thể? Bạch Si bay nhanh nghĩ ngợi các loại vấn đề, tên ngu ngốc này kiếp trước thế nào lại là loại địa phương này? Thế giới này đến tột cùng là thật là giả? Bây giờ gọi là gì? Bạch Si ẩn ẩn có dự cảm, thế giới này chỉ sợ cùng vực sâu cùng thiên đạo cùng một nhịp thở. Đúng lúc này, một đạo rực rỡ kiếm mang đột nhiên đến đỉnh đầu lao qua, kiếm khí như bẻ cánh khô, trực tiếp đem xa xa đồi núi xóa đi. Bạch Si nội tâm bỗng nhiên co rụt lại. Hồi lâu chưa từng có tên là sợ hãi kích thích cảm giác, tựa như là chơi trò chơi, thao túng nhân vật trò chơi, sắp chết lúc cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác. Mau đem Tịnh Châu cho bổn tọa giao ra. Vừa lóe gian, Giang Hiểu hét lớn một tiếng, mang theo đoạn phách kiếm liền lại lần nữa đánh út về phía Bạch Si, giống như mãnh hổ chụp mồi. Bạch Si dọa đến tranh thủ thời gian né tránh, dứt khoát trực tiếp hóa thành một đạo hồ quang, trùng thiên bỏ chạy. Ngay cả dùng Tịnh Châu hư vô hóa cũng không dám, đối phương cái kia đem đoạn phách kiếm chính là một cái bug. Tốt chạy. Giang Hiểu bồ hụt, về sau nhìn thấy đối phương thế mà bay đi, cũng là cho khí cười. Đường đường vực sâu chúa tể thế mà lại còn chạy trốn. Một màn này nếu để cho quỷ thần phụ trợ vực sâu cường giả trông thấy, chỉ sợ sẽ cả kinh trừng lớn mắt cậu, hoàn toàn không dám tin. Khá lắm. Cái này Bắc Minh quỷ hung tàn đứng dậy thật đúng là bắt lấy chúa tể giết. Bá, quả nhiên, Giang Hiểu lập tức hóa thành một đạo hồ quang, như rọi trong xương theo sát phía sau. Đáng ghét a. Trên bầu trời, Bạch Si cảm nhận được phía sau truyền đến mạnh mẽ ba động, tâm tình rất là không tốt. Cái này cũng nhiều ít năm, chính mình thế mà còn có bị đuổi giết gặp gỡ. Thật là lớn gan chó, dám vào bổn tọa ngộng, ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay chạy thế nào được ra ngoài. Cùng lúc đó, Giang Hiểu nắm lấy đoạn phách kiếm, biểu lộ dữ tợn, giống một cái hãn phỉ đầu lĩnh. Bạch Si sắc mặt rất là khó coi. Thầm nghĩ nói, chính mình nếu không phải cho ngươi mấy đợt cơ hội, nếu không phải cái kia phòng tối bên trong thần bí tồn tại, nếu không phải ngươi cái kia đem đoạn phách kiếm. Nhưng vào lúc này, một đạo rực rỡ kiếm mang như quần quận giang hà trong nháy mắt vượt trên thiên cung. Bạch Si dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liều mạng tăng thêm tốc độ, gọi là một cái chật vật không chịu nổi. Cùng lúc, nào đó đạo thanh âm ghê tởm đến phía sau băng lên, chạy cái gì chạy? Không có bản lĩnh chuột, có bản lĩnh liền cùng bổn tọa đại chiến 300 hiệp. Trùng hợp chính là, chẳng biết tại sao, cái này một thế giới trong động phát sinh chiến đấu kịch liệt như thế, thế mà còn không có phá diệt. Giang Hiểu tạm thời đè xuống ý niệm này không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần đạt được kia chúa tể Si ngoan ngoãn đưa tới cửa Tịnh Châu, những vấn đề này chính mình sẽ một thân một mình giải đáp. Không bao lâu cả hai truy đuổi trên bầu trời, một trước một sau, hai đạo hồ quang xẹt qua chân trời. Bắt trọng ngự linh sư truy sát vượt sâu chúa tể. Bạch Si cũng là vạn vạn không nghĩ tới, vốn nên là làm phó bản buộc chính mình, thế mà ngược lại bị kia Bắc Minh quỷ đuổi đến khắp thế giới đảo vòng, thực tế là mất mặt không thôi. Ở giữa các loại đảo ngược sao một cái phức tạp hai chữ có thể nói rõ, còn rất có thể chạy. Hắc, ngươi cũng đừng làm cho ta bắt lấy. Nhất là càng thêm biệt khuất chính là, tên kia tiểu nhân đắc chí, các loại kêu to. Làm trưởng quản cảm xúc Bạch Si đều có chút khó mà chịu đựng. Giang Hiểu. Bạch Si rốt cục hô lên đối phương tên thật, ngươi đủ. Ngươi để ta tùy ý thăm dò giấc mơ của ngươi, ta liền đem Tịnh Châu giao cho ngươi. Lời này muốn để Tô Bạch nghe được, chỉ sợ sẽ khí đến phát bệnh, hợp lấy đây chính là nhà mình vực sâu minh hiếu. Tốt. Ngươi trước dừng lại. Giang Hiểu lập tức nhạc, trong mắt sát cơ lại không giảm, đoạn phách kiếm ngược lại càng lấp lánh hạ. Ngươi nói cho ta biết trước, thế giới này đến tột cùng tên gọi là gì? Bạch Si mắt thấy đối phương đuổi đến càng ngày càng gần, chính mình bây giờ trạng thái, 89/10 là không trốn thoát được. Giang Hiểu đạo, được à, ngươi trước dừng lại. Ta liền nói cho ngươi biết thế giới này tên gọi là gì. Ngươi trước thu hồi thanh kiếm kia. Ngươi trước dừng lại, ta liền thu đoạn phách kiếm. Ngươi vì cái gì không thể trước tin tưởng ta? Ngươi vì cái gì không thể trước tin tưởng ta? Bạch Si không lên tiếng nữa. Cái này Bạch Si. Một bên khác, Giang Hiểu cười lạnh liên tục, hoàn toàn không hề bị lay động. Đến nỗi đối phương nói tới Tịnh Châu đưa cho chính mình, Bạch Si nói lời, chỗ nào có thể tin tưởng? Dù sao giờ phút này đối phương cũng nhanh không chịu được nổi. Giang Hiểu cùng Bạch Si khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ, sắp cho ra cuối cùng một kiếm, sau đó lại tự tay lấy được Tịnh Châu. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy rời đi sao? Bạch Si quan sát thành thị phía dưới cảnh đường phố, tâm thần quả thực chấn động, thế mà thật không có cảm nhận được bất luận cái gì quỷ quái tồn tại dấu hiệu. Cái này nói rõ một điểm, giới này pháp tắc tuyệt không tiết lộ, người bình thường mãi mãi cũng là người bình thường. Có thể đến tột cùng là vì cái gì a? Thế giới này làm sao có thể có được hoàn chỉnh thiên đạo? Cùng lúc đó, trong thành thị người bình thường nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, chú ý tới cái này hai đạo vạch phá màn trời sao băng, khiếp sợ lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. Trong lúc này tâm thế giới trong ngộng không tầm thường. Thấy thế, Bạch Si trong lòng càng thêm hoang mang, trước đây cái kia phòng tối cũng giống như vậy. Đáng ghét, cái này tiên mệnh chi tử đến tột cùng là tồn tại gì? Bất luận cái gì cường giả bàn sơ đều là người bình thường, tất cả thần bí đều chỉ là tu luyện trưởng thành lúc, đạt được cơ duyên thôi. Có thể, cái này tiên mệnh chi tử không chỉ có được trí nhớ kiếp trước, này kiếp trước còn quỷ dị như vậy, thế giới này căn bản là không nên tồn tại mới đúng. Đúng lúc này, Bạch Si đột nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, khá lắm, kia Giang Hiểu đã không nói tiếng nào tới gần 100 mét có hơn. Đối phương đã nâng lên đoạn phách kiếm, thân kiếm linh mang đại trán, tựa như là một đầu chuẩn bị đánh lén gián độc. Khoảng cách gần như thế, chỉ có thể rời đi sao? Bạch Si rất bất đắc dĩ, tự thân thời khắc này trạng thái quá kém, một kiếm này vô luận như thế nào cũng gánh không được. Này bàn tay chậm rãi nắm chặt Tịnh Châu. Lưu Ly Huyễn Quang trong nháy mắt dâng lên. Cái gì? Giang Hiểu sững sờ, về sau kém chút không có bị dẫn ngất, giờ mới hiểu được Tịnh Châu vốn là mộng cảnh giấy thông hành. Đối phương vốn là tùy thời đều có thể rời đi, trước đây đủ loại, đơn giản là muốn nên biết được chính mình phía sau bí mật, vừa mới lưu lại thôi. Thế giới này là không thể nào tồn tại. Cùng lúc đó, Bạch Si tại Huyễn Quang vây quanh dưới, nghiêm túc mở miệng nói, "Bản đạo, ngươi rất đáng thương, ngươi đi qua là hư giả." Ha. Ha ha. Giang Hiểu chỉ lạnh lùng cười. Ai thấy thế, Bạch Si than nhẹ một tiếng, cuối cùng rất tiếc nuối. Đúng lúc này, giới này, cố hương của ta, Bắc Minh giới. Một đạo vô cùng buồn vô cớ âm thanh bỗng nhiên truyền vào Bạch Si trong tai. Bắc Minh giới? Cái này sao có thể? Vượt sâu đầu nguồn. Vừa loáng gian, Bạch Si đột ngột khẽ giật mình, dù là chúa tể, có thể vẫn bị tin tức này xung kích được khó mà bình tĩnh. Này trong đầu trong nháy mắt dâng lên vô số tạp niệm. Xoẹt, nhưng vào lúc này, một đạo cực hạn kiếm quang tại trong chốc lát của tới, cả bầu trời lập tức bị chói lọi hào quang sợ chiếm cứ. Bạch Si căn bản chưa thể kịp phản ứng, trực tiếp trong nháy mắt bị dìm ngập tại trong đó. Cái gì? Sau một khắc, Bạch Si cái này mới phản ứng được, đối phương nói tới Bắc Minh giới chẳng qua là vì để cho chính mình phân thần mà thôi. Giờ khắc này phân thần đúng là như thế chí mạng. Bạch Si âm thanh lần đầu sinh ra bén nhọn, ẩn chứa vô số tâm tình rất phức tạp, đâm rách mà nghĩ, khó mà nhẫn lại. Bản đạo, ngươi gạt ta. Làm cảm xúc chúa tể, chính mình thế mà tại cuối cùng khẩn yếu quan đầu bị đối phương cho lừa gạt rồi. Thân hình đang nhanh chóng hư ảo, trước đây đủ loại thong dong đều biến mất, thần sắc gần như bặm mẹo, tay nhỏ đã vô pháp nắm chặt Tịnh Châu, viên kia như lưu ly linh châu như gãy cánh chi chim, rơi xuống mặt đất. Cùng Bạch Si hình thành so sánh rõ ràng chính là, làm sao? Ta gạt người không nhiều bình thường sao? Giang Hiểu Phong khinh vân đạm cười hạ. Không ngờ tới, chính mình thuận miệng nói như vậy một cái Bắc Minh giới, đối phương thế mà thật còn liền cho ra như vậy chớp mắt lại chí mạng cơ hội. Càng không ngờ tới chính là, thắng lợi sau cùng nguyên nhân thế mà là đối phương tin tưởng mình. Cái này thật sự có đủ trào phúng chương 888, chạy trốn chúa tể thế giới trong động. Giang Hiểu đứng ở trên bầu trời, tay phải cầm như hào quang ngưng tụ thành đoạn phách kiếm, tay trái tắt nắm bắt một viên màu lưu ly linh châu, Tịnh Châu. Đơn giản hồi tưởng một chút lần này mộng cảnh chi hành, vốn chỉ là vì giải quyết con thứ hai ác ma quỷ, kết quả nửa đường lại gặp phải Bạch Si cái này vực sâu chỗ tệ. Không thể không nói, đối phương cho mình tạo thành phiền phức rất lớn. Tại thiếu niên Giang Minh trận thứ ba trong mộng cảnh, Giang Hiểu thực tế là bị bức phải không có cách nào, chỉ có thể làm cho đối phương đi vào nội tâm của mình thế giới. May mà chính là, quỷ bóng y nguyên hoàn toàn như trước đây ra sức, đem nó nặng tổn thương về sau, Giang Hiểu vừa mới có thể dựa vào đoạn phách kiếm, có thể khắp thế giới truy sát vực sâu chỗ tệ. Giơ lên tảng đá nện chân của mình, Giang Hiểu đưa cho Bạch Si mấy câu tự cho là thông minh, lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Nha được, đối phương thế mà còn trông thấy chính mình thân sinh ra. Phải biết Cơ Vãn Ca cũng không biết những thứ này. Kiếp trước đủ loại, chính là Giang Hiểu trong lòng cấm khu. Đây hết thảy vốn nên chỉ có quỷ bóng vừa mới hiểu rõ. Bất quá, cũng may mà như vậy, cái này viên linh châu mới đến bổn tọa trong tay. Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn xem trong tay Tịnh Châu, chỉ cảm thấy hết thảy trả giá đều là đáng giá. Đầu tiên, Tịnh Châu đối với hư vô cùng thế giới trong mộng hiệu quả không cần nói nhiều, tiếp theo, Tịnh Châu chính là thần thai cần thiết. Mai Hoa Lạc, cần thiết. Ác mộng quỷ, Tịnh Châu, thần thai, linh hồn vĩnh hằng bất hủ, có thể mặc toa tại hư vô bên trong, cho dù nhục thân hoại tử, vẫn có thể từ có được Mai Hoa Lạc ấn ký người khác ý niệm bên trong sinh ra. Ác mộng quỷ sớm tại lần trước Dương Thành chi chiến liền bị Bắc Minh quỷ chém giết, này bản mệnh hồn thể liền đóng kín để bảo tồn tại luân hồi châu bên trong. Nói cách khác, chính mình sắp có được một cái không thua gì đoạn phách kiếm cực hạn năng lực. Cùng đoạn phách kiếm giống nhau, thần thai đồng dạng cùng Tịnh Châu cùng một nhịp thở, có thể từ người khác ý niệm trong hư vô phục sinh. Khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Bạch Si a Bạch Si Giang Hiểu nhịn không được khoe miệng khẽ nhếch, không hiểu cảm giác cái kia Bạch Si nữ đáng yêu lên, ngươi thật đúng là ngốc thiên chân khả ái a, đường đường được sâu chỗ tệ, không tiếc hao hết thiên tân bạc khổ, từ chính mình cái kia tiện nghi trong tay phụ thân lừa gạt đến Tịnh Châu, ngàn dặm xa xôi chạy tới đưa cho mình. Ha 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 ha. Lập tức, Giang Hiểu phình bụng cười to, thực tế không biết nên nói đối phương cái gì là tốt rồi. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu lúc này mới bình phục xuống dưới, thu hồi Tịnh Châu, về sau nhìn xem thành thị phía dưới, khẽ nhíu mày. Trên thực tế, Bạch Si xem như đối với mình cũng không có quá để ý, càng nhiều tâm tư là ở địa cầu, thế giới này cũng xác thực tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Địa cầu thật không có quỷ sao? Quỷ bóng đâu? Giang Hiểu có rất nhiều ý nghĩ, nhưng không thể nghi ngờ biện pháp đơn giản nhất, đó chính là đi vào vực sâu. Chỉ cần tìm được bây giờ địa cầu như vậy hết thảy liền đều có thể giải đáp. Đến nỗi Bạch Si nói tới thế giới này chính là hư giả, không tồn tại, Giang Hiểu căn bản không nghe lọt ai. Nếu như địa cầu là hư giả, như vậy, tự mình tính cái gì? Đúng lúc này, còn tại trốn tránh sao? Một thanh âm đột nhiên đến này trong đầu vang lên. Giang Hiểu đột ngột sợ hãi cả kinh. Thanh âm gì? Giang Hiểu lập tức nhìn về phía trung quanh, thần sắc khó có thể tin, hoàn toàn không ngờ đến biến hóa này. Phía dưới, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, chính là một cái trưởng thành nam tính âm thanh, có chút phổ thông, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Giang Hiểu trong nháy mắt hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy thành thị trên đường phố, một đạo nhân ăn mặc nam tử chính ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đối phương chính nhìn xem chính mình. Cô vừa loáng gian, Giang Hiểu nuốt nước miếng. Tâm tình căn bản là không có cách hình dung. Đây là trong mộng của mình thế giới. Như thế nào xuất hiện vị dị như vậy tồn tại? phế một phen khó khăn chắc trở, rốt cục nhìn thấy ngươi tại loại địa phương này. Kia thần bí đạo nhân âm thanh rất bình thản, rõ ràng cách xa nhau hơn vạn dặm xa, có thể Giang Hiểu hay là nghe thấy thanh âm của đối phương. Có lẽ ta nên nói một câu, làm rất tốt. Thần bí đạo nhân thản nhiên nói, dựa vào rất nhiều thủ đoạn, rốt cục chiến thắng cái kia nhỏ yếu sâu kiến, thu hồi vốn thuộc về ngươi Tịnh Châu. Nay đứng ở trên đường phố, rõ ràng này trang phục đặc biệt như vậy, có thể chung quanh những người qua đường kia lại dường như không thấy được đối phương, tựa như là không tồn tại cái này nhất thời không. Số Mệnh Châu, Thiên Cơ Châu, Hối Hận Châu, Luân Hồi Châu, Trần Châu, Tịnh Châu. Cùng lúc, kia thần bí đạo nhân tiếp tục mở miệng nói, "Bác Minh, nhất định phải chờ đến tìm được 9 cái Linh Châu về sau, ngươi mới nguyện ý đối mặt chân tướng sao?" "Cái gì? Chân tướng?" Giang Hiểu chỉ cảm thấy nhịp tim không ngừng tăng lên. "Cần ta chính miệng nói cho ngươi sao?" Tiếng nói vừa ra, kia thần bí đạo nhân chỉ lặng lặng nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Giang Hiểu thần sắc hơi dừng lại. Két, ken két. Đúng lúc này, thần bí đạo nhân trên thân thể bỗng nhiên sinh ra từng đạo tử sắc yêu dị đường vân, dường như vỡ vụn bình sứ. Cái này thần bí đạo nhân túi đầu mắt nhìn bàn tay, này trong lòng bàn tay dường như đóng kín để bảo tồn lấy một cái thứ gì, đang phát ra một loại nào đó tà dị khí tức. "Ồ, ngươi cũng cảm nhận được sao?" Thần bí đạo nhân nhẹ giọng thì thầm câu, sau đó nhìn về phía quanh mình chẳng cảnh, khóe miệng hơi câu. Sau một khắc, thần bí đạo nhân thể nội tử sắc đường vân đột nhiên lấy hắn là trung tâm lan tràn mà ra, chiếm cứ cả con đường, toàn bộ thành thị thậm chí toàn bộ thế giới trong động. Một loại nào đó mạnh mẽ nhiều song trong nháy mắt lệnh thế giới này hoàn toàn thay đổi. Thế gian vạn vật đều bị cái này tử sắc đường vân sợ chiếm cứ, yêu dị được như là trong địa ngục chẳng cảnh, lệnh người buồn nôn khó chịu. Địa cầu vì sao lại? Giang Hiểu không dám tin, lại tính toán lui lại, càng ẩn ẩn câu lên một loại nào đó không tốt hồi ức. Ngộng ngươi đẹp đến đâu cũng chỉ là ngộng, hiện thực lại lạnh như băng cũng là hiện thực, đừng có lại lừa mình dối người. Tại hắc ám vật mèo thế giới bên trong, thần bí đạo nhân lấy bình thản đến cực điểm ngữ khí, mở miệng nói, cái này mới là chân thực. Địa cầu, hoặc là nói Bắc Minh giới. Cùng lúc đó, vô tận thâm viên bên trong, a a a a a, một đạo mang theo đủ loại cảm xúc tiếng gầm gừ đột nhiên bộc phát, như cự thạch rơi vào mặt hồ, trong bóng đêm nổi lên một trận lại một trận gợn sóng. Trong vực sâu những quái vật kia tất cả đều rung động sắc rút vào nơi hẻo lánh bên trong. Đại nhân, chỉ có Trần lão bản cúi đầu, cố nén e ngại, cung kính mở miệng. Ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Đáp lại Trần lão bản chính là vạn năm chưa từng có tức giận. Nhưng Trần lão bản vẫn là bị ép không được, nhắm mắt nói, đại nhân, Tô Trạch vừa mới đến, bây giờ ngay tại bên ngoài. Có thể sau một khắc, Trần lão bản hơi sững sờ, rất là hoang mang ngẩng đầu lên. Nguyên bản khủng bố đến làm thiên địa kiềm chế chúa tể cấp hắc ám khí tức lại đột nhiên biến mất không còn. Nhà mình chúa tể đại nhân đây là chạy trốn rồi. Chuyện gì xảy ra? Người ta chân trước mới vừa lên môn muốn cái gì người này làm sao liền không gặp đây? Trần lão bản nhíu mày, vạn phần không hiểu, vẫn đếm thử tính gọi vài tiếng, đại nhân. Đại nhân. Thư Tịnh Châu có phải hay không chương 889, Thiên Cơ Sơn vẫn lạc tình huống gì a? Không bao lâu, một cái không đợi được kiên nhẫn đàn ông đi đến. Tô Trạch. Trần lão bản lập tức ứng tiếng. Không phải. Tô Trạch tán tán thủ, nhìn bốn phía, đạo, nhà ngươi chúa tể đâu? Liền cái kia si. Trần lão bản không biết làm sao mở miệng. Tô Trạch phát giác được không thích hợp, lông mày dần nhăn, ta vừa rồi nhìn nhà ngươi chúa tể có phải hay không đã tỉnh rồi. Tịnh Châu nên còn tôi đi. Tạm thời. Còn không quá rõ ràng. Trần lão bản rõ ràng hơi khác thường. A. Tô Trạch càng thêm cảm thấy không lành, thể nội lập tức tuôn ra tràn ra đại lượng vực sâu chi lực. Kể từ đó, chỗ này hắc ám thế giới trong nháy mắt liền bị hư vực sâu chi lực sở chiếm cứ, thủ đoạn này không thể nghi ngờ cũng là trực tiếp nói cho đối phương biết chính mình đến tới cửa muốn về Tịnh Châu. Có thể mặc cho Tô Trạch đứng tại chỗ hồi lâu, nơi đây cũng không có dị hưởng, gió êm sóng lặng, ta rõ ràng đều cảm nhận được si khí tức, trang không ở nhà. Vừa lóe gian, Tô Trạch trực tiếp một phát bắt được Trần lão bàn tay, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, ngươi hôm nay nhưng phải cho ta nói cho rõ ràng. Tô Trạch, ngươi đừng nội. Trần lão bản bị đối phương thiết tí giống nhau đại thủ giam cấm, tâm tình cũng là hỏng bét được không được, liền chưa thấy qua dạng này ra hỏa. Không đổi. Tô Trạch lớn tiếng nói, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nhà đại nhân dù sao cũng là vực sâu đỉnh cấp chúa tể, đừng làm mất mặt gì mất mặt chuyện. Lúc trước rõ ràng nói xong, nàng giúp ta đại ca ảnh hưởng thần, ta đại ca mượn dùng cho nàng một đoạn thời gian Tịnh Châu. Nói bừa. Tịnh Châu là cái gì chí bảo? Tô Bạch Phế đã hơn nửa ngày cái mạng, trải qua các loại nguy cơ sinh tử, vừa mới đạt được cơ duyên. Cái này chúa tể si chẳng lẽ là dùng quen thuộc không nghĩ trả? Tô Trạch cái này có thể nhịn được rồi. Ta đại ca trước đó hướng Tịnh Châu rót vào một chút lực lượng, như thế, ngươi nhà đại nhân tài có thể sử dụng một đoạn thời gian. Lập tức, Tô Trạch ngay thẳng đạo, đừng nghĩ lấy mướt, ngươi nhà đại nhân cũng không có linh lực, qua một thời gian ngắn liền dùng không được hạt châu kia. Trần lão bản sắc mặt cũng đen lại, Tô Trạch, ngươi nói chuyện đừng như thế thẳng, cái gì gọi là nuốt rồi? Đại nhân nhà ta là tồn tại gì? Trứng mắt kia Linh Châu. Tô Trạch vừa trứng mắt, vậy liền trả lại a. Trần lão bản cũng là bị nhà mình chúa tể hố được không được. Lão đại này làm chuyện thất đức, tiểu lệ trên mặt cũng không ánh sáng a, nhất là Tô Trạch còn giống cái lưu manh vô lại, nói chuyện xông đến không được. Đúng lúc này, đi. Một thanh âm mang theo chúa tể cấp khí thế đột nhiên chí hắc âm thầm truyền ra. Cuối cùng là xuất hiện. Tô Trạch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc này mới bung ra Trần lão bàn tay, "Si, ta đại ca để cho ta tới cầm lại Tịnh Châu. Tạm thời còn không có xử lý xong." Thanh âm kia dừng lại, "Về sau đạo, ngươi sau 12 canh giờ lại đến." "Được." Nghe vậy, Tô Trạch thật cũng không suy nghĩ nhiều, vượt sâu trước mắt dù sao liền ba vị này vô thượng chúa tể, nghĩ đến đối phương hẳn là cũng không đến nỗi làm ra cái gì chiều trò chuyện. Làm sao lại nghĩ được, kia Tịnh Châu thế mà bị Bạch Si ngàn dặm xa xôi đưa cho kia đại chất tử. Ừm. Sau một khắc, Trần lão bản lại phát hiện Tô Trạch vẫn đứng tại chỗ, không khỏi cau mày nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Đi cái gì? Tô Trạch hỏi lại câu, về sau dứt khoát ngồi tại bên cạnh một cái trên băng ghế đá, 12 canh giờ mà thôi, ta đánh cái ngủ gật chẳng phải được rồi. Trần lão bản cái trán hiện ra hắc tuyến. Ngươi Tô Trạch là du một cũ của sao? Trần lão bản xem như nhìn ra, gia hỏa này là thật đem mình làm đòi nợ tới. Dù là nơi đây chính là chúa tể nghỉ lại chi địa, có thể tên kia ỷ có cái chúa tể lại ca, ngày bình thường cũng là vô chỗ câu thúc, không có điều kiện kỵ gì. Ngoài ra, Trần lão bản cũng ẩn ẩn có chút oán trách, nhà mình đại nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Tịnh Châu sử dụng hết trả lại đối phương không phải rồi. Chẳng lẽ là thật muốn nuốt riêng rồi? Trong lúc nhất thời, vực sâu chúa tể cấm khu bên trong, Tô Trạch ngồi trên băng ghế đá, nên ngang bắt chéo hai chân, một bộ không cầm lại Tịnh Châu không đi người tư thế, Trần lão bản tắc giống như pho tượng đứng tại chỗ, cũng không âm thanh. Đáng ghét a. Trong bóng tối, cái nào đó chúa tể lại là vụng trộm cất giấu, không dám hiện thân. Người Tô gia không riêng tại số mệnh giới dày vò, tiến vực sâu cũng là các loại dày vò, vô thượng chúa tể đều cho hủy quất được không được. Không được, ta nhất định phải đem Tịnh Châu từ cái kia lừa đảo trong tay một lần nữa cầm về. Lúc đầu không nghĩ tự mình động thủ, có thể đây là ngươi bức ta. Sau một khắc, Bạch Si lập tức nhìn về phía hắc ám trong vũ trụ nơi nào đó phương vị, trong lòng đã có quyết định. Tô Trạch cùng Trần lão bản đều không có phát giác được chính là, một vị vạn năm không có rời nhà chúa tể hôm nay rốt cục chuẩn ra môn. Giờ này khắc này, số mệnh giới, giới này đã đến thời khắc cuối cùng. Linh uy cuồn cuộn, hắc khí lượn lờ, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Từng đầu to lớn đen nhánh xúc tu như thương long, chí hắc âm thầm chui ra, che trời lấp đất, nặng nề mà đánh ra đại địa, mặt đất không ngừng sinh ra danh trời khe hở. Ầm ầm nguyên bản cao vút trong mây tiên cơ sơn bị đánh cho triệt để sụp đổ, kích thích ngập trời bụi mù, như cự long dãy núi đồng dạng bị chém đứt. Thần thánh tam thanh cung ầm vang sụp đổ, vàng son lộng lẫy cung điện mất mô, biến thành phế tích. Ngọc hư cung đồng dạng bị một tôn cự trọng cấp cường giả đột ngột dẫm phá, tất cả tồn tại đều hóa thành một mịt, chỉ để lại một cái hố trời. Nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Lại xem xét, thiên cơ cung ngự linh sư nhóm không ngừng bất lạc, vận khí tốt còn có thể tự bạo, tách ra cuối cùng qua mang, vận khí kém một khi bị bắt, liền đem biến thành vực sâu bọn quái vật trong bụng tạp bã. Ngày xưa uy chấn một phương bắt trọng ngự linh sư, giờ phút này cũng không cách nào bảo vệ người bên ngoài an nguy, ngược lại là vực sâu cường giả đi săn mục tiêu chủ yếu. Với anh, đột nhiên gian, thiên khung rung động, vô số ngôi sao đều phá diện. Một bộ tử sắc váy dài tinh tú hoa phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Chu thiên tinh đấu đại trận bị một cái cường địch trực tiếp đánh vỡ, năng lực phản vệ phía dưới, chính mình càng là bản thân bị trọng thương. Cùng lúc đó, một cái tóc dài nam tử đột nhiên mang theo lệ phong đánh tới. Không được. Vừa lóe gian, tinh tú đồng tử đột nhiên co lại, cảm thấy đối phương cựu trọng cấp mạnh mẽ như thế, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhất là chính mình vẫn chỉ là một cái phụ trợ hình bắt trọng ngự linh sư, bây giờ chiến trường hiện lên tiên về một bên, thiên tướng, cựu linh đám người đều là hãm sâu tuyệt cảnh, khó mà bước ra tương trợ. Tiểu nương tử đừng sợ a, ta cũng không phải loại người thô lỗ, đợi đưa ngươi bắt vào vực sâu về sau, ta sẽ trước chậm rãi hưởng dụng da thịt của ngươi chi thú. Kia tóc dài nam tử khặc khặc cười một tiếng, tùy ý trà đạp lấy từng làm nhân tộc đỉnh cấp đại năng, tinh tú tôn nghiêm. Xem ra chỉ có thể tự bạo. Tinh tú ánh mắt ảm đạm dưới, đưa mắt nhìn một phía, từng làm tín ngưỡng tiên cơ sơn hôm nay đã sớm bị hủy, chư vị đồng liêu cũng không thiếu tự bạo vẫn lạc. Cùng này không có chút nào tôn nghiêm chết đi, chẳng bằng tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, bộc phát ra đời này tu luyện hết thể lực lượng. Nghĩ tự bạo. Đồng thời, tóc dài nam tử lập tức nhìn ra tinh tú linh lực trong cơ thể phun trào, đồng tử trực tiếp hóa thành đen nhánh lỗ đen. Một cỗ cường đại rút ra lực trong nháy mắt đến trong đó bộc phát ra. Cái gì? Tinh tú sắc mặt đại biến, đúng là cảm thấy tự thân linh lực chính bay nhanh bị này hấp thu, linh hải khó mà tự bạo. A ha 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 ha. Tóc dài nam tử tàn nhẫn cười to, trong nháy mắt liền lấn người tới gần tinh tú trước người, năng ngón tay hiện lên ứng chảo chi thế, xuyên thủng hư không. Két. Tinh tú kiều nộn cái cổ lập tức bị này tóm chặt lấy. Tinh tú, tinh tú, tinh tú. Thiên tướng đám người đều là quá sợ hãi, cũng không chờ có động tác gì, riêng phần mình đối thủ đồng dạng là đem những này bắt trọng đại năng đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng lại tại tinh tú ánh mắt sắp u ám lúc, một tấm thuần kim sắc lâm chữa đạo phù đột nhiên tại này trong mắt lấp lóe. Quanh sau một khắc, tia tóc dài nam tử trong nháy mắt bị vỗ tay một cái ấn đánh cho nhục thân vỡ vụn, bay tứ tung mà ra, rơi vào sâu trong bóng tối. Lý cung chủ, tinh tú vui mừng quá đỗi. Chỉ gặp tại này bên hông chính là một bộ hắc bạch đạo bảo Lý Mỗ. Có thể tinh tú chưa nhiều lời, lập tức đồng tử co rụt lại, đúng là nhìn thấy Lý Mỗ giờ phút này tóc hai bù sù, đạo bào nhuốm máu, đồng dạng đã là sơn cùng thủy tận thời điểm. Cùng lúc đó, bốn đạo nồng đậm hắc ám sát khí đột nhiên buông xuống, phong tỏa ngăn cản quanh mình không gian, như ma vương diệt thế. Tinh tú trái tim ầm ầm nhảy một cái. Trên bầu trời, bốn tôn cựu trọng cấp vượt sâu đỉnh cấp cường giả chính cao cao tại thượng, hờ hững nhìn chăm chú phía dưới Lý Mỗ. Cung chủ, tinh tú đột nhiên cảm giác thanh âm của mình có chút thất thố. Không sao, buông tay một trận chiến là được. Đáp lại tinh tú lại là một đạo bình thản đến cực điểm âm thanh. Giờ phút này, Lý Mỗ cho dù thương thế thảm trọng, có thể loạn phát hạ con ngươi vẫn bình tĩnh dường như nước, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Giới này thế mà còn có thể đản sinh ra chân chính cựu trọng ngự linh sư, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng. Một đạo như thiên thần tràn ngập uy áp âm thanh chí thượng bầu trời băng lên. Không hổ là khoảng cách thiên đạo gần nhất, đồng thời cũng là vực sâu cuối cùng bao phủ thế giới, số mệnh giới. Một vị ăn mặc hài cốt áo giáp vực sâu cường giả đạo, từng giết qua chúa tể thần Bắc Minh Quỷ, dung hợp thiên đạo cửu trọng ngự linh sư, thật đúng lệnh người tán thưởng. Chi tiết, một vị khác cửu trọng cấp lệ quỷ, khinh thường nói, cuối cùng bất quá thiên đạo hạ sâu kiến, tuổi thọ so ta chờ còn muốn đáng thương, lại như thế nào so ra mà vượt quy củ vặn vẹo sau vực sâu chi lực. Oanh, đúng lúc này, cách đó không xa lần nữa bộc phát ra một cỗ bàng bạc mạnh mẽ linh uy, càn quét bát hoang. Lại một tôn bắt trọng ngự linh sư vẫn lạc. Đối mặt nơi đây đủ loại, Lý Mỗ thần sắc hờ hững, không nói một lời, chỉ quanh mình trong hư không dần dần hiện ra đạo gia cửu bí, như tinh thần vần quanh, thần uy của quận. Lấy một địch bốn, lẫn nhau đều là cửu trọng cấp tồn tại. Nếu không phải trước đây lấy Hối Hận Châu, Thiên Cơ Châu tu luyện qua một phen, nhưng dù cho như thế, nếu là có Trần Châu liền tốt rồi. Lý Mỗ trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng thầm than đồng thanh, nếu là có Trần Châu, chính mình vẫn có thể bảo vệ phía sau Thiên Cơ Sơn, dù là trả giá tất cả đại giới. Nhìn xem bị bức phải không ngừng từ nổ Thiên Cơ cung ngự linh sư, Lý Mỗ chỉ có thể đem tất cả cảm xúc hóa thành linh hải bên trong bốc lên mãnh liệt linh lực. Ngoanh sau một khắc, đại chiến lần nữa hết sức căng thẳng, chấn động trời đất. Lý Mỗ một bộ đạo bào, nên kích tứ phương cường địch, đỏ thắm máu tươi vẩy ra đồng thời, đen nhánh mực nước đồng dạng hắt vây tại trong hư không. Giống. Kia ăn mặc hài cốt áo giáp vực sâu cường giả bị Lý Mỗ một quyền đánh cho đầu vai phá diện, gầm thét một tiếng, cánh tay phải vực sâu chi lực quấn quanh, ngang nhiên nắm vào trong hư không một cái. Vô số đầu hắc tuyến đến trong hư không lan tràn ra. Lý Mỗ đang muốn lấy Lâm Chứa Đạo phù né tránh, có thể lại bị một vị khắc cường địch ngăn cản, vị trí không gian lập tức gặp kỳ biến. Những cái kia hắc tuyến như là sống lại, hóa thành con giun, không ngừng tính toán xâm nhập Lý Mỗ đạo bảo hạ huyết đủ. Đúng lúc này, Lý Mỗ thể nội đột nhiên bộc phát ra vô lượng thần mang, một tay trong nháy mắt nắm chặt một thanh trong hư không ngưng ra thần kiếm, binh một bộ đạo bảo càng thêm phế phẩm, đã có thân là nhân loại đỏ thắm máu tươi, cũng có vực sâu quái vật đen như mực nước, rất nhiều khí tức lở lở, dường như rất giống ma. Ngược lại là chiến đến thoải mái, chỉ hy vọng ngươi chớ có cuối cùng tự bạo. Một cái ông lao tóc trắng nhìn xem thời khắc này Lý Mỗ, chậm rãi mở miệng, nó đồng dạng cũng là cựu trọng cấp cường giả. Như là một đối một, ta chỉ hy vọng ngươi chớ có khắp nơi đảo vòng. Lý Mỗ tay cầm thần kiếm, tại đấu chữ đạo phù dưới, càng dường như hơn thiên thần phụ thể, tản mát ra khí tức lệnh quanh mình thiên địa đều rung động không thôi. Ha ha. Ông lao tóc trắng giống như cười mà không phải cười, cùng ba người khác đồng dạng tản mát ra cực hạn hắc ám sát khí, cùng Lý Mỗ phân đỉnh chống lại. Hắc ám trong vũ trụ tồn tại vô số ngôi sao. Những thế giới kia bên trong từng lưu lại cường giả, số lượng cuối cùng rất rất nhiều, đồng thời quy củ châu diễn sinh ra vực sâu chi lực cũng ban cho bọn hắn có thể so với thiên đạo cửu trọng mạnh mẽ. Trừ những này cửu trọng cấp đỉnh cấp cường giả bên ngoài, những cái kia đỉnh phong bắt trọng vực sâu tồn tại càng là nhiều vô số kể. May mà có lưu hy vọng cuối cùng. Lý Mỗ thì thầm tự nói, nghĩ đến phía trước chuẩn bị quan tài đồng quan tài, đã là đưa đến minh phủ. Nhưng cũng đồng thời nhớ tới tại phong môn quỷ vực, lần đầu gặp phải Dạ Vương lúc, đối phương điên cuồng bệnh trạng. Nếu như đổi lại là chính mình, cuối cùng từ kia quan tài đồng quan tài bên trong tỉnh lại, một mình đối mặt lại không ánh sáng sáng hắc ám vũ trụ xem ra vận khí của ta cuối cùng là tốt qua tiền kia. Lý Mỗ phút chốc bật cười lớn, về sau cấp tốc nắm chặt thần kiếm, ánh mắt mãnh liệt, lẻ loi một mình thẳng hướng vực sâu bầy địch. Chương 890, nhà. Cái này không chúa tể hư sao? Thế giới trong động. Giang Hiểu vẫn không biết được ngoại giới phát sinh đủ loại. Giờ phút này, đối mặt hắc ám nhiều sóng địa cầu, Giang Hiểu tâm thần nhận cực lớn xung kích, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Trong đầu một ít ký ức dường như đồng dạng ngay tại bà mẹo. Dù là cách hơn bạn rằng không trùng, có thể Giang Hiểu vẫn là rõ ràng trông thấy, những người bình thường kia trong nháy mắt liền hóa thành dữ tợn đáng sợ quái vật, tản ra mạnh mẽ đến cực điểm vực sâu chi lực. Tại dây đặc tử sắc đường vân bên trong, cái kia thần bí đạo nhân dường như hết thảy đầu mượn, lấy bình thản đến cực điểm âm thanh, mở miệng nói, đây mới thực sự là địa cầu. Bạch, bạch, bạch. Giang Hiểu quả thực không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này, giờ phút này chỉ muốn tìm kiếm quỷ bóng, hỏi thăm kiếp trước đủ loại. Cha mẹ của mình, gia gia, mãi mãi, những kinh nghiệm kia, kiếp trước tất cả mọi thứ, chẳng lẽ tất cả đều là hư giả? Bạch Si trước đây đủ loại ngôn ngữ lần nữa nổi lên. Không, không có khả năng. Giang Hiểu căn bản là không có cách tiếp nhận. Phế một phen công phu, cuối cùng là dựa vào quy củ châu, lại thêm ngươi cùng Bắc Minh giới liên hệ, sáng chế cái này thế giới trong động. Thần bí đạo nhân lần nữa nói ra một cái bí mật, Bắc Minh nên mở hai mắt ra, thấy rõ trận tướng. Lập tức, Giang Hiểu giờ mới hiểu được vì sao cái này một giấc chiêm bao cảnh sẽ như thế đặc thù, mình cùng Bạch Si đánh lâu như vậy, này phương thiên địa vẫn chưa phá diện. Hóa ra là cái này thần bí đạo nhân dựa vào quy củ châu, cùng không biết tên thủ đoạn, bày ra một cái cục. Ảnh không chịu nói cho ngươi, ta đến nói cho ngươi, tới. Cùng lúc, thần bí đạo nhân âm thanh dường như thêm gần chút, trở lại bên cạnh ta, trở lại Bắc Minh giới. Bắc Minh giới, địa cầu. Giang Hiểu bản năng kháng cự cái này thần bí đạo nhân, đối phương tuyệt không phải người lương thiện. Không. Giang Hiểu đột ngột cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép thoát khỏi đối phương thuật, không hề bị lay động. Quỷ bóng lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu qua, vực sâu chính là chính mình địch nhân lớn nhất. Càng đã từng cảnh cáo chính mình, tùy tiện không cần tiếp xúc Bắc Minh giới cùng Quy Củ Châu. Dù là Bắc Minh giới chính là địa cầu, có thể Giang Hiểu lại há có thể tin tưởng cái này thần bí đạo nhân mà không tin quỷ bóng. Ừm. Cùng lúc đó, thần bí đạo nhân phát hiện Giang Hiểu kháng cự, không khỏi nhíu mày, còn không chịu thức tỉnh sao? Nương theo lấy này thanh âm đàm thoại, những người bình thường kia biến thành dữ tợn quái vật nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hiểu. Trong thành thị tử sắc đường vân cũng giống như sống lại, không ngừng uốn lượn và mèo, mười phần buồn nôn. Nhưng vào lúc này, bạch. Giang Hiểu hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký đột ngột sáng, cũng cầm chặt Tịnh Châu, quanh thân dâng lên ngàn vạn lưu ly huyết quang. Đáp án, tất cả trận tướng, chính mình sẽ đi tìm kiếm bị bóng. Giang Hiểu ánh mắt rốt cục thanh minh xuống dưới. Tịnh Châu sao? Thấy thế, thần bí đạo nhân cũng không động tác, mặc kệ như thế nào, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở về. Nói cho ta. Giang Hiểu tại sắp trước khi đi, nhìn xem nắm giữ quy củ Châu thần bí đạo nhân, đạo, ngươi tên là gì? Sở Ly. Đạo nhân cười thần bí. Lập tức, Giang Hiểu thần sắc khẽ biến, về sau triệt để lạnh xuống. Quỷ khải cần thiết, Sở Ly, quy củ Châu, bất hủ chi khải, vĩnh hằng bất hủ, đây chính là cỗ này áo giáp quy củ, ta sẽ trở lại địa cầu. Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn xem thần bí đạo nhân Sở Ly, gàn từng chữ một, lấy phương thức của ta, sau đó tái tạo thiên đạo. Bác Minh, bây giờ ngươi thật đúng là giống đứa bé giống nhau, ngây thơ vô tri. Thần bí đạo nhân Sở Ly giống như là nghe thấy cái nào đó cho cười, vực sâu đều bởi vì ngươi mà lên, ngươi đến tột cùng rõ ràng thiên đạo là cái gì sao? Đối đãi ngươi thấy rõ hết thể về sau, ngươi chỉ biết tiếp nhận hắc ám cùng tuyệt vọng. Lao tử gọi Giang Hiểu. Lưu Ly Huyễn Quang bên trong, Giang Hiểu đột nhiên quát chói tai, chẳng biết tại sao vô cùng phản cảm lấy đủ loại Bác Minh hai chữ. Bác Minh quỷ, Bác Minh giới, Sở Ly trong miệng Bác Minh. Thậm chí liền vực sâu đều là không có ánh nắng đại dương màu đen, Bác Minh biển. Dường như hết thảy đã được quyết định từ lâu, chính mình một mực sống ở cái nào đó tồn tại trong bóng tối. Chờ mong người ta trong hiện thực gặp nhau. Sau một khắc, Sở Ly mỉm cười. Bác Minh, yên tâm. Giang Hiểu đồng dạng cười lạnh, bổn tọa còn cần dùng mệnh của ngươi, đạp hướng chí cao đỉnh phong. Nói xong, Giang Hiểu dễ dàng cho Lưu Ly Huyễn Quang bên trong, hoàn toàn biến mất tại cái này vặn bẹo đi nhiêu song thế giới bên trong. Tại này biến mất trong nháy mắt, địa cầu hoặc là Bác Minh giới, lập tức triệt để tối sầm xuống, biến thành cho dù là chúa tể hư cùng chúa tể tham cũng không cách nào đặt chân cấm khu. Giang Hiểu vốn muốn là muốn dùng Tịnh Châu bay về quỷ bóng vị trí không gian. Vô luận là hỏi thăm quỷ bóng, vẫn là trực tiếp mở ra cánh cửa kia, nói không chừng đều có thể biết được Bắc Minh giới cùng bí mật của mình. Cũng chưa từng nghĩ, Tịnh Châu bên trong chẳng biết tại sao tồn tại một cỗ lực lượng khác. Giang Hiểu linh lực tại tiến vào bên trong về sau, cỗ lực lượng kia không hiểu kháng cự lên, giống như giang hà bên trong cự thạch, trở ngại lấy nước sông lao nhanh. Thứ gì? Giang Hiểu tựa như là ngồi một chiếc xe hơi, nửa đường không có dầu, đến Bắc Minh giới trong ngộ cảnh, lần nữa trở về tới hư vô chi địa. Chẳng lẽ là hư lực lượng? Sau một khắc, Giang Hiểu rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, rõ ràng chúa tể si cũng không phải là ngự linh sư, theo lý thuyết hẳn là vận dụng không được Tịnh Châu. Trừ cái đó ra, Tô Bạch cũng không có khả năng không công đem Tịnh Châu cứ như vậy giao cho si, khẳng định là trên Tịnh Châu lưu lại một tay, miễn cho thật bị đối phương cho nuốt. Quả nhiên, Giang Hiểu rất nhanh liền tại Tịnh Châu bên trong cảm thấy một tầng phong cấm, màu mực linh lực lưu chuyển trong lúc đó, hình thành cùng loại pháp trận lạc ấn. Ha, ngược lại là thật trọng, có thể thì có ích lợi gì đâu. Giang Hiểu chỉ cười lạnh một tiếng, lập tức ra tay bắt đầu hóa giải Tịnh Châu bên trong phong cấm, chuẩn bị phá Tô Bạch thủ đoạn. Đối phương ban đầu ở Bắc Đô bày ra sát cục, không tiếc hy sinh Tô Thành, cướp đi trong cơ thể mình quy củ châu mảnh vỡ. Có thể, Bạch Si đồng dạng là đem Tô Bạch Tịnh Châu ngoan ngoãn đưa đến trên tay mình, như thế một phát đổi ngược lại là có lời. Dù sao quy củ châu mảnh vỡ ta cũng dùng không được, cái kia Sở Ly 89 phần 10 triệt để nắm giữ lấy quy củ châu, vực sâu tồn tại khủng bố nhất không thể nghi ngờ. Giang Hiểu một bên điều động linh lực, một bên trong lòng suy nghĩ, chỉ là quy củ châu mảnh vỡ đều có thể lệnh thần cường đại như vậy, địa cầu rốt cuộc nhiều sóng vặn bẹo thành cái gì bộ dáng? Điểm ấy Tô Bạch liền có thể vì đó giải đáp. Tóm lại, thưa cùng tham là lòng tin tràn đầy đi Bắc Minh giới, đầy bụi đất trốn thoát. Ừm, Tô Bạch linh lực thế mà cũng mạnh như vậy. Giang Hiểu rất nhanh liền phát giác Tịnh Châu bên trong phong cấm 10 phần ngoan cố, đối phương linh lực mặc dù không có cựu trọng Lý Mô cường đại như vậy, có thể vẫn có đỉnh phong bắt trọng tiêu chuẩn. Tiểu đạo mà thôi. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu khinh thường cười một tiếng, dung hợp thiên đạo chi lực linh lực trực tiếp như bẻ cánh khô xông lên. Vừa ló gian, cái kia đạo linh lực phong cấm lập tức bị tách ra, tựa như ngày xuân hạ tan dã băng tuyết. Nhưng vào lúc này, những cái kia linh lực đến Tịnh Châu bên trong tản ra mà ra, như là yên hạ lại ngưng tụ ra một cái nam tử tóc trắng hư ảnh. Si, ngươi vì sao Tô Bạch hư ảnh mới vừa xuất hiện, còn chưa mở miệng chất vấn, lập tức liền sửng sốt. Chỉ gặp Giang Hiểu chính cầm chính mình Tịnh Châu, ra vẻ kinh ngạc nói, ơ, đây không phải chúa tể hư sao? Chương 891, thức tỉnh. Dù là Tô Bạch, giờ phút này cũng không khỏi sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Muốn cho rằng là chúa tể ảo tưởng muốn vụng trộm đem Tịnh Châu chiếm thành của mình, vừa vặn rất tốt tại chính mình có lưu một tay đoạn, nhưng trước mắt một màn này, không thể bảo là không xung kích tâm thần. Tán gẫu liền lưu đến sau này hay nói. Đúng lúc này, Giang Hiểu đã triệt để nắm giữ Tịnh Châu, Lưu Ly Huyễn Quang lần nữa dâng lên, có qua có lại, chờ mong lần sau gặp lại. Tô Bạch ánh mắt lập tức băng hàn chút, nhưng lại cũng rõ ràng ngăn không được đối phương, chỉ lạnh lùng đạo, ta sẽ đích thân thu hồi Tịnh Châu. Ồ. Giang Hiểu lông mày hơi nhíu. Sau một khắc, Tô Bạch bất thình lình cười dưới, mau trở về đi thôi, bất quá, cũng không kịp. Bạch. Chẳng biết tại sao, Giang Hiểu đột nhiên nội tâm siết chặt, có ý gì? Ngươi có sai lầm đi qua cái gì cực kỳ quý giá đồ vật sao? Tiếp xuống, ta tại vực sâu chờ ngươi. Tô Bạch hư ảnh sau khi nói xong, linh lực triệt để như là yên hà tiêu tán. Cùng lúc, Giang Hiểu đồng tử có chút co rụt lại, về sau cũng tại Lưu Ly Huyễn Quang bên trong biến mất tại thế giới trong động. Số mệnh giới. Lần này vượt sâu hành động chí lớn, hơn xa Di Vãng, từ góc độ nào đó thượng mà nói, thậm chí so chúa tể thần giáng lâm còn nghiêm trọng hơn. Hơn 20 vị cựu trọng cấp cường giả, nhiều vô số kể đỉnh phong bắt trọng, tại quỷ thần phụ dẫn đầu dưới, phía sau càng cũng tương tự có một vị chúa tể tham. Giờ này khắc này, Một thân hắc bảo quỷ thần phụ cao cư thiên cung, trong tay ngân sắc thánh giá không ngừng hấp thu trận chiến này chết đi toàn bộ sinh linh khí tức, tựa như thu gặt lấy linh hồn tử thần. Đúng lúc này, Bác Minh quỷ đại nhân đến tột cùng khi nào mới có thể thức tỉnh? Quỷ đạo sĩ đã là bị đánh cho còn thừa lại cuối cùng một hơi, đem hết toàn lực nhìn về phía chỗ sâu nhất, lớn tiếng chất vấn. Không biết. Bên hông, Thiên Cưu đồng dạng gặp trọng thương, đã là liền tự bạo lực lượng đều không thể ngưng tụ mà ra. Kiệt kiệt kiệt. Tràn ngập tại phương này tiên điệu thì là kia mấy đạo kiệt lệ lệ tiếng cười. Vượt sâu các cường giả dựa vào các loại thủ đoạn, một mực không có hạ chân chính tử thủ, bây giờ rốt cục đem những này huyền quỷ mài đến vô pháp tự bạo tình trạng. Tình hình chiến đấu triệt để thảm liệt lên. Không ngừng có quỷ vật bị ép vào tuyệt cảnh, tàn nhẫn ăn hết, máu me đồng địa. Ừm. Trên bầu trời, quỷ thần phụ lại là không chịu đến cái này máu tanh một màn ảnh hưởng, thêm chút suy nghĩ về sau, lập tức quát to, Bác Minh quỷ xảy ra đại vấn đề. Lập tức giết vào nội địa. Bạch, bạch, bạch. Này âm thanh quần quẫn như thiên lôi, vang vọng một phương thiên địa, lập tức liền làm vực sâu cùng Minh phủ hai bên khiếp sợ ở không được. Quỷ đạo sĩ lập tức kịp phản ứng, hối tiếc không kịp, vạn không nghĩ tới chính mình để một câu kia, quỷ thần phụ lại cẩn thận thăm dò, bắt lấy yếu hại. Bác Minh quỷ lại xảy ra vấn đề. Vực sâu một phương cường giả lại có chút hiện nói thầm. Phải biết, lần trước Bắc Đô chi chiến, quỷ thần phụ cũng là không biết từ nơi nào đạt được tin tức, nói kia Bắc Minh quỷ lâm vào khốn cảnh, lừa bảy tôn đỉnh cấp cường giả đi vào số mệnh giới, kết quả lại không một cái còn sống đi ra. Giết. Đúng lúc này, quỷ thần phụ đã xung phong đi đầu, rốt cục triển khai động tác. Trước đây, quỷ thần phụ một mực không có chủ động xuất thủ, toàn bộ hành trình đều chỉ thu tập chúa tể tham cần thiết sinh linh chi lực, đồng thời đề phòng lấy Bắc Minh quỷ. Nhưng bây giờ, quỷ thần phụ 10 phần vững tin, Bắc Minh quỷ tuyệt đối là xảy ra đại vấn đề, nếu không thảm liệt như vậy tình trạng, Bắc Minh quỷ đã sớm xuất hiện. Nhanh ngăn lại quỷ thần phụ. Thế thế, quỷ đạo sĩ đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng biết không được để quỷ thần phụ tìm được bây giờ Bắc Minh quỷ đại nhân. Nhưng mà, quỷ thần phụ chỉ lạnh lùng liếc mắt quỷ đạo sĩ, sau một khắc, này con ngón búng ra, trực tiếp bắn ra một hạt bụi. Vi mô bụi bặm đón gió biến lớn, hóa thành một toàn núi cao, nặng nề mà đem quỷ đạo sĩ va chạm phải trọng thương sắp chết. Sau một khắc, một đám đỉnh phong bắt trọng được sâu cường giả giống như sói đói vây lại. Quỷ đạo sĩ, một bộ váy trắng bạch trọc quỷ thấy thế, đang muốn có hành động, có thể bên hông huyết ma đột ngột hét lớn, đi trước ngăn lại quỷ thần phụ. Bác Minh quỷ đại nhân không thể có lầm. Cùng lúc đó, Thương Nguyên quỷ sợ hãi run giọng nói, đúng, đi trước Bác Minh quỷ bên người đi. Nói không chừng Bác Minh quỷ có thể tỉnh lại. Đáng ghét. Bạch trọc quỷ cắn răng một cái, lập tức liều tiêu hao bản nguyên, thoát ra vài dặm có hơn, tính toán ngăn cản quỷ thần phụ dù là nửa phần thời gian. Có thể một bên khác, những cái kia vực sâu cường giả thấy Minh phủ bảy quỷ như là như điên, tất cả đều không tiếc sinh mệnh đại giới muốn chặn đường quỷ thần phụ, chỗ nào còn có thể không rõ. Bác Minh quỷ thật xảy ra vấn đề, cùng nhau lên. Nhóm này lệ quỷ đã là cá trong chậu. Mấy tôn cửu trọng cấp vực sâu đỉnh cấp cường giả có thể xương gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, một đường quét ngang, trực tiếp giết một đám huyền quỷ thây ngang khắp đồng. Oeng. Đúng lúc này, Thanh U quỷ ngang nhiên cắn răng, phóng tầm mắt nhìn tới, từng sinh hoạt qua Minh phủ hoàn toàn bị hủy, trong mắt chảy xuống huyết lệ, lại trực tiếp tự bạo, lấy huyền quỷ bản mệnh hồn thể lệnh quỷ thần phụ cưỡng ép dừng bước. Thanh U quỷ, bạch trọc quỷ nhất thời nhịn không được biến ánh mắt. Có thể chiến trường rõ ràng không cho người sống bất luận cái gì sầu nào thời gian, một tôn cửu trọng cấp vực sâu cường giả đột ngột giáng lâm, bạch trọc quỷ lúc này gặp cảnh như nhau tuyệt vọng. Bạch trọc quỷ. Nhưng vào lúc này, Thương Nguyên quỷ đột nhiên cắn răng một cái, đúng là cưỡng ép kiên trì, vọt lên, ôm chặt lấy bạch trọc quỷ eo. Thương Nguyên tử. Bạch trọc quỷ nhất thời kinh ngạc, cũng không biết nên muốn thế nào mở miệng, phải biết Thương Nguyên quỷ là cái gì cá tính. Cùng chết. Thương Nguyên quỷ cố nén bản năng lùi bước, đối với gia hỏa này mà nói, cùng chết đã là có khả năng nghĩ ra nhất là độc lòng người lợi tâm tình. Một bên khác, Bành đại phu tử đột nhiên bị quỷ thần phụ một kiếm chém tới nửa người, máu tươi dâng trào, thương thế hãi nhiên. Sâu kiến. Quỷ thần phụ thu kiếm, chỉ lạnh lùng xì câu, không có lưu lại, ánh mắt đã nhắm chuẩn nơi nào đó doanh trướng. Không được. Đại phu tử tại bay ngược thời điểm, dù là nặng như thế thương thế, vẫn là đem hết toàn lực, cưỡng ép hướng phía quỷ thần phụ, một tay một trảo. Bạch. Thiên địa trong nháy mắt thất sắc. Quỷ thần phụ ánh mắt mãnh liệt, bị cưỡng ép mang đến đại phu tử không gian năng lực bên trong, lập tức sát cơ bốn phía. Muốn nôn chó săn phản đồ. Đại phu tử dù là kéo nửa giây cũng cảm thấy giá trị, giờ phút này ngã trên mặt đất, ngập lấy huyết, đau như mắng, Bác Minh quỷ đại nhân cùng nhau đi tới, vì thế gian vạn quỷ sáng tạo có thể cùng tiên cơ cùng đứng sóng vai Minh phủ, ngươi đầu này quỷ. Bá, lời còn chưa dứt, quỷ thần phụ trực tiếp một trường oanh bạo đại phu tử đầu lâu, cũng như thiểm điện thả người đánh tới, tay cầm ngân sắc thanh giá, cưỡng ép đâm vào này phần bụng, điên cuồng nuốt chửng lấy đại phu tử bản mệnh hồn thể. Đợi cho một lát sau, vị đại phu tử thi thể ầm vang ngã xuống đất, buồn cười đến cực điểm. Quỷ thần phụ lau một cái ngân sắc thánh giá vết máu, về sau nhìn cũng không nhìn nhiều, tiếp tục lạnh lùng nhìn về phía chỗ kia doanh trướng. Cuối cùng trong doanh trướng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiến tử sắc mặt trắng bệnh, chỉ không ngừng hỏi thăm, căn bản là không có cách làm ra phán đoán. Vì cái gì còn bất tỉnh a a a a a. Trầm Luân quỷ đồng dạng là sốt ruột được không được, đều nghĩ trực tiếp đem trên giường thanh niên cho thức tỉnh. Ngay đúng lúc này, mấy đạo khủng bố đến cực điểm sát khí đã triệt để giáng lâm, bầy quỷ càng thêm tuyệt vọng. Không được. Tiến tử đột nhiên cắn răng, đạo, ác quỷ, để Bác Minh quỷ đại nhân đi vào thiên cơ cung đưa tới kia miệng quan tài đồng quan tài bên trong, ở trong đó nhất định có thể bảo vệ này an nguy. Bên cạnh trên đất trống, một ngụm quan tài đồng quan tài đang lặng lặng đứng lặng. Cái này miệng quan tài ngưng tụ giới này vô số tài nguyên, có thể vượt qua vực sâu, tự nhiên cũng có thể ngăn cản cựu trọng cấp thế công. Ân. Đến như thế thời điểm, Cơ Vãn Ca cũng chỉ có thể suy yếu gật đầu ứng tiếng. Có ý gì? Chỉ có Trầm Luân Quỷ không rõ tình trạng. Có thể Yến Tử đã cưỡng ép bắt đầu di chuyển trong mê ngủ thanh niên, tính toán đem này xê dịch đến kia miệng quan tài bên trong. Cơ Vãn Ca tắc một mực cầm tay của thanh niên, rất rõ ràng chỉ sợ một khi chờ một lúc cố quan tài kia bản khép lại, chính mình liền đem rốt cuộc nhìn không thấy đối phương. Ác mộng quỷ. Yến Tử đã đem thanh niên cất đặt vào quan tài bên trong, thấy Cơ Vãn Ca vẫn là không muốn buông tay, không khỏi gấp đại hô lên. Ngoài ngoại giới, lại là một đầu huyền quỷ tự bạo hành tuân ra bát hoang, dẫn tới thiên địa biến sắc. Ta. Cơ Vãn Ca cũng không sợ chết, có thể nghĩ đến đây là một lần cuối cùng, trong mắt vẫn là vạn phần không muốn. Nên kết thúc. Số mệnh giới tất cả bọn lệ quỷ. Trên bầu trời, quỷ thần phụ âm thanh triệt để rơi xuống, khí thế cường đại trực tiếp đem doanh trướng thổi đến phá vỡ. Vừa lo gian, quỷ thần phụ đồng dạng nhìn thấy trong đó từng màn, ánh mắt đột ngột lạnh, quả nhiên. Ác mộng quỷ. Tiến tử chỉ có thể cắn răng tiến lên, cưỡng ép tách ra Cơ Vãn Ca cùng tay của thanh niên, sau đó đồng dạng là không bỏ mà liếc nhìn quan tài bên trong thanh niên khuôn mặt, cuối cùng ngậm lấy nước mắt, khép lại quan tài, nhưng vào lúc này, đùng. Giang Hiểu rốt cục mở hai mắt ra, cũng một tay một phát bắt được bách quan tài, trái tim như thương long oanh minh nhảy lên, trong đầu còn tất cả đều là Tô Bạch biến mất trước câu nói kia, ánh mắt mang theo một chút kinh sợ, trong hiện thực đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Chương 892, phong tỏa số mệnh giới. Giang Hiểu, Bác Minh Quỷ đại nhân. Bác Minh Quỷ. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, vô số thanh âm huyên náo tựa như giang hà chi thủy, điên cuồng tràn vào đại não. Xuyên thấu qua vương bức quan tài đồng quan tài, Giang Hiểu đồng tử trong nháy mắt bị rất nhiều quang mang chỗ chiếu sáng. Tướng tôn diệt thế ma vương đứng ngạo nghệ thiên cung, thiêu đốt lên huyền quỷ chi huyết đen nhánh hỏa diễm, đánh vỡ thiên khung tiếng nổ, chôn vùi không gian quang mang. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu tâm thần mờ mịt, tự lẩm bẩm, ta còn ở trong giấc mộng à? Xoẹt, đúng lúc này, một bôi kiếm mang màu trắng bạc lấy cấp thiên chi thế, trong nháy mắt chạm phá tầng tầng không gian. Bác Minh Quỷ. Trầm Luân Quỷ phá âm tiếng khỏe dường như một cây gai thật sâu đâm vào đại não. Bạch. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt đột ngột lệ, tại trong chốc lát gọi ra đen nhánh thái đao, vĩnh hằng linh hải bên trong tuân gia phong ba, linh lực lưu chuyển gian, trong nháy mắt liền phá diệt đạo kiếm mang này. Vì cái gì? Quỷ thần phụ tay cầm ngân sắc thánh giá biến thành lợi kiếm, ánh mắt ấm lệ, sát cơ cơ hổ ngưng kết thành thực chất. Người này đều tiến quan tài, vách quan tài đều nhanh khép lại, kết quả lại đột nhiên đến cái mở mắt. Quỷ thần phụ quả thực không thể nào tiếp thu được. Cùng lúc đó, Giang Hiểu rời đi quan tài đồng quan tài về sau, chỉ thêm chút mắt nhìn, lập tức đồng tử đột nhiên co lại. Thật là nồng nặc vực sâu khí tức. Tám tôn cựu trọng cấp vực sâu cường giả cùng nhiều vô số kẻ đỉnh phong bắt trọng. Quân ma loạn vũ, giống như một bức địa ngục bức tranh. Thảo nguyên doanh địa triệt để bị hủy đi. Những cái kia vực sâu cường giả lệ cười liên tục, như quỷ đói, tàn nhẫn tàn sát lấy minh phủ bảy quỷ. Cách đó không xa, một con hồng hồ ly thi thể khổng lồ đổ vào trong hố trời, vô số hắc ám quái vật chính cắn xé này huyết đục, tựa như linh cầu. Trong không khí càng tràn ngập rất nhiều huyền quỷ tự bạo sau phiêu tán nồng đậm huyết khí. Cả phương thiên địa kiềm chế đến gần như lệnh người không thể thở nổi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giang Hiểu gần như sắp muốn cầm không được đen nhánh thái đao. Vì sao chỉ là tiến giấc mộng cảnh? Vì Vãn Ca giải quyết con thứ hai ác mộng quỷ thai hoang ẩm, mở mắt ra nhìn thấy lại là như thế một màn. Bác Minh Quỷ đại nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh. Đúng lúc này, tiến tử nước mắt như mưa khóc lớn đạo, đại phu tử, thiên kiêu, quỷ đạo sĩ bọn hắn tất cả đều. Ô ô ô. Giang Hiểu, chỉ có Cơ Vãn Ca cố nén tâm tình rất phức tạp, giáng chống đỡ lấy mở miệng, quỷ thần phụ cùng đại lượng vực sâu cường địch tại ngươi mê man trong lúc đó, đánh vào giới này, giá hồ quỷ trở vô pháp ngăn cản. Bạch. Giang Hiểu thần sắc đột ngột trệ. Lại xem xét, quỷ thần phụ đứng ngạo nghệ thiên cung, tản ra vô cùng tận hắc ám sát khí, như là địa ngục nhiếp hồn sứ giả, trong tay cái kia đem ngân sắc lợi kiếm nhuộm huyền quỷ chi huyết, đồng thời còn không ngừng hấp thu giới này toàn bộ sinh linh chi lực. Sau một khắc, Giang Hiểu trong mắt hết thảy cảm xúc cấp tốc băng phòng, lại không nói một lời, chỉ chậm rãi nắm chặt đen nhánh thái đao. Vô luận cuối cùng là mộng cảnh vẫn là hiện thực, những này bẩn thỉu quái vật đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá, một bôi chói lọi hào quang trong nháy mắt chiếu rọi thân đao, thuần kim sắc trần châu đến vĩnh hằng linh hải bên trong hiện hiện, khảm nạm tại chỗ chuôi kiếm, đồng thời vô số hắc khí đến này thể nội lượn lờ mà ra, cuối cùng hóa thành giữ tận luyện ngục ma khải. Quần quần bàng bạc thiên đạo khí tức lấy hắn là trung tâm, tiết ra, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Bạch, bạch, bạch. Vừa ló gian, toàn trường đột nhiên động tác trì trệ, nhao nhao chấn kinh ngạc nhìn về phía kia đóa trong đêm tối nghiệp sen. Cái gì khí tức? Không, kia mảnh bảy màu biển lửa. Bác Minh Quỷ xuất hiện. Một đám vực sâu cường giả quá sợ hãi, đúng là ngắn ngủi sửng sốt một chút, quên động tác. Tại chói lọi lưu ly hỏa trong biển, Bác Minh Quỷ dường như trong địa ngục ma chủ trở về, vê chữ hình mặt nạ dưới, đoàn kia quỷ hỏa dường như thiêu đốt lên linh hồn. Bác Minh Quỷ đại nhân, Bất kỳ quỷ sắp chết hấp hối, duy chỉ có còn lại cuối cùng một hơi, có thể khi nhìn đến kia bôi tồn tại trước mắt, trong mắt lập tức trọng án ra sát thái. Vành cùng lúc, một bộ váy trắng bạch trọc quỷ cũng bị đánh cho quanh thân nhuốm máu, huyền quỷ cấp lục thân cũng không cách nào khỏi hẳn. Nhưng vào lúc này, Bác Minh Quỷ đại nhân thức tỉnh. Bạch trọc quỷ đồng dạng là tại trong tuyệt vọng nhìn đến cuối cùng một màn kia sáng ngời. Bác Minh Quỷ hiện thân lại có làm sao? Nhỏ yếu sâu kiến, cuối cùng miễn không được bị ta chờ cường giả ăn hết hạ tràng. Cùng lúc, một tôn đỉnh phong bắt trọc được sâu cường giả lạnh lùng mở miệng, cũng tiện tay đem thương nguyên quỷ tản tạ thân thể ném ở đại địa. Thương nguyên tử, bạch trọc quỷ hai mắt sung huyết, bén nhọn nét dài, lại lần nữa thôi động quỷ khí, thẳng hướng đối phương. Giang Hiểu, ngươi tiểu tử có thể cuối cùng là vỡ vụ đại địa bên trên. Thương nguyên quỷ suy yếu mở mắt ra, về sau lại nhìn về phía trên bầu trời đồng dạng không ngừng bị giết đến máu tươi vẩy ra váy trắng nữ quỷ, đồng tử có chút co rụt lại. Đáng ghét. Vì cái gì? Vì cái gì ta như thế phế vật? Sau một khắc, Thương Nguyên Quỷ không cam lòng cắn chặt hàm răng, trước nay chưa từng có hối hận. Đại não ngay tại rung động, các loại âm thanh đều trong đầu hiện hiện, không tiếc bất cứ giá nào thoát đi tử vong, trái tim đồng dạng rung động, vô số cảm xúc ở trong nội tâm cuộn, còn muốn tại tử vong trong tay cứu cái kia nữ quỷ. Linh hồn không ngừng kháng cự bản năng. Giờ khắc này, Thương Nguyên Quỷ chợt nhớ tới quỷ lái xe, nhớ tới bạch quỷ, nhớ tới bị số mệnh ảnh hưởng chấp niệm hồng liên quỷ. Đối với quỷ vật mà nói, tử vong có lẽ vốn là đại biểu cho một loại thăng hoa. Ta, sư phụ. Thương Nguyên Quỷ cuối cùng nhớ tới chính là 500 năm trước bên trong tòa cung điện kia lão nhân. Đối phương dường như cách Tuế Nguyệt Trường Hà chính ngưng nhìn lấy mình. Tử vong đối sinh linh mà nói đến tột cùng tính là cái gì? Nhưng vào lúc này, oanh nương theo lấy hai cỗ mênh mông lực lượng va chạm, một đạo đen nhánh tàn ảnh ngược lại chỉ mà ra, như là cỗ sao chổi bạch phá không gian, cưỡng ép đem đại địa xé rách ra một đạo dài dằng dặc khe rãnh, cuối cùng thuận thế dừng ở Thương Nguyên Quỷ bên hông. Bạch. Sau một khắc, bóng đen kia trở tay một kiếm liền đem trên bầu trời đỉnh phong bắt trọng cường giả xóa đi, tùy tiện đến như uống nước tự nhiên. Đoạn phách kiếm phía dưới, cái gọi là đỉnh phong bắt trọng, bất quá một tờ giấy trắng. Dù là đối phương tiêu hao đại lượng được sâu chi lực sau khi khỏi hẳn, nhưng vẫn là ánh mắt hãi nhiên vô cùng, càng không có cách nào lại tiếp nhận kiếm thứ hai, trực tiếp bị hù dọa trốn. Cho bổn tọa sống sót. Sau một khắc, Giang Hiểu vẻ mặt chữ giáp phát xuống ra lạnh như băng âm thanh, một câu đạo dòng, về sau đột ngột đạp phá đại địa, lại lần nữa thẳng hướng cách đó không xa quỷ thần phụ. Không chỉ quỷ thần phụ, thời khắc này thế giới này triệt để hóa thành một đoàn loạn chiến. Quỷ thần phụ cùng 8 tôn cựu trọng cấp cường giả tuyệt không phải hạng người tầm thường, cùng nhau đồng loạt ra tay, trấn áp Bắc Minh Quỷ, đến nỗi những cái kia đỉnh phong bắt trọng được sâu quái vật tắc vẫn chém giết lấy Minh phủ bệ quỷ. Giang Hiểu một bên gian nan chống lại lấy kinh khủng như vậy cương địch, còn vừa được chiếu cố toàn bộ chiến trường, vô pháp lại buông xuống bất kỳ một cái nào còn sống Minh phủ bệ quỷ. Nhất là càng làm cho người ta nghĩ không ra chính là quỷ bóng. Giang Hiểu tại bị một đạo đen nhánh ô quang chôn vùi cánh tay phải về sau, đồng thời một kiếm mang theo lưu ly hỏa, xóa đi một tôn cựu trọng cấp cường giả đầu lâu. Có không có cách nào? Dù là đoạn phách kiếm có thể chạm phá hết thảy, có thể bọn gia hỏa này vẫn có thể bằng vào nồng đậm vực sâu chi lực, không ngừng khỏi hẳn, chỉ là đại giới tương đương chỉ lớn, cho dù là chúa tể si cũng không dám ngạnh kháng mấy kiếm. Phong tỏa ngăn cản số mệnh giới. Những này cựu trọng cấp cường giả sẽ không tiếp tục cùng Giang Hiểu ngạnh kháng, mà là đều có giữ lại, lấy xa luân chiến phương thức, ngươi tới ta đi. Khiến cái này bẩn thỉu quái vật vô pháp trốn về vực sâu. Cùng lúc, quỷ thần phụ càng làm thủ lĩnh, không ngừng cướp đoạt lấy Giang Hiểu năng lực, lại thêm này phía sau liên tục không ngừng vực sâu chi lực, quả thực biến thái. Ta muốn tự tay dần dần giết tất cả xuất sinh. Giang Hiểu bị chính mình lưu ly hỏa thiêu đến nửa bên phải thân thể cháy đen, có thể dưới tóc đen đôi mắt lại càng thêm huyết lệ, thể nội dường như ẩn chứa núi lửa, sắp bộc phát. Vực sâu chi lực tạm thời không đủ, nhưng ta có thể tiêu hao bản nguyên. Một chuyến đen nhánh văn tự chậm rãi hiện lên ở này đồng tử bên trong. Không sao. Giang Hiểu phút chốc bỏ dở quỷ bóng, vây mặt chữ giáp dần dần mở ra, về sau tay trái lau một cái máu trên khóe miệng nước động, cuối cùng để mắt tới hai tôn yếu kém cựu trọng cấp vực sâu cường giả. Cái sau nội tâm đột ngột cứng lại, không hiểu cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, ngàn năm không có qua cảm giác nguy cơ. Vực sâu chi lực tạm thời không đủ, sau một khắc, Giang Hiểu đồng tử bên trong đột nhiên dâng lên như dã thu hung tính, cũng tàn nhẫn đất nước mở khoe miệng, lại ăn hai cái quái vật chẳng phải đủ rồi. Chương 893, chó cùng rất dậu có ý gì? Lâm Tiêu chính là bị để mắt tới kia hai đầu cựu trọng cấp cường giả một trong. Lần này, chúa tể tham phái này sứ giả quỷ thần phụ đối số mệnh giới truyền đạt tử lệnh. Đại lao dẫn đầu, những này vực sâu thê đội thứ hai cường giả tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, dù sao bao nhiêu cũng có thể phân khối thịt. Lâm Tiêu liền ăn giá hổ quỷ đại bộ phận huyết đủ, kia cảm giác tuyệt vời khiến cho hoài niệm vô tận, thể nội ưu ám vật chất cũng sinh động chút, nghĩ đến tuổi thọ lại có thể kéo dài nhiều hơn 10 năm. Bác Minh Quỷ xuất hiện mặc dù ngay lập tức lệnh vực sâu quần hùng rối loạn tức lòng, sau một khắc, quỷ thần phụ lại bộc phát ra cực mạnh vực sâu chi lực, lập tức trọng chấn quân tâm, dẫn nơi đây 8 tôn cựu trọng cấp cường giả cùng nhau chấn sát Bác Minh Quỷ. Kể từ đó, dù là Giang Hiểu bây giờ thực lực có cực lớn đột phá, nhưng vẫn là liên tiếp thụ trọng thương, khó chiếm thượng phong. Nhưng vào lúc này, Bác Minh Quỷ lại như một đầu như dạ thu tàn nhẫn để mắt tới Lâm Tiêu. Cái kia đang sợ ánh mắt không hiểu có chút quen thuộc. Lâm Tiêu đột nhiên kinh ngạc dưới, gia hỏa này không phải là muốn ăn ta đi. Sợ cái gì? Quỷ thần phụ tay cầm ngân sắc lợi kiếm, vẫn không ngừng hấp thu đại lượng rời rạc cho xương mù màu trắng, lạnh lùng nói, chúa tể không xuất thủ, các ngươi tùy thời liền có thể rời đi giới này, trở về trong vực sâu. Huống hồ, Bác Minh Quỷ trừ phi dùng Trần Châu cái kia kiếm hai lưỡi, nếu không ta nhìn cũng phải chết ở đây. Quỷ thần phụ trước đây mặc dù có chút lo lắng, nhưng bây giờ đạt được này phía sau chúa tể lực lượng về sau, rất rõ ràng lòng tin bạo dạn. Cũng là Lâm Tiêu lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tự mình một người đối mặt cái này Bắc Minh Quỷ lời nói, quả thực có chút khủng bố, may mà lần này vượt sâu triệt để nghiền ép số mệnh giới. Ha! Ha ha! A ha 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 ha! Đúng lúc này, Giang Hiểu đầu tiên là cười nhẹ hai lần, về sau triệt để ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tùy ý trừng dương, như bất thế ra ma đầu. Ừm! Quỷ thân phụ khe như mày. Sau một khắc, bạch! Giang Hiểu đột nhiên rút kiếm dương lên, kiếm chỉ quân hùng, lạnh lùng nói, đến! Giết bổn tọa! Số mệnh giới chắp tay dâng lên. Gia hỏa này điên rồi sao? Một cái mũi ưng trung niên nhân trong mắt màu xám bên trong hiện lên một tia giọng điểm ai, thật sự cho rằng là chúa tể cấp tồn tại. Cứ việc trước đây Bắc Minh Quỷ Sát thực từng giết qua chúa tể thần, có thể kia dù sao cũng là thần trọng thương sắp chết, đồng thời đối phương còn gánh chịu Trần Châu nghịch thiên vĩ lực. Liên vừa mới qua kia mấy chiêu, Bắc Minh Quỷ chỉ là đối phó chính mình cái này mấy tôn cường địch đều khó mà chống lại, còn muốn phân ra tâm thần, khắp nơi cứu chàng. Bạch, bạch, bạch. Vừa loạn gian, mấy tôn bóng đen cùng nhau hiện lên chân trời, cùng nhau hướng phía Giang Hiểu đánh tới. Giang Hiểu tay cầm đoạn phách kiếm, đồng thời cấp tốc mở ra thao thiết, nuốt thiên điệu tinh hoa, nhục thân thương thế cấp tốc khép lại. Một kiếm tuyệt trần, cả phương thế giới trong nháy mắt bị chạm phá vì làm hai nửa, tựa như thiên địa sơ khai, trọng chỉ toàn rõ ràng. Một kiếm này vô thượng phong quang, bao quát tiên cơ sơn ngự linh sư nhóm đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nhưng những này cựu trọng cấp vực sâu cường giả lại đã sớm biết đoạn phách kiếm biến thái, sớm có dự phòng, giả thoáng một chiêu, cấp tốc liền né tránh đi. Cùng lúc, Giang Hiểu thân hình lần nữa bị một bôi đen nhánh ấu quang nuốt hết, nhục thân như muốn sụp đổ. Tiên Hà Giang Hiểu đột nhiên hóa thành một sợi hơi khói, về sau gây dựng lại, lặng lẽ để mắt tới cái kia Lâm Tiêu, như cô lang ngang nhiên phóng đi. Nhanh, nhanh, ngăn lại ra hỏa này. Lâm Tiêu thực lực chỉ có cựu trọng sơ kỳ, nào dám trực diện cái này sát thần Bắc Minh Quỷ. Cũng may chính là, quỷ thần phụ đột nhiên lấp lóe đến Giang Hiểu trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Bắc Minh Quỷ, ngươi nên nghỉ ngơi một chút." Quỷ thần phụ. Giang Hiểu cùng quỷ thần phụ đối vanh một quyền bề sau, thần sắc không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng mở miệng, "Đừng tưởng rằng ngươi bản nguyên linh hồn trong tay chúa tể, liền có thể gối cao không lo." Ồ. Quỷ thần phụ trong tay ngân sắc lợi kiếm đột nhiên quấn quanh lên một sợi bảy màu lưu ly hỏa, chớ nói khoác lác, tạm thời trước hết nghĩ nghĩ, hôm nay ngươi muốn thế nào sống sót đi. Bá, đoạn phách kiếm trực tiếp quét ngang ra một mảnh rực rỡ kim sắc hồ quang. Anh hoa loạn vũ quỷ thần phụ trong nháy mắt liền trộm Giang Hiểu bảo mệnh năng lực, thân hình hóa thành vô số mảnh yêu dị hoa anh đào. Có thể, đoạn phách kiếm chi người tiền, hư không bị đó phá diệt, càng đả thương nặng hoa anh đào trạng thái dưới quỷ thần phụ. T, chỉ một kiếm, quỷ thần phụ lập tức liền hiểu được, chính mình chủ quan. Thể nội vực sâu chi lực trực tiếp bị một kiếm này xóa đi 1/4. Đây là phía sau có chúa tể gia trì trạng thái. Sau một khắc, càng làm quỷ thần phụ không dám tin là chính mình thế mà đánh cắp không được đối phương đoạn phách kiếm. Đây là năng lực gì? Vì cái gì? Quỷ thần phụ khiếp sợ mà liếc nhìn Giang Hiểu. Sau một khắc đồng tử lại lần nữa bị kiếm mang chiếu rọi, lập tức bị dọa đến đánh cắp người bên ngoài năng lực, chạy trốn ra vài dặm có hơn. Quỷ thần phụ, ngươi đừng trộm ta năng lực a! Cách đó không xa, kia mùi hương trung niên nhân ánh mắt biến đổi, lớn tiếng gầm thét. Kiếm này chính là giết chúa tể năng lực. Cùng lúc, Giang Hiểu lạnh lùng phun ra một câu, lại lần nữa lách mình đến Lâm Tiêu trước. Vậy đúng lúc này, bên hông một tôn cựu trọng cấp cường giả đột nhiên vận dụng năng lực, trên bầu trời lại hiện ra một con to lớn đến ẩn thiên tế nhật trưởng lớn. Có thể, Giang Hiểu đồng dạng là vẫy tay một cái. Trong hư không đột nhiên hiện ra một cái to lớn đầu lâu, trong miệng bắn ra khủng bố quang mang, trực tiếp phá diệt một trường kia ấn. Sau một khắc, Giang Hiểu quỷ khải hạ đục thân lại lần nữa biến đổi, da thịt hóa thành màu vàng xanh nhạt, trong máu dường như chạy xuôi chân long tinh huyết, một chiêu một thức liền dẫn tới thiên địa vì đó rung động. Những năng lực này tự nhiên là trước đây quỷ khải hấp thu những cái kia vực sâu cường giả. Mặc dù so ra kém đoạn phách kiếm, lưu ly hỏa mạnh mẽ như vậy, có thể bao nhiêu cũng có thể cử đi chút công dụng. Giang Hiểu toàn lực bộ phát dưới, hung hãn không sợ chết, liều đến ngạnh kháng rất nhiều năng lực, cuối cùng vẫn là cưỡng ép một phát bắt được kia Lâm Tiêu. Cái này Bắc Minh Quỷ năng lực vì sao nhiều như thế? Đám người quả thực không dám tin, càng đối Bắc Minh Quỷ lẻ loi một mình cưỡng ép giết vào nội địa, chấn kinh đến tắc lưỡi liên tục. Thế cục hỗn loạn, Minh phủ bảy quỷ còn tại bị đỉnh phong bắt chọc vực sâu cường giả đổ sát. Bắc Minh Quỷ tự thân một người, vẫn là lại như thế nào không thể nổi, có thể quay vòng các nơi chiến trường, lực gánh nhiều như vậy cường địch, vẫn miễn không được thụ trọng thương. Giờ phút này, Giang Hiểu máu thịt bé bét, xương cốt vỡ vụn, quỷ khải đều là mất mô, dưới tóc đen hai mắt càng nhuộm tơ máu. Có thể, Giang Hiểu vẫn là độc thân cường sát lui một đám cựu trọng cấp cường địch, thành công bắt lấy một cái con mồi, cũng tàn nhẫn đất nước mở khỏe miệng. Muốn chết. Lâm Tiêu đem sợ hãi hóa thành phẫn nộ, này cánh tay trái đột nhiên sinh ra từng đạo lôi đỉnh chi lực, vực sâu lại đem hóa thành chôn vùi vạn vật đen nhánh thiểm điện. Có thể khiến này không nghĩ tới chính là Giang Giác. Giang Hiểu đúng là trực tiếp cưỡng ép bắt lấy Lâm Tiêu cánh tay trái, cho dù này nhục thân không ngừng sụp đổ, xương cốt đều hóa thành một mịn, lại vẫn không có nhìn kia hủy diệt vạn vật đen nhánh lôi đỉnh. Tên điên, cái tên điên này. Lâm Tiêu triệt để hoảng sợ rõ ràng. Bắc Minh Quỷ hoàn toàn là lấy thương đổi thương, hung hãn không sợ chết đấu pháp, căn bản chính là con dã thú, ngươi không chết thì là ta vong. Nếu như đây là một giấc mộng. Giang Hiểu phút chốc đối Lâm Tiêu nhẹ nhàng mở miệng, như ác ma thì thầm, ngươi cảm thấy cái này sẽ là ai ác mộng? Lâm Tiêu trong mắt trong nháy mắt toát ra một bôi vẻ hoảng sợ, còn không đợi có phản ứng, sau một khắc, Giang Hiểu đột ngột cào nát Lâm Tiêu cánh tay trái, cũng cương ép mang theo cái này một cựu trọng cấp cường giả, lấy thiên thạch rơi xuống chi thế, xung kích hướng phía dưới đại địa. Ầm ầm mặt đất tầng tầng vỡ vụn, như đạn hạt nhân bạo tạc như thế, kinh khủng sóng xung kích trực tiếp càn quét cả tòa Hoa Quốc, Minh phủ bên trong quỷ vật trong nháy mắt liền bị ngập trời bụi mù che đậy. A a a a a. Đột nhiên gian, một đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra, vang vọng này phương thiên địa. Cái gì? Quỷ thần phụ chờ vực sâu cường giả thần sắc đột nhiên thay đổi. Một cái cựu trọng cấp cường giả đến tột cùng tại kinh nghiệm cái gì? Sẽ phát ra thất thố như vậy tiếng kêu thảm thiết. Bắc Minh Quỷ quả nhiên là giết tới điên cuồng không thành. Xoẹt, cùng lúc đó, một loại nào đó huyết nục xé rách âm thanh đến phía dưới trong hố trời băng lên, lập tức mà đến là làm người tê cả da đầu nhấm nuốt âm thanh. Tên điên, cái này đáng chết tên điên. À không a a a. Nào đó đầu hồng hoang manh thú tồn tại đang không ngừng dãy rủa lấy, lực lượng cường đại không ngừng chấn động đại địa, như địa long xoay người. Anh có thể sau một khắc, một đạo đen nhánh thân ảnh đột ngột một quyền đem này đánh vào đại địa bên trong, sau đó lại độ cưỡng ép xé rách đối phương một thân, đen như mực nước tùy ý biểu tung tóe một thân. Đại lượng vực sâu khí tức đến trong đó tản ra, làm cho này phương thiên địa vạn vật vì đó kiềm chế. Cô, kia mùi hương trung niên nhân bỗng nhiên nuốt nước miếng, có chút ngây ngốc nhìn về phía bên hông đồng bạn, Bác Minh Quỷ, đang làm gì? Bác Minh Quỷ đại nhân, Giang Hiểu, chuyện gì xảy ra? Cơ Vãn Ca cùng cấp dạng bị một màn này khiếp sợ, nhịp tim đột ngột cấp tốc, ẩn ẩn lại có chút e ngại. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thiên địa trong nháy mắt quỷ dị tĩnh mịch xuống dưới. Hồi lâu qua đi, quỷ bóng trong hố trời, một cái dáng người đứng thẳng thanh niên, lau một cái máu trên khóe miệng nước đọng, đạm mặt nói, vực sâu chi lực đủ rồi sao? Không đủ. Trong đồng tử chậm rãi hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Thấy thế, Giang Hiểu cũng không hai lời, chỉ cảm thấy thụ lấy thể nội dần dần ngăn chặn linh lực vận chuyển u ám vật chất, về sau cũng không để ý u ám vật chất không ngừng xếp, thực lực đang không ngừng trượt xuống, vực sâu chi lực cùng thiên đạo chi lực vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại. Có thể cái này lại như thế nào? Giang Hiểu nắm lấy đoạn phách kiếm, vừa phóng ra một bước đồng thời, thân thể đột nhiên lảo đảo dưới, các nơi vết thương chưa thể khép lại. Luyện ngục ma khải dưới, máu me đồng địa, giống một cái huyết nhân. Nay toàn thân thương thế từng đống, linh lực lưu chuyển chậm chạp, có thể trong mắt hỏa diễm lại càng thêm tràn đầy, như một đầu sắp chết cô lang. Nhanh lên, nhất định phải nhanh lên nữa, quyết không thể dừng lại. Thiên Cơ Cung, Tiểu Cô, Giang Thiền, Lý Mộ, Đại Sư Minh, Nhị Sư Minh, Tam Sư Tỷ, các loại ý niệm xen lẫn dưới, tâm tình khẩn cấp tại u ám vật chất ảnh hưởng dưới, thần trí đã tiếp cận với bệnh trạng. Lại ăn một cái. Vậy liền lại ăn một cái đi. Giờ phút này, Giang Hiểu mắt đen đã sinh ra màu xám, thẳng tắp để mắt tới bên kia cựu trọng cấp tường giả. Tí tách, tự thân máu tươi thuận chói lọi như hào quang đoạn phách kiếm, rủ xuống nhỏ tại mặt đất, như là nở rộ hoa mai, yêu dị tuyệt mỹ. Chờ phong tỏa ngăn cản số mệnh giới về sau, lại dùng thiên đạo ấn ký gột rửa trừ bỏ tất cả u ám vật chất, sau đó, món nợ máu này liền lấy những xúc sinh này huyết đục trả lại đi. Tất cả vực sâu quái vật đều đem táng thân tại tên là số mệnh giới cấm khu ở trong. Bao quát quỷ thần phụ vô thượng chúa tể cũng cứu không được. Chương 894, vực sâu cấm khu, số mệnh giới. Trong vực sâu hắc ám, một đầu khổng lồ như đồi núi bóng đen chính thổ nạp lấy quanh mình hắc ám, như đại dương mênh mông phun trào, một cỗ vực sâu chi lực chuyển vào này thể nội. Quy củ châu mảnh vỡ tại sao lại mất khống chế? Cái này một khổng lồ bóng đen chính là Tô Bạch bản thể. Thật nếu nói, lần này số mệnh giới chi chiến hoàn toàn là Tô Bạch đưa đến nguyên nhân. Khi lấy được quy củ châu mảnh vỡ về sau, Tô Bạch tự phụ có thể thăm dò vực sâu đầu nguồn, càng muốn có được quy củ châu, triệt để nắm giữ vực sâu. Đến nỗi kết quả, thần bí đạo nhân Sở Ly trực tiếp đem cả hai đánh cho trọng thương chạy ra Bắc Minh giới. Kể từ đó, chúa tể tham mới phái ra quỷ thần phụ muốn hấp thu số mệnh giới sinh linh chi lực. Đồng thời, Tô Bạch tại phát hiện chính mình Tịnh Châu bị Giang Hiểu đạt được về sau, lập tức đem này báo cho Tô Trạch. Một bên khác, Tô Trạch lúc này còn tại cùng Trần lão bản dương mắt nhìn, ngây ngốc chờ lấy Bạch Si bao lâu có thể còn hồi Tịnh Châu. Cái gì? Sau một khắc, Tô Trạch nghe thấy Tô Bạch dặn dò về sau, cả người lập tức liền không tốt, Tịnh Châu làm sao đến Giang Hiểu tiểu tử kia trong tay a? Ừm. Trần lão bản kinh ngạc mà liếc nhìn Tô Trạch, cái gì Giang Hiểu? Kia chẳng lẽ? Tô Trạch chỉ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Chúa tể Si lừa gạt đại ca của mình, chuyển tay đạt được Tịnh Châu về sau, liền đưa cho Giang Hiểu. Đây coi là cái gì chuyện a? Lập tức, Tô Trạch mặt đen lên, nhìn về phía Trần lão bản, tốt một cái chúa tể Si. Thế mà thích ta kia đại chất tử, ta còn thực sự không nhìn ra tiểu tử thúi kia có lớn như vậy mị lực. Lần này Tô Trạch xem như đối Giang Hiểu nhìn mà than thở. Liên tiếp mấy lần, mỗi lần gặp phải Giang Hiểu, đối phương luôn có thể mang cho chính mình rung động, phía trước là vượt xa Tô Bạch Bắc Minh Quỷ, cũng tương tự cưới nữ quỷ, còn vì to lớn nháo thiên cơ cùng, đằng sau lại không hiểu thấu thành chúa tể. Hiện nay đối phương càng là không biết làm sao cấu kết lại chúa tể, khẳng định là tiểu tử kia miệng lưỡi chân chu. Tô Trạch trong lòng âm thầm cân nhắc, khá lắm, thế mà đem chúa tể lừa gạt thành cái hoa si thiếu nữ. Ừm. Một bên khác, Trần lão bản càng thêm không hiểu, cái này Tô Trạch chẳng lẽ là phát bệnh rồi? Không đợi, còn chờ cái rắm. Tô Trạch đột nhiên khởi sướng hỏa, đứng lên nói, đường đường một cái chúa tể, thế mà làm ra loại này hạ lưu chuyện, ta thật sự là phục. Tô Trạch, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Trần lão bản nghiêm túc hỏi thăm. Tô Trạch lạnh lùng nói, ta còn có thể nói cái gì? Nhà ngươi chúa tể đại nhân vụng trộm đem ta đại ca Tịnh Châu đưa cho Giang Hiểu, bội phục bội phục. Nghe vậy, Trần lão bản quỷ dị trầm mặt lại, nội tâm có thể sưng ngũ lôi oanh đỉnh. Đại nhân chẳng lẽ thật thích thượng tiểu tử kia rồi? Trần lão bản nghĩ lại, tranh thủ thời gian lắc đầu, cái này sao có thể, đại nhân căn bản cũng không có tình cảm đáng nói. Có thể, Tịnh Châu vì sao lại? Đường đường được sâu chúa tể cùng tiên mệnh chi tử. Trần lão bản thần sắc quái dị được không được? Đi. Đúng lúc này, Tô Trạch một bụng một ngạt, đạo, số mệnh giới lúc này còn tại đại chiến, ta phải đi nhìn xem có thể hay không thu hồi Tịnh Châu. Đây coi là cái gì chuyện? Rõ ràng đều nói xong sẽ không lại đi gặp tiểu tử kia. Tô Trạch đối Giang Hiểu kỳ thực vẫn còn có chút tình cảm, có thể không có cách, Tô Bạch là vực sâu chúa tể, nhưng mà đối phương lại là thiên mệnh chi tử. Huống chi, lần trước Bắc Đô, thư còn ám toán qua Giang Hiểu một lần. Nhất là lại nhớ tới tiểu muội Tô, Tô Trạch cũng là thở dài, quả thực khó xử, không biết tiếp xuống sắp sửa như thế nào đối mặt Giang Hiểu. Cũng không lâu qua đi, số mệnh giới bị phong cấm. Tô Trạch đứng ở bóng tối mênh mang trong vũ trụ, nhìn xem viên kiếp như cũ tản ra hào quang nhỏ yếu sao trời, khó có thể tin. Cái này viên sao trời dường như ngăn cách vực sâu hắc ám môi giới. Dù là Tô Trạch không ngừng tính toán, phá bình chướng, cũng từ đầu đến cuối khó mà tiến vào bên trong. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Tô Trạch khiếp sợ không thôi, có thể chẳng biết tại sao, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Số mệnh giới. Minh phủ, Thảo Nguyên doanh địa bên trên, này phương thiên địa sớm đã bể tan cảnh không ra hình dạng gì. Giờ này khắc này, Giang Hiểu bên ngoài thân quỷ khải triệt để sụp đổ, hiển lộ ra vết máu loang lổ thân thể, tóc đen dính lấy sền sệt máu tươi, dù là đi lại đều lảo đảo không thôi. Chỉ xem bên ngoài, dường như tùy tiện một cái bắt trọng ngự linh sư xuất thủ, liền có thể đem này đánh giết. Có thể trên thực tế, trên bầu trời, vượt sâu cửu trọng cấp các cường giả lại sợ như sợ quặng, lại bị dọa đến hồn phi phách tán, chỉ có thể là đem đầu mâu nhắm ngay quỷ thần phụ. Quỷ thần phụ, rõ ràng trước khi đến, ngươi nói xong một người đối phó Bắc Minh quỷ, quá dọa người a. Cái này Bắc Minh quỷ hoàn toàn chính là giả heo ăn thịt hổ, nhìn qua một bộ sắp chết bộ dáng, trên thực tế, nếu ai mắc lừa rồi ai liền phải bị ăn sạch. Đối phương đều đã sống sờ sờ ăn hai cái thằng xui xẻo. Hợp lấy đối phương mới là từ trong vực sâu đến a. Trừ cái đó ra, Giang Hiểu thế nhưng có được luân hồi châu cái này một chí bảo, giờ phút này mặt ngoài thương thế, đơn giản chỉ là vì câu cá chấp pháp thôi. Có thể, những này cựu trọng cấp vực sâu cường giả cũng không mắc mưu, chỗ nào thực có can đảm cho rằng Bắc Minh quỷ liền chút bản lĩnh này. Cái này, quỷ thần phụ giờ phút này sắc mặt cũng rất khó chịu. Không được, ta chuyến này đã có thu hoạch, cái này Bắc Minh quỷ căn bản chỉ có chúa tể mới đối phó được. Đúng lúc này, kia mùi ương trung niên nhân đã muốn chạy trốn, ta được rời đi thế giới này. Có thể, Giang Hiểu chỉ môi mỏng hơi cuộn lên, giọng mỉa mai mà nhìn xem đối phương, đứng ở tại chỗ không nhúc đích. Liên ăn hai đầu cựu trọng cấp vực sâu cường giả. Giờ phút này, này hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký chính chậm chậm tiêu đốt, không ngừng phân giải lấy những cái kia u ám vật chất. Hoàn chỉnh số mệnh châu có thể nói là chuyên khắc vực sâu trí bảo. Lý Mỗ trước đây chuẩn bị kia miệng quan tài đồng quan tài ngược lại là có vẻ hơi dư thừa. Cái gì? Quả nhiên, kia mùi ương trung niên nhân rất nhanh liền hoảng sợ nghẹn ngào, chúng ta không thể quay về à? Lời vừa nói ra, này phương thiên địa tất cả vực sâu cường giả cùng nhau sững sờ, biểu lộ dần dần cứng đờ. Không, không có khả năng. Đột nhiên, một cái tóc dài nam tử căn bản không muốn tin tưởng, một đầu liền mánh vào trong bóng tối, lạnh như băng mặt đất. Bành. Lệnh người buồn cười chính là, cái này tàn sát hơn vạn giới đông đảo bắt trọng đại năng cựu trọng cấp cường giả, giờ phút này đột ngột một đầu liền đụng trên mặt đất, có thể xưng đánh vỡ nam tử cũng không quay đầu lại. Tựa hồ là quyết tâm, muốn bắt đầu của mình cùng tảng đá so tài một chút ai cứng hơn, sau đó còn mặt mũi tràn đầy vẻ mặt mờ mịt. Dù là bây giờ Minh phủ thảm liệt như vậy, có thể Thương Nguyên Quỷ vẫn là nhịn không được, em chút không có cười ra tiếng. Không chỉ cái này tóc dài nam tử, còn lại những cái kia cựu trọng, đỉnh phong bắt trọng cấp cường giả cũng đều tìm khắp nơi hắc ám bóng tối, không ngừng cầm đầu đi đụng. Chúng ta bị giam tại số mệnh giới. Cuối cùng, nơi đây tất cả vực sâu cường giả sắc mặt trắng bệnh, triệt để tuyệt vọng. Bây giờ số mệnh giới, Nguyên Quỷ liền không có còn mấy cái, liền chỉ có một ít tốt đẹp, sau đó chính là Bắc Minh Quỷ đầu này cá mập trắng khổng lồ. Quỷ thân phụ. Nam tử mũi ương kém chút không có trực tiếp hướng quỷ thần phụ động thủ, đều là ngươi muốn giết Bắc Minh Quỷ, bằng không ta chờ đã sớm thu tay lại về nhà. Quỷ thần phụ. Một vị khác ông lão tóc trắng đồng dạng là chửi ầm lên, ngươi rốt cuộc hại sâu bao nhiêu liên cường giả? Bắc Minh Quỷ có được đoạn phách kiếm, quỷ khải, luân hồi châu mấy cái này biến thái hấp. Một khi vô pháp đem này miểu sát, càng mang xuống, phần thắng lại càng nhỏ, nhất là đối phương động một tí còn biết ăn người. Cái này đều đã phong cấm lại số mệnh giới. Ý đồ cũng quá rõ ràng a. Ngậm miệng. Đúng lúc này, quỷ thần phụ cũng là bị mang gấp, nhìn phía dưới khí tức khôi phục đỉnh phong Bắc Minh Quỷ, lạnh lùng nói, cái này để các ngươi mở mang kiến thức một chút vô thượng chúa tể lực lượng. Quỷ bóng. Cùng lúc, Giang Hiểu cũng nhàn nhạt mở miệng, có không có cách nào, triệt để giết chết cái này quỷ thần phụ. Chương 895, tự vẫn. Trần Châu, đoạn phách kiếm, có thể chạm cắt hết thảy. Đồng tử bên trong chậm rãi hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Thấy thế, Giang Hiểu liền giật mình, về sau mắt nhìn đoạn phách kiếm. Bây giờ chính mình còn không phải cựu trọng ngự linh sư, vô pháp phát huy ra đoạn phách kiếm cực hạn chi lực, nhưng dù cho như thế, tại thế giới trong mộng bên trong, vẫn là đem nắm giữ Tịnh Châu chúa tể si giết chết. Vượt sâu sứ giả cùng chúa tể ở giữa liên hệ cũng có thể mở ra. Giang Hiểu nhìn xem kia quỷ thần phụ, dường như nhìn xem một cô thi thể, thì ra Trần Châu thật có thể làm được bất cứ chuyện gì. Ừm. Cùng lúc đó, quỷ thần phụ phát giác được có cái gì không đúng, số mệnh giới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Chúa tể tham vượt sâu chi lực bị số mệnh giới bình chướng cho ngăn cách ở, cần hoa một đoạn thời gian phá vỡ mới được. Thời khắc này số mệnh giới tựa như là lúc trước Đại La Tiên Cung. Quỷ thần phụ quả thực không thể tin được, cái này Bắc Minh bị rốt cuộc là vật gì? Đối phương vì sao có thể ngăn cách vượt sâu chi lực, đồng thời ăn vượt sâu quái vật về sau? Thời khắc này hai mắt vẫn là mắt đen đúng lúc này, bổ tọa lúc trước giết chúa tể thần thời điểm. Giang Hiểu đột nhiên hướng về phía trước đập mạnh, khí thế càn quét bát hoang, tiếng nổ đạo, ngươi con chó này còn không biết tìm không có tìm được chủ tử. Đến, hôm nay tất sát ngươi. Đối mặt như thế vũ nhục. Trên bầu trời, quỷ thần phụ lại căng thẳng một gương mặt, không nói một lời. Quỷ thần phụ. Đám kia vực sâu cường giả thấy quỷ thần phụ chậm chạp không có động tác, phát giác được dị dạng, ngươi sẽ không còn muốn lấy cậu a. Ngươi tờ mở thả xong ngoan thoại ngược lại là động thủ a. Chờ một chút. Quỷ thần phụ sắc mặt có phần hắc, Bác Minh Quỷ. Cấm chế này thủ đoạn có chút phiền phức. Chúa tể đại nhân tạm thời còn phải cần một khoảng thời gian. Vừa lo gian, sắc mặt của mọi người càng hắc, còn phải đợi. Thủ đoạn gì là chúa tể cũng phá không được. Quỷ thần phụ ngươi chẳng lẽ là còn để mắt tới ta chờ bệnh? Một đám cửu trọng cấp cường giả ăn sống nuốt tươi quỷ thần phụ tâm đều có. Gia hỏa này sẽ không thật là Bắc Minh Quỷ đánh vào vực sâu gián được a. Tinh tế tính ra, cái này đều có bao nhiêu vực sâu cường giả bởi vì quỷ thần phụ chết tại Bắc Minh quỷ trong tay a. Được rồi. Kia mùi ương nam tử trung niên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, bổ tọa liền không tin số mệnh giới có thể một mực đóng lại. Nói xong, người này đúng là trực tiếp hóa thành một đạo hồ quang, chạy trốn ra chỗ này thảo nguyên doanh địa. Cái gì? Thế thế, quỷ thần phụ kém chút không có bị tức ngất đi, đám người kia cứ như vậy sợ Bắc Minh quỷ. Vừa rồi mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực không đều còn rất tốt sao? Các ngươi sáu vị cựu trọng cấp cường giả lại thêm ta. Quỷ thần phụ khó mà tiếp nhận, cầm chặt lấy ngân sắc thành giá, phẫn nộ quát, thật đánh không thắng kia Bắc Minh quỷ. Nghĩ giấu đi, đến lúc đó đều phải từng cái bị này giết chết ta. Vừa dứt lời, ngươi khi đó rõ ràng nói muốn một người đối phó Bắc Minh quỷ. Một cái khác ông lão tóc trắng lập tức chỉ vào quỷ thần phụ chửi ầm lên. Quỷ thần phụ, thực tế đánh không được, kia Bắc Minh quỷ có luân hồi châu, thủ đoạn lại quá lợi hại. Đồng thời, một cái thanh niên áo bào tím lắc đầu nói, quỷ thần phụ ngươi bản nguyên linh hồn tại tham trong tay, tự nhiên không sợ chết. Ta chờ vừa rồi thế nhưng tám vị cựu trọng cấp cường giả, nhưng Lâm Tiêu lại là cái gì hạ trạng, ta chờ cũng đều trông thấy. Không sai không sai. Quỷ thần phụ, dù sao ngươi cũng chết không được, không bằng ngươi đến một mình đối mặt kia Bắc Minh quỷ đi. Chỉ chốc lát sau, nhóm này cựu trọng cấp cường giả tất cả đều bắt đầu trốn hướng số mệnh giới các nơi, lẫn nhau đều chuẩn bị tạm thời giấu một đoạn thời gian. Các ngươi. Thấy thế, quỷ thần phụ nội tâm đột một lạnh, đây thật là vô cùng chân thực vực sâu, ăn no bụng liền trở mặt không quen biết. Cùng lúc đó, Giang Hiểu thấy đám kia cựu trọng cường giả chạy trốn bóng lưng, tuyệt không có động tác gì, chỉ dùng luân hồi châu khôi phục thương thế. Nguyên bản rách mướp quỷ khải dường như hoàn toàn mới chế tạo mà ra, vây mặt chữ giáp bên trong yếu ớt quỷ hỏa lại lần nữa nhóm lửa. Bá, thân hình hóa thành đen nhánh tàn ảnh, chỉ một cái chớp mắt, liền lấp lóe đến một chỗ chiến trường. Giữa thiên địa đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, một môi chói lọi như ánh bình minh hồ quang trong nháy mắt vạch phá một cái đỉnh phong bắt trọng cường giả. Cái sau hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu lâu trực tiếp cao cao giơ lên, cặp kia mắt xám trong nháy mắt đã nhìn thấy chính mình đứng tại chỗ thân thể. Bổ tọa, vực sâu chi lực, bị một kiếm xóa bỏ hầu như không còn rồi. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thủ đoạn, một kiếm, thuần sát. Sau một khắc, tôn này đỉnh phong bắt trọng cường giả nhục thân bành một tiếng, phá diệt hóa thành hôi thối mực nước, văng tứ phía. Tại đen nhánh huyết vũ phía dưới, Giang Hiểu tay cầm đoạn phách kiếm, giữ tận quỷ khải đột nhiên bộc phát ra như lỗ đen sức cắn nuốt, đem đối phương tất cả lực lượng hấp thu. Bác Minh Quỷ, Trầm Luân Quỷ nhẹ nhàng thở ra, về sau thể nội các nơi giai truyền ra kịch liệt đau nhức, quỷ khuất sắp khóc lên. Chiến trường thực tế là quá loạn. Trừ vực sâu thê đội thứ hai, vực sâu thê đội thứ ba đỉnh phong bắt trọng cường giả đồng dạng không ít, có thể minh phụ cũng chỉ có ba đầu đỉnh phong huyền quỷ. Cựu trọng các đại lao chạy, có thể những này bắt trọng cường giả lại cùng dân cờ bạc giống nhau, chỉ muốn liều mạng điên cuồng một đợt. Phiền phức. Giang Hiểu lúc này cũng nhíu chặt lông mày, trong đầu không ngừng hiện lên cái này đến cái khác ý niệm, cuối cùng tạm thời kiềm chế sắc cơ. Thôi được, bây giờ số mệnh giới vực sâu cường giả quá nhiều, thiên cơ cung tình huống không rõ, Lý Mỗ một người khẳng định thủ không được. Giang Hiểu đột nhiên lại là lấp lóe đến một chỗ khác, lưu ly hỏa hóa thành một đầu gào thét tự long, oanh phá bên kia ngay tại tán sát minh phủ bảy quỷ đỉnh phong bắt trọng cường giả. Trầm Luân Quỷ. Sau một khắc, Giang Hiểu lập tức mở miệng dặn dò, để còn lại minh phủ tất cả quỷ vật tất cả đều tập hợp tới, chúng ta dùng cấm thuật chi môn đi trước thiên cơ sơn. Minh phủ cùng thiên cơ cung dù sao vẫn là cách ra, vốn là suy xét quỷ vật cùng ngự linh sư khó mà ở chung, bây giờ bị vực sâu đánh vào quê quán về sau, chính mình lại tương đương với muốn một người thủ hai cái thủy tinh. Anh vừa loáng gian, Giang Hiểu tạm thời cũng không để ý tới quỷ thần phụ cùng những cái kia thoát đi cựu trọng cường giả, chỉ tung hoành lấy chiến trường, tốc độ cao nhất xử lý số lượng đông đảo đỉnh phong bắt trọng được sâu cường giả. Thuấn Giang Hiểu đột nhiên lấp lóe đến thương nguyên quỷ bên người, trước đây tại này trên thân lưu qua một cái ân ký, về sau một tay nắm lên ra hỏa này, trực tiếp ném vào cấm thuật chi môn ở trong. Thương nguyên quỷ trước khi đi ngược lại là không quên kêu gọi bạch trọc quỷ. Sau một khắc, Giang Hiểu đồng dạng là mang theo thế tồi khô là hủ, phóng xuất ra lưu ly hỏa biển, trong nháy mắt vây lại hai đầu đỉnh phong bắt trọng cường giả. A a a a, vì cái gì? Bắc Minh quỷ như thế nào cường đại như thế? Những cái kia đỉnh phong bắt trọng cường giả quả thực khó có thể tưởng tượng. Chính mình một cái đủ để yên diệt nhật nguyện huyền cấp cấm thuật đánh vào trên người đối phương, có thể Bắc Minh quỷ chỉ một cái hô hấp liền có thể khỏi hẳn, đồng thời cái kia đem tinh xảo tuyệt luân đoạn phách kiếm cũng có thể tùy tiện xóa đi tự thân sở hữu vực sâu chi lực. Ngay cùng lúc đó, quỷ thần phụ tìm đúng thời cơ, lại đột nhiên hướng cơ vãn ca xuất thủ. Muốn chết. Giang Hiểu càng nhanh một bước, đồng dạng trên người cơ vãn ca có lưu một chỗ tiêu ký, thuấn xuất hiện ở này bên hông. Chỗ trôi kiếm trần châu tựa như mặt trời tách ra chói mắt sáng ngời, đâm rách trùng điệp hắc ám, từng sợi liệt dương thật huy ra chỉ tại trên thân kiếm. Quanh mình không gian cũng vì đó vỡ nát. Đồng dạng, Giang Hiểu quỷ khải hạ cánh tay phải cũng sinh ra từng đạo rực rỡ kim sắc đường vân, giống không chịu nổi cái này thiên thần chi lực, sắp giải thể. Không được. Quỷ thần phụ quá sợ hãi, đúng là cảm nhận được linh hồn rung động sát, vội vàng đánh cắp Giang Hiểu thời gian lĩnh vực. Xoẹt, dù là như thế, cực hạn kiếm mang phía dưới, quỷ thần phụ cánh tay phải vẫn là bị trong nháy mắt cắt rơi, tính cả phía sau toàn bộ đại lục đều bị cắt ra một đầu thiên tiệm hạc gốc. Thiên băng địa liệt, cả phương thế giới đều đang rung động gầm thét. Trong cánh tay phải vực sâu chi lực đều bị xóa đi rồi. Quỷ thần phụ ánh mắt hãi nhiên vô cùng. Ầm ầm đúng lúc này, một đầu bảy màu lưu ly hỏa long gầm thét phóng tới quỷ thần phụ, phá diệt ven đường không gian, đem này ngược xô ra một cái cực đại huyết động. Có thể năng lực này rõ ràng không bằng đoạn phách kiếm như vậy biến thái, quỷ thần phụ chỗ ngực lỗ máu liền tựa như hắc ám vũng bùn, lấy tốc độ cực nhanh khép lại, tuyệt không nhận quá thương thế nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột nhiên một tay đột ngột lại lần nữa móc mặc quỷ thần phụ ngực. Vốn định chờ một lúc lại đối phó ngươi, Giang Hiểu âm thanh băng hàn như sắt, trong tay lưu ly hỏa lại phát tiết ra nhiệt độ nóng rực, ngươi xuất sinh này liền như vậy không kịp chờ đợi muốn chết phải không? Vành quỷ thần phụ quả quyết lựa chọn tự bạo, phá diện hóa thành một bãi mực nước, về sau ánh mắt bên trong toát ra một chút kinh sợ, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, không còn dám vụng trộm có tiểu động tác. Chờ chúa tể đại nhân hạ xuống vực sâu chi lực sau, quỷ thần phụ cắn chặt răng, lại triệt để nghiền nát ngươi cái này tiểu côn trùng. Vốn nên có chúa tể chi tư chính mình, vô cùng ngắn tốc độ liền có được cửu trọng cấp thực lực, càng áp chế nhân tộc cửu trọng ngự linh sư, vốn nên vô địch tại vô thượng phía dưới mới đúng. Một bên khác, Giang Hiểu đem Cơ Vãn Ca đưa vào cấm thuật chi môn, lại tại thời gian lĩnh vực ra chỉ dưới, nhanh chóng cứu ra còn lại minh phủ bảy quỷ. Ở đây qua đi, Giang Hiểu nhìn xem bây giờ biến thành một chỗ hố trời minh phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, đại lượng giữ tợn quái vật tựa như bảy kiến trải rộng, còn tại tàn nhận ăn những thi thể này. Dần dần, Giang Hiểu năm ngón tay cầm chặt đoạn phách kiếm, tựa như sắp đem chuôi kiếm nắm nát, vô số lần đưa tay muốn chém giết những xúc sinh này. Có thể cuối cùng thời gian cấp bách, Lý Mộ, Toto, Giang Thiền đám người đồng dạng hãm sâu thiên cơ cùng tuyệt cảnh ở trong. Thôi được, dù sao các ngươi đều phải chết tại giới này, đơn giản thời gian dài ngắn thôi. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, về sau đúng là chậm rãi nâng lên đoạn phách kiếm, nằm ngang ở chỗ cổ, kiếm quang như hồng hà lưu chuyển. Tại quỷ thần phụ không dám tin trong ánh mắt, yên tâm. Giang Hiểu nhìn xem quỷ thần phụ, khoe miệng ôm lấy một bôi lạnh như băng đường cong, bổn tọa lập tức quay lại. Sau một khắc, bạch. Giang Hiểu tại chỗ tự vẫn, hào quang vạn trượng. Này thi thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất, dơ lên một trận bụi đất, đoạn phách kiếm cũng bởi vì chủ nhân vẫn lạc phá diện hóa thành điểm sáng tiêu tán. Cái này. Quỷ thần phụ há to miệng, chưa bao giờ có rung động, cả người đều bị dọa thành đồ đần, ta chúng huyễn thuật rồi. Thân hai, linh hồn vĩnh hằng bất hủ, có thể mặc toa tại hư vô bên trong, cho dù nhục thân vẫn lạc, vẫn có thể từ có được mai hoa lạc cân ký người khác ý niệm bên trong sinh ra thiên cơ sơn. Tại vô số song kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, một bộ huyền y dường như mực, buộc tóc tung bay Giang Hiểu đến trong hư vô chậm rãi bước ra, như mộng như ảo, như mộng bên trong trích tiên. Chương 896, tràn trọc chiến trường thời gian đi vào trước một phút. Thiên cơ sơn, giống như minh phủ. Mấy tôn cửu trọng cấp đại năng lại thêm nhiều vô số kể đỉnh phong bắt trọng cường giả. Này phương thiên địa đều bị chiến đấu đánh cho vỡ vụn. Trong không khí tràn ngập bắt trọng ngự linh sư tự bạo sau mạnh mẽ linh áp, đồng thời, đến từ vực sâu hắc ám khí tức hỗn loạn, ẩn thiên thế nhật, nghiêm nhiên một phái tận thế cảnh tượng. Giới này, nhanh kết thúc rồi à? Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên mắt nhìn cách đó không xa, một tôn đỉnh phong bắt trọng cường giả cưỡng ép đem cựu linh cánh tay phải xé rách mà xuống, tàn nhẫn kêu to, miệng lớn trực tiếp đem này ăn hết. Xem ra là không có cách nào. Bạch Ngọc Kinh tâm tình nặng nề. Cựu linh sắp vỡ lạc, mà chính mình đồng dạng không xa. Sau lưng bảy trôi thần kiếm hư ảnh đều không thể ngừng ra, linh lực trong cơ thể cũng đã thấy đáy, thậm chí liền tự bạo đều không thể làm được. Tại này trước mặt, một cái vóc người cao gầy tóc đỏ nữ tử khẽ cười nói, tốn hao chút khó khăn chắc trở, cuối cùng có thể hưởng dụng mỹ vị. Nàng này hình dạng lanh diễm, quần áo màu đen váy dài, váy điêu lũ có bươm bướm thức hoa văn, nương theo lấy này bộ pháp, váy thượng hoa hồ điệp văn tựa như sắp xuống tới. Cái này chính là khô dạ quỷ, vượt sâu cựu trọng cấp cường giả, đồng thời cũng là Giang Hiểu cần thiết một cái tiến giai vật liệu. Lưu ly hỏa cần thiết, khô dạ quỷ, luân hồi châu, nghiệp liên chân hỏa, thiêu đốt hết thảy, luyện hóa xá lợi, hấp thu nhưng phải này suốt đời tinh hoa. Dầm dầm bạch ngọc kinh quanh mình hư không đã hiện ra từng con yêu dị màu đen bươm bướm. Những này màu đen bươm bướm ghé vào bạch ngọc kinh các vị trí cơ thể, như là con rơi, này nụ thân cấp tốc khô héo. Ngay tại ý thức trong hoàng hốt, bạch ngọc kinh kêu gọi bổn tọa tên. Một đạo thanh âm quen thuộc đến trong mông lung vang lên. Cái gì? Bạch ngọc kinh biểu lộ cái gì? Đây là ý gì? Hợp lấy chính mình trước khi chết làm sao lại xuất hiện cái kia ma đầu âm thanh? Tốt rồi. Đúng lúc này, âm thanh kia càng thêm gần sát chút. Thì ra cái đồ chơi này chỉ cần có quan hệ với ý nghĩ của ta là được. A, Bạch Ngọc Kinh càng là khó mà tiếp nhận. Có thể không có thể làm cho mình tại sinh mệnh cuối cùng hồi tưởng một chút mỹ hảo đồ vật. Sau đó, tự mình có phải hay không còn phải hồi quang phản chiếu nhìn thấy cái kia đáng ghét ma đầu. Bạch Ngọc Kinh đột ngột sửng sốt. Chỉ gặp một cái huyền y buộc tóc thanh niên dường như đến trong mộng xuất hiện, quanh thân bao phủ huyền quang, như là phàm trần trích tiên. Nay khoe miệng ngậm lấy nhất quán cười nhạt ý, giống như quá khứ, cũng vỗ nhẹ lên đầu vai của mình. Dầu có thiên đạo khí tức linh lực trong nháy mắt hóa thành dòng nước ấm, chuyển vào bạch ngọc kinh kỳ kinh bắt mạch, ngang nhau tán nảy bên ngoài thân màu đen bướm bướm. Đa tạ. Cùng lúc, Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó, mặc kệ như thế nào, đem hết toàn lực sống sót đi. Bạch ngọc kinh thần sắc hơi chậm lại. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Một bên khác, cái kia váy đen nữ tử khô giả quỷ, càng thêm kinh ngạc ở chưa từng nghe thấy. Người này thế mà đến trong hư vô đi ra. Đây quả thực so vực sâu lấy hắc ám vì chất môi giới còn muốn quỷ dị. Cảm giác cũng không tệ lắm. Cùng lúc, Giang Hiểu cảm thụ được cùng dĩ vãng hoàn toàn không khác thân thể, tay phải năm ngón tay khẽ nhếch. Sau một khắc liền bỗng dưng cầm đèn nhánh thái đao, chói lọi hào quang chợt lóe lên. Đoạn phách kiếm, cực hạn thiên đạo khí tức đến trong đó tản ra. Bác Minh Quỷ, Khô Dạ Quỷ lúc này mới cảm thấy nguy cơ chí mạng, sắc mặt đại biến, lập tức chạy trốn mà ra. Ha, Giang Hiểu cũng chưa ngay lập tức vội vã xuất thủ, chỉ vẫn dựa vào Tịnh Châu huyền ảo, cùng thần thai người tiên, trạng thái dần dần kéo lên đến đỉnh phong. Nguyên lai đây chính là lúc trước Tô Bạch Trang bức phương thức, hóa hư thành thực, hóa thực thành hư, quỷ thần có lượng. Vẫn là nhờ có cái kia Bạch Si nữ á, Giang Hiểu phút chốc bật cười lớn. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt mãnh liệt, thân hình triệt để ngưng thực, một cỗ thương long lực lượng hóa thành triều tịch tuân hướng bốn phương tám hướng. Hoàng uy cái này một khí tức không thể nghi ngờ nói cho thế giới này, Bắc Minh Quỷ giáng lâm. Vừa loan gian, nguyên bản chính sử trong lúc kịch chiến hai bên, đúng là cùng nhau dừng động tác lại. Xảy ra chuyện gì? Thật là nồng nặc tiên đạo khí tức. Không, còn có huyền quỷ huyết khí, cùng bắt trọng linh áp. Đây chẳng lẽ là Bắc Minh Quỷ? Vượt sâu một đám cường địch nghe tin đã sợ mất mật, hoảng sợ đổi sắc mặt, chỗ nào còn nhớ được trước mặt con mồi. Mình lập tức đều phải biến thành Bắc Minh Quỷ con mồi. Ngay cùng lúc đó, Lý Mỗ một bộ đạo bào tàn tạ, nhiễm lượt máu tươi, vừa bị một hạng năng lực đánh vào đại địa, nhưng lại không gặp đối thủ có động tác kế tiếp. Đây là Lý Mỗ rất nhanh cũng cảm nhận được cố khí tức này, đồng tử có chút co rụt lại, nắm lấy đạo kiếm tay đều run một cái. Lấy Thiên Cơ Sơn làm trung tâm, này phương chiến trường trực tiếp bởi vì biến cố này sinh ra nguy chuyện. Quỷ thân phụ đâu? Một cái bên ngoài thân trải rộng hình xăm đại hán trực tiếp vứt bỏ trong tay thất trọng ngự linh sư, tức giận gào thét, quỷ thần phụ cái kia đáng chết đồ chơi. Hắn không phải nói sẽ một thân một mình đối phó Bắc Minh Quỷ sao? Giờ này khắc này, nhóm này vượt sâu cường giả là hận cực kỳ quỷ thần phụ. Nhất là, Khâu Dạ Quỷ chờ rất nhanh cũng phát hiện số mệnh giới thế mà bị phong cấm. Ta liền không nên tiến số mệnh giới cái này cấm khu a. Hình xăm đại hán nhìn đứng ở vỡ vụn Thiên Cơ Sơn huyền ý thanh niên, ruột đều nhanh hối hận thanh. Trong vực sâu tổng cộng có rất nhiều cấm khu, nổi danh nhất tự nhiên là kia Tam Đại Chúa Tể nghỉ lại chi địa, ngoài ra chính là vực sâu đầu nguồn Bắc Minh giới, đến nỗi số mệnh giới tắc thuần túy là bởi vì Chúa Tể thần vẫn lạc. Lại thêm, trước sau đi vào số mệnh giới mười mấy vị cựu trọng cấp đại năng lại không có một cái còn sống rời đi. Như không có Chúa Tể tham cùng vị thần phụ, những này vực sâu thê đội thứ hai cường giả cũng là bạn không dám tùy tiện bước vào số mệnh giới, có thể ai có thể nghĩ tới, Chúa Tể tham cùng vị thần phụ thời khắc mấu chốt vẫn thật là ném dây xích. Đây chính là trong truyền thuyết số mệnh giới cấm khu chi chủ. Cùng lúc, một cái vực sâu cường giả vô cùng e dè mà nhìn xem kia huyền y thanh niên, từng giết qua Chúa Tể thần Bắc Minh Quỷ. Đúng lúc này, bệnh. Một môi sáng lạn hào quang đột nhiên lướt về phía này tầm mắt. Tôn này đỉnh phong bắt trọng vực sâu cường giả còn chưa kịp phản ứng, vị trí khu vực lập tức lại lần nữa nhận một cỗ kinh khủng trọng lực ảnh hưởng, đại địa sụp đổ, tựa như sao trời giáng lâm. Sau một khắc, thân hình trực tiếp bị kiếm mang bao phủ. Đỉnh phong bắt trọng cấp vực sâu chi lực lại không có chút nào lưu lại. Hoa vực sâu bảy đỉnh hoảng sợ biến thần sắc. Cái gì? Đang bị một cái vực sâu cường giả đánh cho sắp chết cựu linh suy yếu ngẩng đầu lên. Thật mạnh. Một bộ tử sắc váy dài tinh tú khó có thể tin mà nhìn xem một kiếm này. Lực lượng này. Áo bào đen nhuốm máu nguyên thủy đồng dạng quá sợ hãi, một kiếm liền giết chết đỉnh phong bắt trọng vực sâu tồn tại. Tiểu. Là Giang Hiểu sao? Cách đó không xa, một cái toàn thân máu đen tiểu mập mạp khó khăn đứng dậy mà đứng, nhìn về phía sụp đổ Thiên Cơ Sơn. Ca. Một cái khác đồng dạng thương thế thảm trọng đơn đôi ngựa thiếu nữ mặt mũi tràn đầy rung động. Vì sao lại? Nào đó phiến rách mướp trước cửa sắt, Cơ Vãn Ca cùng Yến Tử chờ Minh phủ bảy quỷ lại không rõ. Bắc Minh Quỷ tại sao lại xuất hiện tại một chỗ khác? Cùng lúc đó, Lý Mô nóng rực đến sắp vỡ vụn linh hải rốt cục lỏng lẻo xuống dưới, quanh mình đạo phù ảm đạm, linh lực đống nhiên không còn, cả người lại không cách nào dáng chống đỡ. Không được, kia bốn tôn cựu trọng cấp cường giả đột ngột cắn răng, không chịu cứ như thế mà buông tha Lý Mô, đây chính là dù là Chúa Tể thần đều nhớ thương không thôi cựu trọng ngự linh sư. Nhưng vào lúc này, từng cái lưu ly hỏa phượng cùng thương long đột nhiên mang theo hủy diệt chi thế, ương kích trường không, bay nhanh đánh tới. Đám người đồng tử bỗng nhiên, nhao nhao cảm nhận được kia cô dung hợp thiên đạo chi lực đáng sợ khí tức, không dám lệnh kháng. Càng thêm mọi người nhức đầu là, trừ lưu ly hỏa năng lực này bên ngoài, trong hư không còn không ngừng có các loại huyền cấp cấm thuật hiện. Cái này Bắc Minh Quỷ đến tột cùng là tồn tại gì a? Trong đó một cái mặt thẹo đều sắp bị bức điên, hoàn toàn chưa thấy qua kinh khủng như vậy chẳng diện, tại sao lại cũng có nhiều như vậy mạnh mẽ năng lực? Cả phương thiên địa tựa như đều hóa thành Bắc Minh lĩnh vực, trong hư không không ngừng hiện lên các loại sát chiêu, đến gần vô hạn Chúa Tể chi cảnh. Cùng lúc đó, nếu là có Luân Hồi Châu cùng Trần Châu, trong hố trời, Giang Hiểu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lý Mộ bên người, cũng mở miệng nói, ngươi có thể chiến thắng mấy người? Lý Mỗ đầu tiên là trầm mặt dưới, về sau đạo, ngươi chuẩn bị làm gì? Số mệnh giới đã bị phong tỏa. Giang Hiểu trong tay đoạn phách kiếm một lần nữa hóa thành đen nhánh thái đao, thuần kim sắc Trần Châu cùng lĩnh hàng linh hải bên trong Luân Hồi Châu chậm rãi lên không. Cả hai ngay lập tức đều không có nói về bây giờ Thiên Cơ cung cùng Minh phủ. Lao Lý, ngươi trước tiên đem Thiên Cơ Sơn bảo vệ tốt. Sau một khắc, Giang Hiểu lấy băng hàn đến cực điểm ngữ khí, điềm nhiên nói, ta đi săn những cái kia vực sâu xuất sinh. Quỷ thân phụ đâu? Lý Mỗ chợt nhíu mày. Quỷ thân phụ trốn không thoát số mệnh giới, trước hết để cho này kéo dài hơi tàn một lát. Giang Hiểu đạo, chờ ngươi trước dùng Trần Châu kết thúc Thiên Cơ Sơn chiến đấu, đến lúc đó chính là Quỷ Thần Phụ tử kỳ. Nói xong, Giang Hiểu nắm lấy đen nhánh thái đao, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Trần Châu cùng Luân Hồi Châu lão lý, nghĩ đến hẳn là có thể bảo vệ tốt nhà, đến nỗi chính mình cũng nên đi săn trốn ở số mệnh giới những cái kia vực sâu cường giả. Đến nỗi Quỷ Thần Phụ phía sau chỗ tể, Giang Hiểu đồng dạng đang chờ đối phương giáng lâm, số mệnh giới nợ máu vốn là cùng này thoát không khỏi liên quan. Dù sao, Bắc Minh Quỷ cũng không phải chưa từng giết chỗ tể. Chương 897, số mệnh giới đi săn Thiên Cơ Sơn. Đợi cho Giang Hiểu rời đi về sau, Lý Mỗ nhìn xem trong tay hai viên linh châu, lúc này mới toát ra dư thừa thần sắc, trước đây để ép ý niệm lập tức sinh ra. Đối phương cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, tiện tay vứt cho chính mình hai cái cực kỳ trọng yếu thiên đạo chí bảo, sau đó liền lại đột nhiên biến mất. Thái độ như thế cũng thực tế chỉ có Giang Hiểu mới làm cho ra tới. Chắc hẳn đối phương đã không kịp chờ đợi, muốn đem họa loạn số mệnh giới những này hắc ám quái vật, đồ sát hầu như không còn. Nhưng, chính mình đồng dạng cũng muốn đi săn bị giam tại số mệnh giới vực sâu quái vật. Thôi được, Lý Mỗ tuyệt không suy nghĩ nhiều, lắc đầu. Thiên Cơ cung cung chủ vốn là nên trông coi Thiên Cơ Sơn sau một khắc. Lý Mộ hít một hơi thật sâu, lập tức dựa vào Luân Hồi Châu mạnh mẽ hồn lực, quanh thân thương thế cấp tốc khép lại. Luân Hồi Châu đúng là hệ chữa trị vô thượng chí bảo. Thiên đạo chín đại linh châu đều có này dùng, huyền chi lại huyền, khó phân cao thấp. Bá, Lý Mộ lại lần nữa nắm chặt chỗ quen thuộc kim sắc trần châu. Huy quang vạn trượng, tựa như mặt trời mới mọc, linh lực bành trướng. Giờ phút này, Lý Mộ khí thế tăng lên không ngừng, giống như không có cuối cùng, chỉ lập tại chỗ không lúc đích, này phương thiên địa cũng vì đó rung động không thôi. Một vạn 1000 trượng linh hải, một vạn 5000 trượng linh hải, 2 vạn 2,300 trượng linh hải. Chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lý Mộ liền dựa vào trần châu, đột phá tới 3 vạn trượng trở lên linh hải, đồng thời này bên ngoài thân răng rắc rắn nước, không chịu nổi gánh nặng. Nhưng cùng lúc đó, Luân Hồi Châu lập tức phiêu tán ra màu ngà sữa hồn lực, bảo vệ này tính mệnh. Cả hai kết hợp có thể xưng vô địch tại thế. Đương nhiên, càng đi về phía sau, Luân Hồi Châu bên trong hồn lực tiêu hao cũng càng là cấp tốc, dù là huyền vị bản mệnh hồn thể, chỉ sợ cũng trèo chống không đến một cái hô hấp. Cái gì khí tức? Trên bầu trời, vực sâu các cường giả đột nhiên giật mình, tất cả đều cảm nhận được kia cỗ cảm giác gáp mạch mạnh mẽ. Này phương thiên địa phảng phất chui vào linh lực biến thành mênh mông biển lớn. Cái nào đó như là như mặt trời nóng rực tồn tại đang sinh ra. Vực sâu các cường giả tất cả đều kinh ngạc ở bên một cỗ cơ hồ có thể so với trầm phù mạnh mẽ linh áp đột nhiên một phát, càn quét bát hoang, không ngừng đánh thẳng vào thế gian vật vật. Những cái kia đỉnh phong bắt trọng vực sâu cường giả đều là thụ trọng thương, đúng là trực tiếp hoa phun ra một ngụm tinh huyết, kinh hãi không thôi mà nhìn xem nơi nào đó phương vị. Không được. Khô dạ quỷ rốt cục không do dự nữa, cảm thấy tử vong nguy cơ, quay đầu liền chạy. Thân hình trong nháy mắt phá diệt hóa thành từng con yêu dị màu đen bướm bướm, so sánh cùng loại hoa anh đào luân vũ, nhưng lại không giống với kia cấp thấp thai ương cấp năng lực. Khô dạ quỷ biến thành mỗi một cái màu đen bướm bướm đều có thể ngưng kết đưa ra bản thể, bởi vậy, giờ phút này cũng là hướng phía bốn phương tám hướng bay ra, khó mà tìm kiếm. Trừ khô dạ quỷ bên ngoài, còn lại mấy cái cựu trọng cấp đại năng cũng đều thi triển thủ đoạn, bắt đầu chạy trốn. Có thể, kia bốn cái vây công Lý Mộ cựu trọng cấp đại năng lại không chịu rời đi, rõ ràng khoảng cách thành công liền chỉ còn kém nửa bước. Đến, Lý Mộ giờ phút này cũng là kéo lên đến đỉnh phong, đứng ngạo nghệ thiết hùng, một bộ đạo bào tung bay, chín cái đạo gia phủ lục đều vì đó sử dụng. Cuồng vọng, hình xăm đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, một tay nắm tay, làm sụp đổ tinh phái ngày chi thế, ầm vang đập tới. Nhưng lúc này đây, Oanh Lý Mộ chỉ nhẹ nhàng nâng lên tay phải, trong nháy mắt liền đón lấy cái này đủ để đánh xuyên đại lục thiết quyền, mặc cho không gian sụp đổ, thân hình cũng không thay đổi chút nào. Cái gì? Hình xăm đại hán quay mắt, khó mà tiếp nhận. Ta có một vấn đề. Cùng lúc đó, Lý Mộ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, đến tuột cùng cần giết ngươi bao nhiêu lần mới có thể triệt để bôi tận trong cơ thể ngươi vực sâu chi lực. Này bên hông trong hư không, một tấm lạc ấn lấy thuần kim sắc đấu chữ đạo phù chính diệp diệp phát quang, thần uy cuồn cuộn. Vừa mới nếu không phải bổn tọa muốn sống nuốt ngươi, hình xăm đại hán cười lạnh, vực sâu chi lực lại lần nữa tuôn ra, một quyền phảng phất muốn vỡ nát thiên đạo. Có thể sau một khắc, xoẹt. Lý Mộ tại binh chữ đạo phù ra chỉ dưới, đột nhiên gọi ra một thanh thần kiếm hư ảnh, tay trái cầm kiếm, chỉ một kiếm, mạnh mẽ linh lực liền trong nháy mắt chạm phá này phương thiên địa. Trần châu kim sắc huy quang bắn ra, cực hạn kiếm quang thậm chí đủ để bổ ra hỗn độn chi địa. Hình xăm đại hán bành một tiếng phá diệt hóa thành một nước, sau đó chậm rãi khép lại, nhìn xem Lý Mộ ánh mắt lại sản sinh biến hóa. Ăn hết cái này cựu trọng ngự linh sư, ta chờ nhất định có thể nhìn thấy chúa tể chi cảnh. Cùng lúc, kỳ đồng bạn kiệt lệ hét lớn, thủ đoạn nhiều lần ra, không tiếc làm sụp đổ nát giới này vì thế, toàn lực xuất thủ. Ầm ầm, đại chiến lần nữa mở ra. Lần này, Lý Mộ giống như chiến thần phụ thể, lấy một địch bốn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đấu chữ đạo phù ra chỉ dưới, một chiêu một thức liền dẫn động đất trời hòa ca, linh lực tựa như đại giang trường hạ, một quyền liền có thể đánh cho đối thủ nhục thân băng diệt. Chỉ chiến đấu dư ba liền chấn áp được những cái kia đỉnh phong bắt trọng cường giả run lẩy bẩy, giống như đối mặt cự long sâu kiến, hơi không cẩn thận, quyền uy phía dưới, đồng dạng được bị tiêu hao đại lượng vực sâu chi lực. Giang Hiểu, Kaka, đâu? Tô Hàn cùng Giang Tiền đám người lại kinh ngạc ngắm nhìn một phía. Rõ ràng vừa mới Bắc Minh Quỷ đều lộ ra một tay, kinh thế hai tục, một kiếm xóa bỏ một đầu đỉnh phong bắt trọng vực sâu quái vật. Nhưng bây giờ lại đột nhiên mất bóng dáng, trang bước xong, người liền chạy rồi. Số mệnh giới, trừ bỏ Minh phủ cùng Tiên Cơ cung bên ngoài, đại bộ phận khu vực đã biến thành hắc ám khu vực. Vực sâu ăn mòn 10 phần quỷ dị, vô luận là vật chất vẫn là không gian, hết thảy đều hóa thành lạnh như băng tĩnh mịch hắc ám. Hoa một con đen nhánh bươm bươm chính phe phẩy cánh, dường như dung nhập trong bóng tối, rất khó phân biệt. Có thể sau một khắc, cái này màu đen bươm bướm bỗng nhiên hóa thành hình người, một cái hình dạng lãnh diễm, dáng người cao gầy váy đen nữ tử. Nàng này chính là Khô Dạ Quỷ. Đáng ghét. Khô Dạ Quỷ nếm thử lấy hắc ám bóng tối trở về vực sâu, lại lần nữa thất bại, tức giận đến cắn chặt răng ngà, lần này thu hoạch quá nhỏ. Không thể so một bên khác, Thiên Cơ cung ngự linh sư quá cương liệt, động một tí liền trực tiếp tự bạo. Khô Dạ Quỷ thu hoạch cực nhỏ, bây giờ còn bị vây ở số mệnh giới, cái này một chôn vùi qua chúa tể cùng vô số vực sâu cường giả cấm khu. Quá nguy hiểm. Khô Dạ Quỷ hồi tưởng vừa mới tại Thiên Cơ cung gặp gỡ, kia rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thế mà từ trong hư vô trống rông xuất hiện, Bác Minh Quỷ không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Giấu đi. Khô Dạ Quỷ hít một hơi thật sâu, tự nghĩ đạo, số mệnh giới cấm chế tiểu gì cũng sẽ thời ra, đến lúc đó trốn về vực sâu, lấy ta năng lực, Bác Minh Quỷ lại thế nào đáng sợ cũng không đến nỗi. Lời con chưa dứt, một môi chói lọi lưu ly hỏa đống nhiên chiếu rọi sáng Khô Dạ Quỷ đồng tử. Sau một khắc, bổ tọa số mệnh giới một đạo giống như tử thần âm thanh đến bốn phương tám hướng vang lên, ngươi có thể giấu đến nơi nào đi? Chương 898, tuyệt vọng vực sâu các đại năng bắc. Bác Minh Quỷ, sao lại thế? Khô Dạ Quỷ trong lúc nhất thời lại bị dọa đến giật mình ngay tại chỗ. Hoa sau một khắc, lưu ly hỏa đột nhiên hóa thành thủy triều, đến bốn phương tám hướng vọt tới, trong nháy mắt đem Khô Dạ Quỷ bao khỏa. A a a a a. Khô Dạ Quỷ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lưu ly hỏa bên trong nồng đậm thiên đạo chi lực đối với vực sâu quái vật lực sát thương không thể bảo là không lớn. Trong chốc lát, Khô Dạ Quỷ đột nhiên hóa thành từng con màu đen bướm bướm, tứ tán đảo vòng. Có thể tất cả bướm bướm trên cánh đều nhuộm lưu ly hỏa, tựa như giỏi trong xương, thiêu đốt lên linh hồn, đau đớn khó nhịn. Vì cái gì a? Khô Dạ Quỷ cố nén đau đớn, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, kia sát thần như thế nào tìm tới chính mình. To như vậy số mệnh giới, mười mấy vị ẩn núp lấy cựu trọng cấp cường giả, vật khí của mình lại như thế xui xẻo, chẳng lẽ muốn cái thứ nhất bị săn giết? Không, ta năng lực trừ phi chúa tể cấp xuất thủ, nếu không tuyệt không có khả năng vẫn lạc. Khô Dạ Quỷ không tiếc tiêu hao bản nguyên, cưỡng ép ngăn chặn lưu ly hỏa, về sau mỗi một cái màu đen bướm bướm đều chui vào hắc ám không gian. Cùng lúc đó, một cái huyền ý buộc tóc thanh niên đến trong hư vô nổi lên, tứ tán bay đi bướm bướm, tại lưu ly hỏa tô điểm dưới, dường như bắn ra vang khắp nơi hỏa tinh, sau đó lại dần dần dập tắt. Năng lực này là? Giang Hiểu thêm chút suy nghĩ, về sau cười lạnh, Khô Dạ Quỷ sao? Vận khí cũng không tệ. Năng lực này mình từng ở Hối Hận Châu tuyến nhân quả bên trong gặp qua. Chính là lưu ly hỏa tiến giai cần thiết Khô Dạ Quỷ, muốn chia thành tốc nhỏ. Đáng tiếc, mỗi một con bướm đều đã nhiễm lên lưu ly hỏa. Đột nhiên gian, Giang Hiểu tay phải linh mang một phun, đông dương cầm đen nhánh thái đao, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thuấn Giang Hiểu sớm đã đem thuấn ấn ký dung nhập lưu ly hỏa ở trong. Nói cách khác, một khi nhiễm phải lưu ly hỏa, con mồi vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được bóng ma tử vong. Bạch, một bộ huyền y màu đen tử thần không ngừng thuấn di tại toàn thế giới các nơi, giơ tay chém xuống, thu gặt lấy cái này đến cái khác hoạt bát sinh mệnh. Một bên khác, Khô Dạ Quỷ tựa như là kiến chúa, ý thức trải rộng lại khống chế mỗi một cái màu đen bướm bướm, tùy thời đều có thể giáng lâm. Nhiều vô số kể màu đen bướm bướm, ngàn vạn hóa thân, phe phẩy cánh bay về phía thiên nam địa bắc, thậm chí còn có mấy cái dấu ở phương tây. Như thế kỹ thuật như thần thủ đoạn, chúa tể không ra, Khô Dạ Quỷ sắc thực có lòng tin. Tại số mệnh giới cái này một cấm khu bên trong sống đến cuối cùng. Nhưng vào lúc này, chuyện gì xảy ra? Khô Dạ Quỷ đột ngột ánh mắt biến đổi. Chỉ ngắn ngủi một cái mắt, chính mình chừng hơn 3 thành màu đen bướm bướm đột nhiên biến mất không còn, dường như bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép xóa đi. Trong đầu đống nhiên hiện ra như ác mộng kinh khủng huyền ý thanh niên. Không, Khô Dạ Quỷ hoàn toàn không thể tin được, đây không có khả năng. Đối phương sao lại thế? Sau một khắc, Khô Dạ Quỷ càng là kinh hãi phát hiện lại có một thành bướm bướm thảm tao giết chết. Không, không, không. Khô Dạ Quỷ triệt để bị hù dọa đánh mất lý trí. Chưa bao giờ có đại khủng bố trải rộng toàn thế giới ngàn vạn hóa thân, chỉ thời gian mấy hơi thở liền bị xóa đi bốn thành nhiều. Đây là cái gì thủ đoạn thần quỷ khó lường? Từng đi săn vạn giới cựu trọng cấp đại năng, Khô Dạ Quỷ giờ phút này lại là bị đuổi giết được không chỗ có thể trốn, gần như điên cuồng. Cuối cùng là vì cái gì à? Mênh mông trong bóng tối, phía dưới đứng bước một tòa đại nhãn tháp. Nơi đây chính là thành Trường An, vực sâu ăn mòn về sau, tòa thành thị này tất cả kiến trúc bao quát thiên địa đều giống như bị mực nước thẩm thấu, vạn vật biến thành hắc ám. Trên bầu trời, một cái huyền y thanh niên nắm lấy thái đao, tay trái tắt nắm lấy một con màu đen bướm bướm, khoe miệng dường như bệnh không phải bệnh, ôm lấy một bôi tàn nhẫn yêu dị độ cong. Đây chính là cuối cùng Khô Dạ Quỷ. Bướm bướm dốc hết toàn lực muốn kích động cánh, dãy rùa thoát đi, nhưng lại bị thanh niên thon dài hai chỉ kẹp chặt gắt đao. Trốn được sao? Giang Hiểu nhìn cái này bướm bướm, lần nữa nhẹ giọng thì thầm, âm thanh dường như ẩn chứa một loại nào đó ma lực. Vì cái gì? Bướm bướm tản mát ra một đạo cực kỳ suy yếu ba động, không có trả lời. Bá, lưu ly hỏa trực tiếp đem này đóng kín để bảo tồn tiến một cái hỏa cầu bên trong. Luân hồi châu tạm thời cho mượn lão lý, Khô Dạ Quỷ lại là lưu ly hỏa tiến giai vật liệu, không thể dùng vị khải hấp thu. Lần này vực sâu cùng điều động gần 20 vị cửu trọng cấp đại năng, số lượng nhiều, cho dù là nuốt hết hơn vạn giới vực sâu, thế đội thứ hai tồn tại bây giờ cũng bất quá hơn 100 vị. Mà trong đó tự nhiên không thiếu Giang Hiểu cần thiết. Con ngồi, Nghiệp Liên chân hỏa cần thiết luân hồi châu cùng Khô Dạ Quỷ, nghĩ đến trận chiến này kết thúc về sau, chính mình liền có thể lại có được một hạng cực hạn năng lực. Đúng lúc này, Giang Hiểu hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký đột ngột sáng, thiên đạo khí tức lan tràn ra. Trong nháy mắt liền phát giác được toàn thế giới các nơi hắc ám ba động. Ngược lại muốn xem các ngươi sống tạm bợ được bao lâu. Giang Hiểu thu hồi đóng kín để bảo tồn lấy Khô Dạ Quỷ hỏa cầu, về sau cởi lạnh, biến mất ngay tại chỗ. Như kiếm ăn cô lang, lại giống là màu đen tử thần, từng cái đi săn lấy giờ phút này số mệnh giới bên trong cựu trọng cấp vực sâu đại năng. Hoa Quốc Nam Bộ, bây giờ đã biến thành hố trời du thành bên trong. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Một đạo hắc ảnh chui vào quần quần trong trường giang, dựa vào vực sâu ăn mòn sau sơn hắc hà nước, tính toán muốn che giấu một chút tự thân vực sâu khí tức. Cái này coi như cùng loại tử vong chơi trốn tìm. Bây giờ số mệnh giới tuyệt đối là chân chính trên ý nghĩa cấm khu. Cấm khu chi chủ, Bác Minh Quỷ chính là kia tản ra không ra mây đen, bao phủ tại mỗi cái vực sâu tồn tại đỉnh đầu. Quỷ thân phụ, ta giết ngươi cả nhà cũng không quá đáng. Giờ phút này, cái này áo bào xám nam tử cắn chặt hàm răng, ruột đều nhanh hối hận thanh. Người này tên là Đinh Hằng, chính là nào đó giới bắt trọng ngự linh sư, bây giờ cũng có được cựu trọng cấp thực lực. Nay tuổi thọ chừng mấy trăm năm lâu, vốn không sẽ mạo hiểm tiến số mệnh giới, có thể thực tế không chịu nổi quỷ thần phụ kia lời thề son sắt bộ dáng, lại thêm chúa tể tham thần bí. Có thể kết quả, vô luận là Minh phủ hay là Thiên Cơ Cung, tất cả đều không giống trước đây bất kỳ một cái nào thế giới, đối mặt có thể xương tuyệt vọng được sâu, những huyền quỷ đó cùng bắt trọng ngự linh sư, không chỉ không hề từ bỏ ngăn cản, ngược lại còn động một tí tự bạo. Chính mình căn bản liền không thu hoạch đến quá nhiều, dưới mắt ngược lại còn muốn đứng trước cấm khu chi chủ, Bắc Minh Quỷ hắc ám săn giết. Đám kia nhỏ yếu sâu kiến, vốn là nên bị ta chờ ăn hết, đáng chết Bắc Minh Quỷ. Đinh Hằng quay đầu phẫn hận lên Bắc Minh Quỷ, sâu viên Minh Minh cũng đã đem thế giới này ăn mòn nhanh không sai biệt lắm. Giờ này khắc này, trừ cái này giấu ở du thành trong trường giang Đinh Hằng bên ngoài, còn lại chờ cựu trọng cấp đại năng đồng dạng giấu kín tại toàn các nơi trên thế giới, lơm lớm lo sợ, chỉ muốn trốn về vực sâu quê quán. Thật là muốn chết. Số mệnh giới cấm chế thế mà còn không có cởi ra. Đinh Hằng đột nhiên dùng đầu đột ngột va chạm đáy sông cự thạch, về sau mặt đen lên, vô vô đỉnh đầu đá vụn. Không có lại làm vô vị nếm thử, Đinh Hằng hít một hơi thật sâu, bên ngoài thân lỗ chân lông chậm rãi đóng chặt, không còn chút nào nữa khí tức tiết lộ, cả người giống hóa thành giang hà bên trong bùn cát. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể cứ như vậy trốn đi thôi. Hy vọng ma đầu kia đi trước tìm những người khác, đừng tìm lấy chính mình là được, đạo hữu chết mà bần đạo không chết. Tìm tới ngươi. Đúng lúc này, một đạo giống như ác ma âm thanh bỗng nhiên đến phía sau vang lên. Đậu xanh a. Đinh Hằng dù là thân là cựu trọng cấp đại năng, có thể giờ phút này vẫn là trực tiếp thốt ra một câu thô tục, kém chút không có bị dọa đến hồn phi phách tán đi qua. Nhưng người này cũng không có một lát chần chờ. Kinh hãi sau khi, vượt sâu chi lực cầm vàng một phát, trực tiếp hóa sợ hãi làm lực lượng, trở tay một trường bành phá quần cuộn nước sông. Đồng dạng, một đạo nóng rực liệt diễm hỏa phượng, mang theo bén nhọn tiếng vỡ hót, hỏa diễm biến thành vô cánh giang, vạn vật vì đó phá diệt. Ầm ầm, toàn bộ trường giang lưu vực trong nháy mắt bị đánh vỡ, quần cuộn nước sông trực tiếp bốc hơi hóa thành sương mù. Hai đạo bóng đen một trước một sau, phóng lên tận trời, đều là tản ra làm thiên địa rung động khí tức cường đại. Bác Minh Quỷ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đinh Hằng nói là nói như vậy, trên thực tế trong mắt sợ hãi lại không che giấu được, đầy trong đầu tất cả đều là như thế nào mới có thể thành công chạy trốn. Chính mình làm sao cứ như vậy nấm mốc ga. Đinh Hằng khóc không ra nước mắt, to như vậy số mệnh giới, chính mình lúc này mới tránh bao lâu, thế mà liền cho cái này sát thần cho tìm đi ra. Tại này mặt đối lập, Giang Hiểu một bộ huyền y như mực, áo khuyết bay lên, giẫm lên trời, tay phải bỗng dưng trực tiếp nắm chặt một thanh thon dài thẳng tắp thái đao. Màu bạc trắng lơi đao lưu chuyển lên một sợi chói lọi lưu ly hỏa. Giang Hà bốc hơi sau tản mát ra hơi nước khí, quanh quẩn tại thái đao phụ cận, ẩn ẩn và mèo, tựa như hư ảo. Bá, Giang Hiểu chỉ tiện tay vung lên, kiếm quang dường như tinh hà mênh mông, phía dưới đồi núi trực tiếp bị xóa đi, mạnh mẽ xung kích hóa thành tình phong, càn quét bát hoang. Một màn này thấy Đinh Hằng hai mắt trừng to đại, nhịp tim càng là bịch đập mạnh, gọi thẳng biến thái. Kiếp sau đừng đến số mệnh giới. Cùng lúc đó, Giang Hiểu bên ngoài thân hiện ra đại lượng hắc khí, hờ hững âm thanh đến luyện ngục ma khải phía dưới phát ra. Đương nhiên, ngươi xuất sinh này không có kiếp sau. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu trực tiếp triển khai thời gian lĩnh vực, thân hình hóa thành đen nhánh thiểm điện, xé rách trùng điệp hắc ám. Muốn chết. Đinh Hằng gần như điên cuồng, giống giận rung trời, vượt sâu chi lực ra chỉ dưới, từng đạo huyền cấp cấm thuật trôn vùi vạn vật. Vốn là hủy hoại chỉ trong chốc lát dù thành lại lần nữa bị đánh cho băng diệt. Âm ầm cuối cùng, Giang Hiểu vẫn một mực chiếm cứ lấy thượng phòng, một tay đem Đinh Hằng chấn áp nhập xuống phương đại địa, xung kích ra một cái to lớn hô trời. To lớn mây hình nấm hình dạng bụi mù bay lên. A a a a a. Trong bụi mù, tôn kia cửu trọng cấp đại năng như là dã thú gào thét, khuôn mặt bặm mẹo, thân hình bị một lần lại một lần đánh cho phá diệt, không có lực phản kháng chút nào. Sau một khắc, này tuyệt lệ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Một đoạn tiêu đốt lên lưu ly hỏa đen nhánh mũi lao, thẳng cấp địa thứ vào này nội thân, đem này triệt để chấn sát tại hố trời ở trong. Cựu trọng cấp đại năng sau khi chết vượt sâu chi lực tiết ra, hóa thành phun trào cuồng phong, thổi phá tan hết nơi đây bụi mù. Kế tiếp, trong hố trời, Giang Hiểu chân đạp thi thể, thái đao trượt xuống lấy đen nhánh chi huyết, vây mặt chữ giáp mở ra, cặp kia mắt đen nhuộm huyết sắc, nhìn về phía bóng tối mênh mang. Lại một cái. Cùng lúc đó, số mệnh giới các nơi vượt sâu cường giả đều là tâm thần run lên, không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng kết chút. Cựu trọng gian chiến đấu có thể xưng chấn động trời đất, uy thế đủ để bao phủ một phương thế giới, nhất là Đinh Hằng trước khi chết không cam lòng tiếng giống giận dữ, càng khiến cho mọi người đều cảm nhận được sợ hãi. Đây rốt cuộc nên làm cái gì? Không tránh, cùng nhau liên thủ đối phó Bắc Minh Quỷ. Như thế chỉ sợ chết càng nhanh. Giờ này khắc này, đời này biểu lấy hắc ám tuyệt vọng vượt sâu cựu trọng cấp đại năng, giờ phút này lại tại tĩnh mịch trong bóng tối, cảm nhận được càng lớn cảm giác tuyệt vọng. Cũng có tuyệt vọng điên cuồng sau vượt sâu cường giả, đi tới Thiên Cơ Sơn, tính toán giết chết còn lại ngự linh sư, dùng cái này uy hiếp Bắc Minh Quỷ. Có thể kết quả lại gặp đến thủ nhà Lý Mộ trấn áp. Có được Trần Châu cùng Luân Hồi Châu tăng phúc, Lý Mộ thậm chí cũng giết một tôn cựu trọng cấp đại năng, như ngôi sao mạnh mẽ linh áp, bao phủ sụp đổ sau Thiên Cơ Sơn, chấn nhiếp bát phương được đến. Rất rõ ràng, đối với bây giờ số mệnh giới bên trong vực sâu các đại năng mà nói, duy nhất hy vọng sống sót ngược lại tại quỷ thần phụ cái kia hố hàng trên thân. Nghĩ như thế, vực sâu các đại năng khóc không ra nước mắt, chết được tâm đều nhanh có, chỉ hận chính mình không có hối hận châu.